Câm miệng hết cho ta. Chớ có rông dài, ta có thể hành. Đại hán quát lên. Ta xem quá chừng à, đại ca, đừng cậy mạnh rồi, cho huynh đệ lưu khẩu thang cũng không cái gì mà. Chính là, đại ca, chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm a. Như vậy mỹ nhân thực sự là cực phẩm, đã lâu chưa từng gặp qua, ta này tâm a, như bị miêu nạo tự, đại ca, ngươi mau mau. Đều câm miệng cho lão tử. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng pháp đột nhiên biến đổi, do mềm nhẹ hóa thành cương mãnh, khác nào thiết trưởng giống như đón nhận trường kiếm. Ầm. Trường kiếm gặp nhau, Triệu Dĩnh kiếm đẩy ra, lấy làm kinh hãi, kiếm trên truyền đến cự lực kém nhi điểm để kiếm bay đi, cái tên này thật là to gan, dám tay không nên kiếm. Ầm 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 trường kiếm liên tục tương giao, Triệu Dĩnh kiếm liên tục bị đẩy ra, kiếm trên cự lực càng ngày càng mạnh. Sở Ly xem Triệu Dĩnh như cuồng phong dưới yến tử, lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ, nhưng nỗ lực bay lượn, âm thầm gật gù, tuy rằng nàng thiện lương nhu nhược, nhưng lúc mấu chốt có bính sức lực. A. Đại hán bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, Triệu Dĩnh rút kiếm lùi về sau. Đại hán bưng vai giật mình trừng mắt Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh mặt cháo xương lạnh, lạnh lùng trừng một chút đối diện mọi người, hừ nói, lại không để cho mở, hắn chính là kết cục. Ha ha mọi người ồn ào cười to. Đại ca, chịu thiệt chứ? Ta liền nói không thể ăn độc thực đi, vẫn phải là các anh em hỗ trợ. Mọi người mồm năm miệng mười chế nhạo, chút nào không đem Triệu Dĩnh cùng Sở Ly để ở trong mắt. Triệu Dĩnh vô công bọn họ đã nhìn thấu, một người là đánh không lại, nhưng đoàn người một khối trên, nàng tuyệt đối muốn ngã xuống. Còn cái kia bệnh tật triền miên tiểu bạch kiểm, khả năng không thể động đậy được, càng không uy hiếp. Bọn họ ở sướng muốn đem như thế mỹ tiểu nương tử ôm vào trong lòng tươi đẹp tư vị, mỗi người trên mặt tươi cười. Triệu Dĩnh lạnh lùng trừng mắt bọn họ, đống nhiên vọt tới, như một con linh động yến tử ở trong đám người bay lượn, nhất thời tổn thương hai cái, còn lại đều giận dữ, mỗi người rút đao vọt tới vây công, nàng nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, lảo đà lảo đảo. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 18, Uy Phong. Thừa Hải gian đổi mới 2016-2 năm 8 giờ 4 phút 10 giây số lượng tử, 3007. Triệu Dĩnh cắn răng nỗ lực chống đỡ, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng, bốn phương tám hướng đao chém tới, lúc nào cũng có thể sẽ đem mình chém chết, còn có Sở sư huynh, chẳng lẽ mình hai người liền phải chết ở chỗ này. Nàng nỗ lực thanh không tạp niệm, hết sức chăm chú với kiếm pháp, tìm khích mà kích, nhiều chống đỡ một khắc là một khắc. Sư huynh, ngươi đi trước. Nàng dương giọng quát lên. Sở Ly thở dài một hơi. Rút kiếm ra khỏi vỏ, nhấn một cái yên ngựa, nhảy đến không trung, như chim diều hâu giống như đáp xuống, ánh kiếm như điện. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy đột ngột nhẹ đi, áp lực một hồi rời đi hơn nửa nhi, bận bịu quay đầu nhìn lại, Sở Ly thân như quỷ mị, kiếm như điện quang, lóe lên một diện, đều sẽ ngã xuống một người. Thời gian nháy mắt, nàng chiêu thứ ba còn không xuất ra, đã ngã một chỗ người, trừ bọn họ ra hai cái lại không đứng. Sư huynh Triệu Dĩnh kinh ngạc. Sở Ly chống kiếm, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cười khổ nói, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Được. Triệu Dĩnh gật đầu. Lần này nàng không cần Sở Ly nhắc nhở, nhấc theo kiếm từng cái đâm trên đất người, sau đó đỡ Sở Ly lên ngựa, hai người phóng ngựa mà đi, rốt cục rời đi Mãnh Hổ Sơn địa giới. Vừa rời đi Mãnh Hổ Sơn, Triệu Dĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu xem Sở Ly, Sở Ly sắc mặt không chuyển biến tốt, nhưng trắng bệnh như tờ giấy. Sở sư huynh. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút đi, vào lúc này rời đi Mãnh Hổ Sơn, không sợ lại có thêm cấp đoạn. Lại đi xa chút nhi, cẩn thận bọn họ đuổi theo. Ngươi có thể kiên trì được chứ? Không thành vấn đề. Sở Ly cười nói, ta không có gì đáng ngại, chính là vận công quá độ, lui. Chuyện của tôi nét. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái, lui có thể lui không được như vậy, hắn nhất định là bị thương, nên kích phát rồi kích thích tiềm lực bí pháp, di chứng về sau phát tác gây nên, đặc biệt là vừa nãy. Khẳng định lần thứ hai dùng bí pháp, thương càng thêm thương. Nghĩ tới đây nàng liền tự trách, chính mình quá vô dụng, võ công thấp kém, không chỉ không thể thực hiện hộ vệ chức vụ, trái lại là phiền toái, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Sở Ly cười nói, Triệu sư muội, ngươi cũng đừng tự trách, võ công mạnh yếu không khỏi người, luyện thật giỏi công là được rồi. Ừm. Triệu Dĩnh cúi đầu. Sở Ly nói, phi yến kiếm pháp huyền diệu ngươi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, tốt nhất đi quan sát một chút phi yến. Hoặc là nhìn những khác điều là làm sao phi, nói vậy sẽ có giận dắt. Đúng rồi. Triệu Dĩnh ngẩng đầu, lộ ra hưng phấn biểu hiện, ta nên quan sát một chút phi yến. Sở Ly cười nói, có cơ hội. Hai người nói chuyện, lại chạy đi mười mấy dặm, rốt cục ở một rừng cây nghỉ ngơi. Đã là lúc chẳng vạng, Triệu Dĩnh nhảy lên một thân cây đánh giá, lắc đầu một cái, Sở sư huynh, đêm nay chúng ta khả năng muốn ngủ ngoài trời giã ngoại. Ta không như vậy yêu kiểu. Sở Ly cười nói. hắn khoanh chân ngồi ở dày đặc trên lá khô, quần quận không dứt nội lực từ đại mà tràn vào thân thể, bổ dưỡng thân thể, kinh mạch như khô cạn đại địa gặp phải cam lâm, cấp tốc khôi phục. Kinh mạch khôi phục một ít sau, hắn vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, gia tốc khôi phục. Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly sắc mặt. Sở Ly cười nói, ta thật không quan trọng lắm, tĩnh dưỡng một hồi là tốt rồi. Đều oán ta. Triệu Dĩnh thấp giọng nói. Sở Ly nói, Triệu sư muội, ngươi như thế muốn là tự mình chuốc lấy cực khổ, oán cũng chỉ có thể oán ta học nghệ không tinh. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái. Sở Ly cười nói, Triệu sư muội sẽ làm cơm sao? Đương nhiên. Vậy thì làm một bữa ăn ngon đi. Được. Triệu Dĩnh dùng sức gật gù, ăn no mới có sức lực chữa thương. Nàng xoay người đi thải một ít rau dại, nấm, đối với nấm nàng rất tinh thông, dã ngoại nấm đa số là không thể ăn, một không tốt ở giữa độc, nhưng dã ngoại nấm đa số cực ngon. Nàng cuối cùng dùng thịt khô cùng gạo, thêm vào hái tới rau dại nấm nhịn hỗn loạn, nhịn hai canh giờ, mùi thơm nước mũi. Sở Ly uống xong sau, cả người nóng hổi, khoan khoái khôn kể, nàng này chúc ngao đến thực sự là hỏa hầu mười phần, như thế lui dưới tình hình uống đặc biệt hương. Ánh trăng như nước, Sở Ly lặng lặng ngồi luyện công. Triệu Dĩnh ngồi ở bên cạnh hắn ba bước xa, nghe hắn dài lâu thâm trầm hô hấp, đông nhiên cảm giác rất an tâm. Nàng nhìn lén một chút Sở Ly, Sở Ly sắc mặt trầm túc, tựa hồ với thiên địa hòa làm một thể, tỏa ra không tên uy nghiêm cùng khí thế. Nàng bận bịu nhắm mắt lại, sợ bị Sở Ly phát hiện, nghĩ đến ban ngày sỉ nhục, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, muốn liều mạng luyện công mới được, nội lực vận chuyển bên dưới, kinh mạch vững chắc, xoay chuyển một chu thiên lại một chu thiên, bình thường chỉ có thể vận hành 10 cái chu thiên. Bây giờ dĩ nhiên đạt đến 20 chu thiên. Đã như thế, không khác nào chính mình tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, đây là cỡ nào kinh người. Nàng ban ngày thời điểm cũng cảm thấy kinh mạch vững chắc, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy, dược lực đến vào lúc này mới hoàn toàn tiêu hao hết, chỗ tốt mới hiển lộ hết. Nàng lại nhìn một chút Sở Ly, nằm xuống ngủ. Chờ sáng sớm tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn lên, chưa thấy Sở Ly, bận bịu nhảy đến trên cây, hai con mã vẫn còn, nhưng không thấy Sở Ly cái bóng, nàng đang muốn hô hoán. Tiếng bước chân vang lên, Sở Ly nhấc theo hai con hoang từ rừng cây nơi sâu xa đi ra. Sở sư minh. Nàng vội vàng kêu lên. Sở Ly nhấc hai con hoang cười nói, có lộc ăn. Ngươi nói cho ta một tiếng A. Triệu Dĩnh phiêu bay xuống đến hắn trước mặt, lườm hắn một cái, tiếp nhận con hoang, ngươi thường xong chưa? Sở Ly cười nói, không thành vấn đề. Triệu Dĩnh lộ ra nụ cười, vậy thì tốt, sư minh muốn ăn cái gì? Sư muội sở trường. Sở Ly cười nói. Triệu Dĩnh trên yên ngựa mang theo ba bát, khéo léo tinh xảo, đây là hộ vệ chuẩn bị trang phục, hộ vệ ở bên ngoài, ăn người khác đồ ăn là rất mạo hiểm, cho dù có đồ bạc thử độc, cũng không an toàn, tốt nhất vẫn là ăn chính mình đồ ăn. Xem ta đi. Triệu Dĩnh cười nói. Hai người ăn một bữa luộc hoang thịt, dã nấm thêm vào hoang thịt, mùi thịt cùng nấm hương vị hôn cùng nhau, hình thành nồng nặc đặc biệt hương vị, nghe ngóng chảy nước miếng, hai người ăn no nê một bữa sau tiếp tục lên đường. Con đường sau đó thuận buồm xuôi gió. Không lại có thêm cướp đoạn, lúc chạm vạng, bọn họ đi tới một thung lũng trước. Tòa sơn cốc này rất bí ẩn, nhìn qua có điều là một tiểu gò núi cái khác ao địa, sau khi tiến vào mới phát hiện có động thiên khác, trong cốc rừng cây thâm mật, cây cỏ tươi tốt, địa lực màu mỡ. Sở Ly than thở, quả nhiên không hổ là quốc công phủ, thế lực khổng lồ, có thể ở đây tìm tới bực này diệu địa, lại không đáng chú ý. Chính là chỗ này. Triệu Dĩnh theo tiến vào thung lũng, nhìn lít nha lít nhít cây cối, bất đắc dĩ nói. Nơi này từ không người đến chứ. Sở Ly gật gù, cho nên mới bí ẩn, ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta liền không thể ra cốc. Muốn ngốc bao lâu? Một tháng. Một tháng có thể làm cái gì a? Loại thần tiên cần, không biết vật này chứ. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái, chưa từng nghe nói. Sở Ly cười giải thích thần tiên cần, sau đó bắt đầu động thủ, cái kia ba cây trường đào có đất dụng võ, tức thụ như đậu hũ. Sở Ly chém mấy cây thụ, cùng Triệu Dĩnh một khối làm ra hai cái nhà gỗ. Chất phác mà kiên cố. Sâu trong thung lũng bên dưới vách đá có một hồ nước, trong trẻo như gương, bọn họ ở nơi đó mang nước. Triệu Dĩnh bình thường phụ trách làm cơm, sau đó luyện công, Sở Ly thì lại khai khẩn ra ngũ mẫu địa loại thần tiên cần, thuận tiện loại đàm mộng hoa. Hắn ở trong sơn cốc tìm tới 4 cây thông gân thảo, cùng địa long thảo kết hợp, lại luyện 16 viên thông gân đan, sau đó hai người một nửa phân, thông gân đan nói với người khác quý giá, có thể ngộ không thể cầu, đối với hắn mà nói nhưng là rất dễ dàng được. Triệu Dĩnh không lập dị, thoải mái tiếp thu, sau khi ăn vào, phát hiện kinh mạch lại tăng cường 2 lần, có thể từ buổi tối luyện đến buổi sáng, luyện một buổi tối nội công, tăng nhanh như gió, Sở Ly tốc độ càng nhanh hơn. Thời gian 10 ngày, nàng đã phá 30 nơi huyệt, lại phá 6 huyệt, liền có thể hậu thiên viên mãn, ở hộ vệ mà nói, võ công không cản trở liền có thể xông qua thất phẩm, trở thành thất phẩm hộ vệ. Đáng tiếc hậu thiên viên mãn đến tiên thiên là một đại khảm, tiên thiên là rất khó, vô số người ở lại chỗ này không có cách nào đột phá, 10 cái người luyện võ, có 9 cái bị ngăn trở, lại như cá chép dược long môn, then chốt nhảy một cái. Đột phá tiên thiên then chốt vẫn là tu vi, căn cơ đánh cho lao, thiên phú tốt, cũng rất dễ dàng đột phá, căn cơ không tốn sức, thiên phú kém, cả đời dừng lại. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, Triệu Dĩnh rời giường ra khỏi phòng bước nhỏ rửa mặt, sau đó bắt đầu luyện phi yến kiếm pháp, hồi tưởng Sở Ly ngày hôm qua chỉ điểm, nhiều lần phỏng đoán, một chút đính chính, chỉ sửa lại nhẹ nhàng hai nơi, phi yến kiếm pháp uy lực nhưng tăng cường rất nhiều. Sở Ly hai mắt như điện, tổng có thể tìm tới kiếm pháp nhược điểm, vẹn vẹn 10 ngày thời gian, Triệu Dĩnh giác đến kiếm pháp của chính mình biến hóa long trời lở đất, uy lực không thể giống nhau. Nàng luyện xong kiếm đi tới Sở Ly phòng nhỏ trước, Sở Ly đang luyện phá vọng kiếm pháp, động tác chậm chậm thản nhiên, thật giống ở mù khoa tay, không nhìn ra lợi hại. Nàng lắc đầu một cái, chắc Phi Dương không phải là như thế luyện bộ kiếm pháp kia, là liều mạng nhanh, hắn nói phá vọng kiếm pháp muốn phá tan kiếm của đối phương, nhất định phải kiếm càng nhanh hơn, bằng không nhìn thấy nhược điểm, kiếm không đủ nhanh, cơ hội qua, không có tác dụng gì. Hiện tại nàng càng tin tưởng Sở Ly, chắc Phi Dương làm việc ấu trĩ như hài tử, võ học tri thức cũng kém xa lắm, Sở Ly luyện được như thế chậm tất có duyên cớ, chắc chắn sẽ không làm mù luyện lãng phí thời gian. Sư Minh. Hả, trên bàn đóa hoa kia ngươi cầm ăn đi. Hoa gì? Tùy tiện gieo chơi, hương vị không sai. Sẽ không là đùa cợt ta chứ? Triệu Dĩnh theo dõi hắn. Nàng phát hiện Sở Ly yêu thích đùa cợt người tính cách, yêu trêu đùa chính mình, có lúc thật cười khổ không được, muốn nổi nóng nhưng không phát ra được. Sở Ly luyện kiếm cười nói, là thứ tốt, không ăn cũng đừng hối hận. Nếu như ăn gặp sự cố, nhất định tìm ngươi tính sổ. Triệu Dĩnh hừ nói. Nàng đi tới mới bàn gỗ trước, mở ra trên bàn hộp gỗ, bên trong là một cây vóng ánh long lanh hoa, khắc nào tựa bằng, mỹ lệ dị thường, thật nhịn ăn. Làm sao ăn a? Trực tiếp hái được cánh hoa ăn là được, mùi vị rất tốt. Triệu Dĩnh không yên lòng liếc hắn một cái, tàn nhẫn nhẫn tâm, trích cái kế tiếp cánh hoa thả cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, mắt mẹ ngọt sáng sủa tiếp thuận hầu mà xuống, chảy vào trong lòng, không nói ra được thoải mái, liền lại hái được một mảnh. Đợi nàng khi phản ứng lại, một đóa hoa đã ăn sạch, rất thật không tiện liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói, đây là đàm mộng hoa, đối với các ngươi nữ nhân là thứ tốt. Có tác dụng gì? Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Nàng không cảm giác được không khỏe, trái lại ấm áp, thoải mái khôn kể. Sở Ly cười híp mắt nói, có thể thanh xuân mãi mãi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 19, Thiên Thiên. Thừa hải gian đổi mới 2016 2 năm 20 giờ 5 phút 49 giây số lượng tử, 1883. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng một hồi trừng lớn, thanh xuân mãi mãi. Khoan lác. Sở Ly cười nói, tam tiểu thư làm ra hạt giống, không có sai, cảm giác làm sao. Vật quý giá như thế Triệu Dĩnh chần chờ, có chút bất an, chừng một chút Sở Ly, ngươi quá đáng ghét. Sở Ly vừa nói như thế, nàng đỗng nhiên muốn nổi lên, như thế nào đi nữa không đọc sách, thân là nữ nhân cũng nghe qua đàm mộng hoa truyền thuyết. Nữ bọn hộ vệ tụ lại cùng nhau tán gẫu thì, sẽ cho tới đàm mộng hoa, đều ước mơ nếu như chính mình gặp phải như vậy kỳ hoa nên thật tốt, quá mỹ diệu. Các nàng đều biết là mộng đẹp, không thể thực hiện, lại không nói đàm mộng hoa hầu như tuyệt diệt, chính là có đàm mộng hoa, cũng không tới phiên các nàng. Nàng không nghĩ tới hôm nay càng ăn đàm mộng hoa, nàng chỉ là một nho nhỏ hộ vệ, cái nào có tư cách ăn cái này. Sở Ly thu kiếm, đi tới trước gót chân nàng, làm sao, cảm giác mình không sướng. Đương nhiên đi. Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu. Nàng có tự mình biết mình, tướng mạo không có trở ngại, nhưng trên đời mỹ nhân đạt được nhiều là, quốc công phủ liền có rất nhiều, huống chi mình khuôn mặt đẹp cũng không tính hàng đầu, không sánh bằng trong phủ rất nhiều nữ nhân. Đối với hộ vệ mà nói, tư chất mới là trọng yếu nhất, võ công là căn bản giá trị vị trí, chính mình võ công thấp kém, vậy thì là cái cấp thấp nhất thị vệ, sẽ không nhân vì chính mình khuôn mặt đẹp mà thay đổi. Sở Ly lắc đầu bật cười, ngươi xứng với. Triệu Dĩnh lường hắn một cái hừ nói, ngươi tại sao có thể có đàm mộng hoa? Thế tiểu thư loại. Vậy cũng là hiếm có chứ. Giả công tể tư rất phiền phức, tam tiểu thư công chính nghiêm minh, sẽ không tha cho ngươi. Quốc công phủ phủ quy nghiêm ngặt, một khi trái với, trừng phạt rất nặng, nàng cũng không muốn Sở Ly vì vậy mà bị phạt. Yên tâm, tiểu thư thưởng cho ta một đóa. Thật sự. Triệu Dĩnh thở một hơi. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, đàm mộng hoa cũng có tăng cường công lực hiệu quả, mau mau luyện công. Được rồi. Triệu Dĩnh cắn môi dưới, xoay người rời đi. Nàng cảm thấy có áp lực, Sở Ly cho nàng quá nhiều, nàng lại không cái gì có thể báo đáp. Nàng rõ ràng Sở Ly tâm ý, nhưng cảm tình không phải những khác, nàng mình cũng không cách nào miễn cưỡng. Đối với Sở Ly yêu thích là yêu thích, lại không đến liều lĩnh mức độ, chỉ là yêu thích ở bên cạnh hắn mà thôi, không thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy mãnh liệt kích động. Sở Ly nhìn nàng thức tha bóng lưng, lắc đầu một cái, chính mình quá hất tất, đến thả một thả, chậm một chút, làm cho quá gấp trái lại không ổn. Thời gian như thời gian qua nhanh, một tháng vội vã rồi biến mất. Sở Ly tu luyện tiến triển mãnh liệt, 36 cái huyệt đạo hoàn toàn phá tan, hậu thiên viên mãn, sau đó nước chảy thành sông, đặt đến tiên thiên cảnh giới, nội lực có thể mượn vật truyền ra ngoài. Hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, là Khô Vinh Kinh nguyên cớ, nguyên bản liền có thể cùng hoa cỏ giao lưu linh khí, tương tự với nội lực bên ngoài, đã là tiên thiên khả năng, chỉ có điều chỉ có thể cùng hoa cỏ mà thôi, phá tan 36 huyệt sau khi liền khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Cảnh giới tiên thiên, Khô Vinh Kinh càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ mở rộng đến 200 mét, thậm chí không cần đạp ở đại địa liền có thể cùng cây cỏ chuyển được, càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại có thể đem thảo mộc linh khí vận chuyển đến trên người người khác. Chuyện này ý nghĩa là, hắn ở hai trong vòng trăm thước, nội lực đều có thể công kích người khác, khó lòng phòng bị. Nếu như Khô Vinh Kinh lại tăng cấp, có thể thao túng càng xa hơn khoảng cách, đạt đến ngàn mét, vậy mình thực sự là nghịch thiên rồi, ở người khác luyện công thì, đống nhiên đến một hồi, đủ để khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hừng hực, khá lắm Khô Vinh Kinh. Tiên thiên cảnh giới để hắn lực lượng tinh thần tăng vọt, đại viên kính trí bao phủ ba dặm bên trong, thấm nhuần tất cả, không chỗ nào không chiếu. Triệu Dĩnh ở một tháng này cũng tăng nhanh như gió, phá 30 huyệt, vững vững vàng vàng bắt phẩm, thậm chí chắc chắn đạt đến thất phẩm, nàng cảm thấy nửa tháng nữa, chính mình liền có thể hậu thiên viên mãn. Trong này có thông ngân thảo công lao, càng có đàm mộng hoa công hiệu, tăng cường công lực, còn tăng cường kinh mạch, nàng cảm giác mình bây giờ tư chất so với Trác Phi Dương càng mạnh hơn 2 phần, ổn tiến vào tiên thiên. Sáng sớm ngày hôm đó, Sở Ly lấy đao đem hết thảy thần tiên cần thu gặt. Thần tiên cần xem ra chính là cỏ xanh. Càng tế càng dài 2 phần, sờ lên càng dẻo dai, nhìn kỹ là có thể nhìn ra dị dạng, nhưng ai sẽ quan tâm thảo đây, càng không nghĩ ra là thần tiên cận. Sư muội, chúng ta nhiệm vụ kết thúc. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đem những này thảo cất vào từng cái bao tải bên trong, cười nói, có thể trở lại. Triệu Dĩnh mặt một cái mồ hôi trắng trâu, nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá bốn phía. Hai tòa nhà gỗ cách 10 mấy mét, chỉ ở một tháng, nàng nhưng có ra cảm giác, ở đây ở rất thanh tĩnh, rất thư thích. Được rồi, đi tẩy tẩy, ngày hôm nay liền đi. Sở Ly cười nói. Triệu Dĩnh nói, làm sao trở về đi. Nàng đánh giá 20 bao tải, đến thuê 2 chiếc xe ngựa mới được, không nghĩ tới thần tiên cần sản lượng lớn như vậy. Sở Ly lắc đầu cười nói, thả nơi này liền thành, không cần chúng ta quản. Thả nơi này. Triệu Dĩnh kinh ngạc. Sở Ly cười nói, có người đến thu, còn lại không cần chúng ta bận tâm, ăn xong điểm tâm liền đi. Được rồi. Triệu Dĩnh gật gù, nghiêng đầu cười nói. Sư huynh, ngươi thật tiến tâm. Sở Ly bật cười, ta đối với tiểu thư rất tiến tâm, sẽ không có sai lầm. Khổ cực một tháng, vạn nhất gặp sự cố đây, có muốn hay không chờ nơi này, nhìn người tới lại đi à? Triệu Dĩnh không cam lòng hỏi. Nàng là tận mắt đến Sở Ly làm sao khổ cực, mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc, giấy cỏ bón phân tới nước, một tấc cũng không rời, buổi tối cũng ở tại địa bên trong. Nàng không biết Sở Ly là ở mượn thần tiên cần tu luyện, cho rằng hắn không yên lòng, sợ có dã thú để trả đạp. Sở Ly cười cười. Triệu Dĩnh nhìn hắn chủ ý đã định, không cam lòng làm cơm, hai người ăn cơm xong, cưỡi ngựa rời đi thung lũng. Triệu Dĩnh thỉnh thoảng sau này xem, muốn nhìn ai tiến vào thung lũng. Sở Ly vung roi phóng ngựa chỉ nhanh, rất nhanh không nhìn thấy thung lũng, Triệu Dĩnh không cam lòng liếc hắn một cái, thở dài chỉ có thể theo cùng đi. Bọn họ đi không bao lâu, một đội trăm người kỵ sĩ chạy trồm mà tới, khí thế như hổ, chạy băng băng thời khắc nhưng duy trì đội hình, vừa nhìn biết ngay là tinh nghiêm huấn luyện quá kỵ binh. Bọn họ có 100 người, có 200 con ngựa, một người song kỵ, phong trần mệt mỏi, cả người tràn ngập vun tùn sát khí, không nói câu nào, yên lặng chạy đi. Đi tới thung lũng trước, mười mấy cái kỵ binh tiến vào sân cốc, còn lại hình thành trận hình cảnh giới, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, thật giống coi thường tất cả sinh mệnh. Rất nhanh một kỵ binh xuất cốc, lại mang vào đi mấy cái kỵ binh, từng người nhấc theo 2 cái bao tải đi ra. 20 bao tải bị trói đến 20 thất lập tức, trăm người kỵ binh phóng ngựa mà đi, chạy trồm như lôi. Chớp mắt biến mất, chỉ chừa một chỗ giấu vó ngựa. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Mai Phục. Thừa hải gian đổi mới 2016 268 giờ 4 phút 31 giây số lượng tử, 1935. Một đường bay nhanh, Triệu Dĩnh không được quay đầu lại xem. Tổng không nhịn được muốn trở về nhìn, 20 bao tải còn có ở hay không, có thể hay không bị người khác cầm. Nhưng thấy Sở Ly trầm mặt không nói một lời, nàng biết nhiều lời vô ích, căn bản không thể thay đổi hắn chủ ý. Nàng âm thầm lắc đầu, Sở sư huynh cũng thật là tâm rộng, lén lút tàng ở một bên nhìn cũng được, có thể yên tâm, bằng không như thế rời khỏi, thật sự rất không vững vàng, luôn cảm thấy sẽ có sai lệch, sẽ không thích hợp. Vào buổi trưa, thái dương nóng bức trước người, Sở Ly tiến vào rừng cây, cho mã uống nước, nghỉ một chút, khí trời không thích hợp chạy đi. Ngồi ở tùng dưới bóng cây, Sở Ly lắc đầu nói, sư muội, ngươi không thích hợp làm hộ vệ. Tại sao a? Triệu Dĩnh ngồi đối diện hắn, nắm một cái cành cây khinh khinh vũ động, võ công quá kém. Sở Ly lắc đầu, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Thân là hộ vệ, ngươi muốn làm người điếc người câm, không làm được liền rất nguy hiểm. Triệu Dĩnh nhíu mày nói, tổng phải biết sự tình mọi nguồn, mới có thể sớm dự phòng đi. Hộ vệ vốn sẽ phải thời khắc cảnh giác, mặc kệ có hay không nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi đây, lòng hiếu kỳ quá mạnh, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán, phân tâm hắn cố. Ta chính là muốn nhìn một chút ai đi lấy thần tiên cần mà. T. E. Z. U. I. E. N. Trái tim đen đu ám T. U. I. N. E. T. Có biết hay không có khác biệt gì? Sở Ly bật cười, thần tiên cần là cho mà ăn, ngươi suy nghĩ một chút, sẽ có người nào đi lấy? Là phủ nhân chứ? Sở Ly nở nụ cười. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Loại này có hoa không quả sự, tam tiểu thư sẽ đi làm sao? Cái kia sẽ là ai? Thần tiên cần ở nơi nào sẽ phát huy tác dụng to lớn nhất? Triệu Dĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, những công tử ca kia cùng người khác đua ngựa, đương nhiên mã càng lợi hại càng tốt. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng, than thở, quân đội, kỵ binh. A. Triệu Dĩnh khẽ kêu một tiếng, chính mình càng không nghĩ tới phương diện này đi. Sở Ly nói, chỉ có ở quân đội, ở kỵ binh nơi đó, thần tiên cần mới sẽ phát huy uy lực lớn nhất. Sư huynh ngươi là nói, những này thần tiên cần sẽ bị đưa đi quân đội. Triệu Dĩnh Tú Kiểm lập tức biến sắc, quay đầu xem bốn phía, thấp giọng nói, chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu a? Hắc! Dính đến quân đội, vậy cũng là cơ mật đại sự, quốc công phủ không thể kết giao quân đội. Chúng ta biết rồi có thể không nguy hiểm không? Triệu Dĩnh Tú Kiểm căng thẳng, hạ thấp giọng có chút sốt sáng nói rằng, quốc công phủ không được cùng quân đội có vắng lai, đây là triều đình mình khiến, cùng hoàng tử không thể kết giao đại thần như thế, nắm lấy tuyệt đối một hồi đại nạn. Không nghiêm trọng như vậy. Sở Ly cười nói, đừng nói ra là tốt rồi. Triệu Dĩnh thở ra một hơi, lập tức có chút mặt đỏ. Nàng giờ mới hiểu được Sở Ly tại sao phải rời đi, chính mình đủ ngốc, thật đi lén lút xem, vạn nhất bại lộ, cái kia thật sự nguy hiểm, bước được đối phương diệt khẩu mà. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy, rút ra kiếm đến luyện phi yến kiếm pháp. Sở Ly ngồi ở dưới bóng cây, lười biếng chỉ điểm vài câu, sau một canh giờ, thái dương không như vậy độc, hai người lần thứ hai lên ngựa chạy đi. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Quyện điểu về rừng. Sở Ly nhìn tà dương, đông nhiên tìm ngựa, Triệu Dĩnh cũng dừng lại, cảnh giác xem hướng bốn phía, ấn lại kiếm nhìn về phía Sở Ly, sư huynh. Có mai phục. Sở Ly cau mày thở dài. Lại có cướp đường. Triệu Dĩnh đoán hận nói, cái này manh hổ trại. Bọn họ lại bước vào manh hổ sơn địa giới, nàng vẫn lo lắng có cướp đường, không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát. Sở Ly suy nghĩ một chút, quay đầu ngựa lại đi trở về, Triệu Dĩnh bận bịu đuổi tới, sư huynh. Phía trước không thể đi. Sở Ly lắc đầu nói. Không phải là một đám cướp đoạt mà, giết tới là được rồi. Triệu Dĩnh nóng lòng muốn thử. Nàng đã không phải ngô dưới am ông, biến hóa long trời lở đất, kiếm pháp mạnh mẽ, nội lực cao thâm, sắp đạt đến hậu thiên viên mãn, chỉ cần không đụng với mánh hổ trại tiên thiên cao thủ liền không thành vấn đề, tiên thiên cao thủ bình thường sẽ không xuống núi cướp đoạt. Sở Ly lắc đầu. Hán đại viên kinh trí có mãnh liệt giác quan thứ 6, su cắt tị hùng, đã phát sinh báo động. Phía trước đại hùng, không thích hợp đi tới. Vậy chúng ta cũng không thể nhiễu trở về đi thôi. Triệu Dĩnh không cam lòng nói. Sở Ly nói, chờ chút đã. Chờ tới khi nào a? Bọn họ chung quy phải trở về núi. Vạn nhất bọn họ thay phiên gác đây. Vậy thì các cao thủ trở lại. Sở Ly cau mày nói, nên có tiên thiên cao thủ. Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng, há há mồm rồi lại nhắm lại, gật gù, cũng không phải có thể không phòng, nhưng tiên thiên cao thủ cũng cấp đoạn. Thật là vô liêm sỉ. Sở Ly giá mã vọt vào rừng cây, đem ngựa buộc chặt, ngồi vào trên lá khô, chúng ta nửa đêm sống tới. Triệu Dĩnh gật gù. Hai người ngồi xếp bằng điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc nửa đêm, trăng lên giữa trời, nguyệt quang sáng trong. Sở Ly mở mắt ra, đi thôi. Mã lưu lại. Không cưỡi ngựa. Động tĩnh quá lớn, chúng ta dùng khinh công chạy đi. Triệu Dĩnh không muốn nhìn hai con mã, nàng đối với chúng nó có cảm tình, tọa nhiên từ bỏ thực sự không muốn. Người xanh sỏi, chúng nó có thể tìm trở về. Thật sự, trong phủ mã đều trải qua chuyên môn huấn luyện, có thể chính mình trở lại. Trong phủ vô cùng tốt tuần mã sư, đem ngựa dạy dỗ đến mức rất lanh lợi, chỉ có chủ nhân có thể đến gần, hơn nữa nhận ra đường, có thể chính mình chạy về đi, người bên ngoài chảo không được. Vậy cũng tốt. Triệu Dĩnh không muốn sờ sờ hai con mã. Nàng thả ra dây cương, đem trên yên ngựa một ít đồ ăn cầm, lại bị Sở Ly ngừng lại, hai người muốn quần áo nhẹ ra trợn, lúc mấu chốt nhiều một túi thịt khô đều là phiền toái. Hai người triển khai khinh công phi ra khoảng 10 dặm, chợt thấy một đống lửa trại, hai cây ở đạo giữa lộ cháy hừng hực, rọi sáng bốn phía từng cái mặt, gần có mười mấy người ngồi ở bên đống lửa, không nói một lời. Triệu Dĩnh nhìn về phía Sở Ly ra hiệu cẩn thận, vô thanh vô tức xuyên qua rừng cây, tránh khỏi bọn họ. Ở trong rừng cây, hắn hốt tiên dừng bước, hốt tiên đi nhanh, vừa đi vừa nghỉ, Triệu Dĩnh lúc bắt đầu cảm thấy rất quỷ dị, sau đó xem ra cửa đạo, hắn ở tách ra từng cái cơ quan cảm bẫy. Cánh rừng cây này bị người thả rất nhiều cảm bẫy, khó lòng phòng bị, chạm cái trước sẽ kinh động đám người kia, hơn nữa nàng còn phát hiện trong rừng cây ẩn nút một đám người, vô thanh vô tức. Nàng ám đạo nguy hiểm thật, bọn họ mai phục tại nơi này, chuyên vì mình hai người. Giết quá nhiều người, chọc giận mãnh hổ trại, vì lẽ đó chuyên môn chờ mình hai người. Nghĩ tới đây, Triệu Dĩnh liền một thân mồ hôi lạnh, cái kia nhất định phát động rồi tiên thiên cao thủ, quá nguy hiểm. Sở Ly mang theo nàng tiềm hành, tách ra hết thể cảm bẫy. Né tránh mai phục tại ám hại người, hữu kinh vô hiểm rời đi, tiến vào một mảnh tân rừng cây, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, Triệu Dĩnh triển khai khinh công còn bị kéo chạy. Một hơi chạy ra mười mấy dặm, Sở Ly mới thở ra một hơi, dừng lại tựa ở trên một cái cây. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 21, mất tích. Thừa hải gian đổi mới 2016-2620:07:18 số lượng tử, 2967. Tránh thoát đi tới. Triệu Dĩnh hạ thấp giọng. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng cũng coi như tránh thoát đi tới, thật lớn trận thức. Là vì chúng ta. Ừm. Triệu Dĩnh nhíu mày nói, chúng ta lâu như vậy mới trở về, bọn họ vẫn như vậy. Nàng âm thầm kinh tâm, trôi qua một tháng, bọn họ rất khả năng giữ một tháng, phòng bị đến còn nghiêm mật như vậy, này không phải là một ít đám người ô hợp có thể làm được đến, cần nghiêm khắc huấn luyện mới được. Mãnh hổ trại có điều là một tầm thường lục lâm sơn trại mà thôi, làm đến một bước này, cho thấy có bao nhiêu phẫn nộ. Không phải muốn giết mình hai người không thể. Sở Ly trầm ngâm nói, chúng ta giết nhân ở trong, rất khả năng có nhân vật trọng yếu. Như vậy Triệu Dĩnh bừng tỉnh, thấp giọng nói, có thể hay không là thiếu trại chủ loại hình. Rất có thể. Sở Ly cười cợt. Hắn mơ hồ cảm thấy, khả năng là cái kia ba cái đại hán chọc đầu thân phận có vấn đề, bị chính mình đánh lén bỏ mình, thật giống cứ gọi mười ra, lẽ nào là trong trại đứng hàng thứ 10 đương ra. Cái kia cũng thật là có thú. Đám gia hỏa này thật đáng ghét. Triệu Dĩnh oán hận nói, chết không có gì đáng tiếc, hồi phủ ta muốn hướng về bẩm lên báo, xin mời trong phủ tiêu diệt những bại hoại này. Mãnh hổ trại không biết trà đạp bao nhiêu nữ nhân, giết bao nhiêu nam nhân, tùy ý bọn họ tiêu giao tự tại, quả thực ông trời không có mắt. Chúng ta lần này nhiệm vụ là tuyệt mật. Đáng trách. Luyện thật giỏi công, chờ võ công của ngươi luyện được rồi, đêm này trại chọn chính là. Cái kia đến tới khi nào? Triệu Dĩnh không cam lòng nói, cho dù ta luyện đến tiên thiên. Mãnh hổ trại bên trong cũng có tiên thiên cao thủ. Sở Ly nói, tổng có biện pháp. Triệu Dĩnh lường hắn một cái, nhíu mày trầm tư, muốn có biện pháp gì có thể chọn cái này mãnh hổ trại. Nghỉ ngơi một lúc, nàng đỗng nhiên có chút quá mót, thật không tiện liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly chính đang sử dụng đại viên kinh chi quan chiếu chu vi ba dặm, không cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng đây chỉ là tạm thời, hắn muốn mãnh hổ trại sẽ không chỉ mai phục tại một chỗ, tất nhiên tầng tầng cửa ải, không thể khinh thường. Triệu Dĩnh lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly phát hiện dị dạng, quay đầu nhìn nàng. Triệu Dĩnh gò má ửng đỏ kiểu diễm, thật không tiện thấp giọng nói, ta đi ra ngoài một chút. Sở Ly ngẩn ra, lập tức rõ ràng, thấp giọng nói, đừng đi đến quá xa, không thể khinh thường. Ừm. Triệu Dĩnh gật đầu, trốn bình thường chạy đi. Nàng biết Sở Ly công lực thâm, cách đến quá gần nhất định sẽ bị nghe được, vậy thì quá ngượng ngùng, liền chạy đi xa một chút. Sở Ly bất đắc dĩ thu rồi đại viên kinh trí, bằng không cũng thật xấu xa. Một hồi lâu sau. Sở Ly cao mày, lẽ nào là cỡ lớn? Hắn nhịn xuống nghi ngờ, vô dụng đại viên kính trí, lại một lát sau, thực sự không nhịn được, đại viên kính trí mở ra, chu vi ba dặm càng không Triệu Dĩnh. Hắn tâm nhất thời chìm xuống, đột nhiên mà đứng dậy. Đại viên kính trí tỉ mỉ, tuần Triệu Dĩnh chân ấn hướng về trước, rất nhanh đứng ở một gốc cây cây thông dưới, nơi đó nhiều hơn một người chân ấn, như có như không, người thường nhãn lực không nhìn thấy, nhưng không giấu giếm được đại viên kính trí. Sở Ly suy đoán. Người này khinh công tuyệt đỉnh, nội lực thâm hậu mà tinh xảo, tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Chuyện này cũng quá khéo. Cái này tiên thiên cao thủ hẳn là vừa đổi tới, bằng không sớm bị đại viên kinh trí phát hiện, vừa vặn chính mình thu rồi đại viên kinh trí thời điểm, hắn hiện thân bắt được Triệu Dĩnh. Hắn hít sâu một hơi, lửa giận hừng hực, lo lắng phun trào, bị đại viên kinh trí đè xuống, việc cấp bách là đem Triệu Dĩnh cứu ra, bằng không, không thông báo phát sinh cái gì, nghĩ đến nàng một người phụ nữ rơi xuống mánh hổ trại tình cảnh đáng sợ, hắn liền lòng như lửa đốt. Chuyện của tôi nét. Lòng như lửa đốt, đầu óc nhưng bình tĩnh như băng. Hắn triển khai đại viên kinh trí, đuổi theo người kia chân ấn đi về phía trước, đối phương khinh công tuyệt đỉnh, cho dù mang theo Triệu Dĩnh, vết chân nhưng như có như không, hắn cần đại viên kinh trí mới có thể thấy rõ, một đường đuổi theo. Tốc độ của hắn như điện, lại không có thể truy được với, lạc hậu quá nhiều. Sở Ly âm thầm thở dài, xem ra chỉ có thể xông mãnh hổ trại. Hắn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cái này dưới tình hình, không thể lại đi gọi cứu viện, chỉ có thể độc xông, Triệu Dĩnh một khắc cũng không thể chờ. Miễn cho phát sinh tiếc nuối cả đời thảm sự. Đuổi mười mấy dặm, hắn hơi thay đổi sắc mặt, phía trước xuất hiện một đám người chặn lại rồi đường, hai bên là vách núi, không còn con đường nào khác, chỉ có thể xông qua. 24 người, mỗi người nhấc theo trường đao, khuôn mặt hung hãn, sát khí mơ hồ, Sở Ly vừa nhìn liền biết bọn họ đều là chiêm quá máu tanh, trên tay không chỉ một mạng, cái này mánh hổ chạy đến cùng giết bao nhiêu người a? Tiểu tử một đại hán tiến lên trước, lấy đao chỉ vào Sở Ly, đứng lại. Còn lại 23 người nhấc theo đao xông lại. Sở Ly cau mày, đại viên kính trí dưới, bọn họ suy nghĩ không chỗ che thân, dĩ nhiên là có giết sai không dung tha, mặc kệ có phải là Sở Ly, chỉ muốn gặp được nắm binh khí nam nữ, vậy thì trực tiếp làm thịt. Sắc mặt hắn âm trầm lại, lửa giận hừng hực, một tháng qua không biết có bao nhiêu người bị giết, ta không giết bá nhân nhân ta mà này, tội lỗi của chính mình lớn. Hừng hực lửa giận hóa thành sát ý, hắn rút ra kiếm, thân hình lóe lên, quỷ mị tiến vào đoàn người. Ánh kiếm lấp lánh, lóe lên một thước, có một người ngã xuống, thời gian nháy mắt. 24 đại hán nằm trên đất, bưng cổ họng ôi ôi chiến đánh, dâng trào máu tươi rót vào trong đất bùn hóa thành màu đỏ sậm, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh vị. Sở Ly run lên trường kiếm, nắm một người và táo thức sạch sẽ thân kiếm, lại run run người thể, đem phụ với quần áo mùi máu tanh phủi xuống, tiếp tục truy đuổi. Này 24 người đều có không tầm thường võ công, nhưng đều tiên thiên trở xuống, ở hắn trước mặt không khác biêng ngắm, như cắt rau gọt dưa không khác. Hắn chỉ cảm thấy thoải mái, không hề không đành lòng, thân hình phiêu phiêu truy ở vết chân sau. Lại đuổi theo ra 10 dặm, đi tới một tòa tiểu đỉnh trước, là một nghỉ chân dùng đỉnh, tất lạc thạch tàn, tràn đầy mưa gió loang lổ vết tích. Trong đỉnh chắp tay đứng một thanh sam người đàn ông trung niên, mặt như ngọc, thanh sam phiêu phiêu, phong thái bất phàm. Sở Ly người nhẹ nhàng đi tới tiểu đỉnh, quét một chút thanh sam người trung niên, liếc mắt nhìn dưới chân hắn, cau mày nhìn hắn, các hạ ở chỗ này chờ ta. Thanh sam người trung niên phủ nhiên mỉm cười. Ngươi chính là cái kia tiểu nương tử tình nhân. Hắn huyền đảm tị, tuấn lãng hơn người, mỉm cười thời khắc lộ ra ánh mặt trời, khiến cho người không tên có hảo cảm. Sở Ly lạnh lùng nói, các hạ là mãnh hổ trại nhân chứ? Đứng hàng thứ đệ ngũ. Thanh sam trung niên mỉm cười nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, yên tâm, tiểu nương tử không nguy hiểm, chúng ta chỉ là xin mời sơn thượng làm khách, sẽ không đả thương nàng. Đứng hàng thứ đệ ngũ Sở Ly hừ nói, không biết quý trại có bao nhiêu chủ nhà. Huynh đệ 10 cái. Thanh sam trung niên thở dài nói, lao thập vô dụng, bị các ngươi giết, hắn những năm này vẫn không biết tiến thủ, không thể bước vào tiên thiên, bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn. Thanh sam trung niên phủ nhiên thở dài, nhưng dù sao đại gia một hồi huynh đệ, hắn sát thân mối thù đều là phải báo, vì lẽ đó mà, chúng ta chỉ có thể ra tay, tiểu huynh đệ nói vậy là có thể hiểu được chứ. Sở Ly lạnh lùng nói, vì lẽ đó các ngươi liền lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, thanh sam trung niên lắc đầu cười nói, thiên địa bất nhân, người sống trên đời, có ai thực sự là vô tội đây? Các ngươi làm như thế, liền không sợ phạm vào chúng nộ, rước lấy chấn áp. Sở Ly hiếu kỳ nhìn hắn. Thanh sam trung niên lắc đầu bật cười, chúng ta có cái gì đáng sợ, ai dám công trên mánh hổ trại? Khẩu khí thật là lớn. Sở Ly cười gằn. Thanh sam trung niên cười híp mắt đánh giá hắn, ngươi là vị tuấn kiệt, không biết là một vị môn hạ. Nói ra sợ làm sợ ngươi. Ha ha, thanh sam trung niên phủ nhiêm cười to, lắc đầu nói, cái kia càng muốn lưu lại các ngươi rồi, không bằng đầu ta mánh hổ trại làm sao. Sở Ly lắc đầu. Thanh sam trung niên khẽ vuốt thanh nghiêm, khẽ mỉm cười, chúng ta mánh hổ trại tối tự do có điều, so với ở bên trong môn phái thoải mái nhiều, mà có bao nhiêu vị tiên thiên cao thủ, bình thường luận bàn võ công, tiêu giao tự tại, hơn hẳn thần tiên. Các ngươi mánh hổ trại có mấy cái tiên thiên cao thủ? 9 vị. Sở Ly dùng đại viên kính trí quan sát. Biết hắn nói tới không thật, mãnh hổ trại tổng cộng 12 vị tiên thiên cao thủ, xếp hạng thứ 10 không đạt cảnh giới tiên thiên, là bởi vì hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, phế bỏ võ công, lại tu luyện từ đầu, dư thập tam vị đương gia đều là tiên thiên cao thủ. Mãnh hổ trại có quy tắc, chỉ cần đạt đến tiên thiên, liền có thể trở thành là chủ nhà. Chín cái tiên thiên cao thủ liền có thể coi trời bằng vung. Sở Ly lắc đầu nói, tự chịu diệt vong. Sư muội ta các ngươi đến cùng tàng chỗ nào rồi? Ở trong trại. Thanh sam trung niên mỉm cười nói, chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi có thể xông vào sân trại, liền tha các ngươi rời đi, rất công bằng chứ. Sở Ly cau mày, hắn nói một nửa là thực một nửa là hư, Triệu Dĩnh quả thật bị bắt đi mãnh hổ trại, nhưng thả nàng, cái kia căn bản không thể, bọn họ muốn giết mình, lưu lại Triệu Dĩnh, thành vì bọn họ đồ chơi. Sở Ly đánh giá hắn, nói như vậy, trước tiên muốn quá ngươi cửa ải này. Đương nhiên. Thanh sam trung niên phủ nhiêm mỉm cười nói, quá không được cửa ải của ta, cái kia càng đừng nghĩ tiến vào trại, tiểu huynh đệ, xem ngươi tuổi còn trẻ, thật là đáng tiếc, thật không cân nhắc gia nhập chúng ta. Sở Ly rút ra trường kiếm, lẳng lặng nhìn hắn, đến đây đi. Ai, đáng tiếc. Thanh sam trung niên lắc đầu thở dài, một bức tiếc nuối vẻ mặt. Sở Ly thôi thúc ba điệp đại hải vô lượng công, quỷ mị đến hắn trước mặt, mũi kiếm đâm vào ngực hắn, cấp tốc rút kiếm, mặt hắn cổ họng. Ken sắt thép va chạm thành, thanh sam trung niên trường kiếm che ở cổ họng trước, trợn mắt lên khó có thể tin nhìn Sở Ly. Sở Ly kiếm thế liên tục, lại đâm một cái. Thanh sam trung niên nâng kiếm, động tác chợt hơi ngưng lại, trơ mắt nhìn trường kiếm đâm vào chính mình cổ họng, rút ra, cổ họng phun ra mũi tên máu, muốn nói chuyện nhưng không nói ra được. Hắn muốn mắng một tiếng đê tiện, dĩ nhiên đánh lén. Một luồng kỳ dị nội lực thúc tiến vào trong cơ thể, nhiễu loạn nội lực vận chuyển, này nháy mắt nhiễu loạn, thân pháp hơi ngưng lại, không tránh khỏi trường kiếm. Sở Ly rút kiếm lùi về sau, lẳng lặng nhìn thanh sam trung niên, lạnh lùng nói, yên tâm đi, ngươi các huynh đệ kia sẽ cùng ngươi cùng tiến lên đường. Ôi ôi, thanh sam trung niên gian nan giơ ngón tay lên, thân thể dần dần nghiêng, cuối cùng ầm một tiếng ngã xuống đất, nhưng đang rung động cái liên tục, máu tươi ồ ồ, một hồi này liền đem tiểu đỉnh bùn đất nhuộm đỏ. Sở Ly hít sâu một hơi, xoay người ra tiểu đỉnh, khô vinh kinh quả nhiên uy lực to lớn. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 22, xung phong. Thừa ái gian đổi mới 2016-27-8h04-17 số lượng tử, 3174. Hắn phiêu phiêu hướng về trên, dọc theo một vết chân đuổi theo, thanh sam trung niên đem Triệu Dĩnh bắt đến tiểu đỉnh sau, có người tiếp đi rồi nàng, Sở Ly lần theo cái này vết chân, hắn cũng không biết mãnh hổ trại vị trí. Một hơi đuổi theo ra năm dặm, đi tới mãnh hổ sơn ở giữa. Hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý tới nói, sơn trại nên xây ở giữa sơn núi, nhưng chu vi ba dặm bên trong cũng không mãnh hổ trại. Rất khả năng xây ở sơn mặt khác. Cái này mang theo Triệu Dĩnh nhân khinh công không bằng thanh sam trung niên, chân ấn thanh tích nhiều lắm, cũng có thể là cố ý dẫn chính mình đến đây, muốn đem mình dẫn vào Mai Phục Quyển. Có đại viên kinh trí, hắn không có sợ hãi, có thể sớm nhìn thấy Mai Phục, muốn tránh liền có thể tách ra, chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Hắn hơi suy nghĩ, thông qua đại viên kinh trí nhìn thấy một đám người. Khoảng cách Sở Ly ngoài một dặm, ở vết chân trải qua địa phương. Bốn cái đại hán chọc đầu đang lẳng lặng ngồi ở một khối tảng đá lớn trên, nhắm hai mắt, ánh mắt thiên tĩnh, nghiêm túc, cả người tràn ngập sát khí. Có chuẩn bị mà đến, lai giả bất thiện. Sở Ly xem trang phục của bọn họ chính là mãnh hổ trại cao thủ, mỗi người là tiên thiên, bốn đại tiên thiên cao thủ, bọn họ cảm thấy không có sơ hở nào chứ. Hắn chậm lại tốc độ, mãnh liệt linh khí tại thân thể lăn, tiến vào tiên thiên cảnh giới, khô vinh kinh cũng theo tình tiến, hắn có thể điều động cây cỏ linh khí càng ngày càng tinh khiết. Trực tiếp có thể hóa là tiên thiên chân khí. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nội lực của hắn vô cùng vô tận, không có gì lo sợ. Khoảng cách 100 mét thì, bốn cái đại hán chọc đầu nhưng lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá, chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, như phủ xem run rế. Một người đầu chọc đại hán trầm giọng hừ nói, ngươi chính là tiểu tử kia, thật lớn cầu đảm. Hồng nhan họa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bên cạnh một người đầu chọc đại hán hừ nói, hắn như vậy thanh niên. Làm sao có thể trải qua mỹ nhân quan? Không thể không đến. Chư vị là mãnh hổ trại. Sở Ly trầm giọng nói. Không sai. Sư muội ta bị các ngươi bắt đi. Không sai. Giao người đi. Chỉ cần ngươi có thể đánh được chúng ta. Xem nào. Sở Ly bỗng nhiên suý tay trái, bắn ra một đạo hàn quang. Tây phủ đầu cái kia đại hán chọc đầu che cổ họng trên cắm vào một cái tinh xảo phi đao. Hán khó có thể tin trừng mắt Sở Ly, chậm rãi ngửa ra sau ngã xuống đất. Thân thể rung động, không lập tức chết đi. Lão lục. Ba cái đại hán chọc đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắn người mà lên, đánh về phía Sở Ly, trường đao như từng đạo giải lụa màu bạc treo ở giữa không trung. Sở Ly phiêu phiêu lùi về sau, rơi xuống trên một cái cây, chờ bọn họ gần người thời khắc, ta lướt ra khỏi đi, ung dung tách ra. Ba cái đại hán chọc đầu cũng rơi xuống cây kia trên, tiếp theo lại đạn hướng hắn. Tây Sở Ly lại hơi vung tay, một đạo hàn quang bắn ra, một người đầu chọc đại hán bưng cổ họng từ giữa không trung rơi xuống. Ầm, hắn tầng tầng rơi xuống đất, dùng sức đạp mấy lần chân, sau đó cứng đờ, không nhúc nhích. Tiểu tử này phi đao có gì đó quái lạ, đi. Còn lại hai cái đại hán chọc đầu quay đầu liền chạy. Sở Ly cười lạnh một tiếng, bốn phương tám hướng nội lực mãnh liệt mà vào, chồng chất sau khi tốc độ thật nhanh, lần thứ hai bắn ra hai thanh phi đao, hai người ứng đao mà giết, không hề có chút sức chống đỡ. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, dựa vào đến trên cây, thảo một linh khí thoải mái kinh mạch. Vừa nãy liên tục bốn đao, kinh mạch gánh nặng rất lớn. Khô Vinh Kinh, tiên thiên cảnh giới, xá thân tuyệt mệnh đao kết hợp lại, chồng chất lên nhau quả nhiên uy lực kinh người. Nếu như ở trong thành, không có hoa cỏ tình huống, Sở Ly không như thế thuận buồm xuôi gió, bây giờ hoàn cảnh đối với hắn có lợi nhất. Xá thân tuyệt mệnh đao vốn là uy lực kinh người, vừa nhanh vừa chuẩn, chờ phi đao tới người bọn họ tránh né thời khắc, Khô Vinh Kinh bỗng nhiên phát động, đột ngột nội lực tiến vào thân thể, quấy nhiều đến động tác một bữa, này một bữa chính là sinh tử cơ hội. Hắn thở mấy hơi thở, một bên để thảo mục linh khí thoải mái kinh mạch, một bên tiếp tục tuần vết chân truy. Quá hơn 200 mét, hắn vòng qua sườn núi, đi tới trước một hang núi. Mãnh hổ trại lối vào dĩ nhiên là một hang núi, một người giữ quan vạn người phá, cơ quan cạm bấy không nói, khẳng định có ám khí vô số. Hắn suy nghĩ một chút, túm môi phát sinh hét dài một tiếng, nâng lên bên cạnh một tảng đá lớn hướng đen nhánh sơn động ném tới. Tảng đá có cao bằng nửa người, cùng một người chui vào gần như. Ầm 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 liên tiếp tiếng vang bên trong, Sở Ly theo chui vào. Ám khí một chỗ, lam quang tỉnh cờ né qua, từng kia ngọt khí bồng bềnh, đây là ám khí trên ngâm kịch độc gây nên. Hắn chân không chạm đất, phiêu vút đi, rất nhanh sáng mắt lên, trước mắt là một vùng thung lũng, chính mình đang đứng ở giữa sườn núi, phía dưới đứng một đám người. Sở Ly quét một chút, thung lũng này thực sự là một chỗ địa phương tốt, ấm áp hợp lòng người, hơn nữa bí ẩn dị thường, thung lũng khẳng định còn có những khác lối ra, mở miệng, không trách bọn họ trắng trợn không kiêng rẻ. Nếu không có vết chân dẫn, hắn cho dù có đại viên kinh trí, tìm tới nơi này cũng phải hoa một phen công phu. Sườn núi khoảng cách thung lũng cách xa trăm mét. Tầng 30 lâu cao, dưới một đám người lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như đao, thật giống muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Sở Ly quét một chút, 122 người, tiên thiên cao thủ 6 cái, hậu thiên viên mãn 314, còn lại không đáng để lo, nhưng mỗi người cầm trường đao, sát khí lâm liệt, cũng không thể khinh thường. Sở Ly tự nghĩ còn có 10 thanh phi đao, giết tiên thiên cao thủ đủ. Hắn đại viên kính trí nhìn kỹ, phát hiện sư muội Triệu Dĩnh, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử! Muốn ngươi tiểu nương tử liền đàng hoàng bó tay chịu trói, bằng không, các anh em trước tiên cố gắng cùng với nàng thân thiết thân thiết. Một cái đầu trên có giới tam đại hán chọc đầu lạnh lùng hừ nói. Sở Ly quét một chút này đại hán chọc đầu, trên đầu giới tam cho thấy hắn nguyên bản là tăng nhân, 6 cái giới tam, thân phận cũng không thấp, không biết là tòa nào chùa triển chạy đến hoa hòa thượng. Hắn xuất thân thu diệp tự, biết tăng nhân ở trong vàng theo lẫn lộn, không thể một mực coi như, đại lôi âm tự và trên là giới luật tinh nghiêm, bởi vì trong chùa chấp pháp nghiêm ngặt. Không cho hơi có tuấn tư, còn lại chùa triển không hẳn như vậy. Sở Ly lạnh nhạt nói, dám chạm sư muội ta một hồi, sát quang các ngươi mánh hổ trại. Ha ha, giới tam đại hán cười ha ha, hùng tráng như tháp sắt thân thể phát ra âm thanh như chuông đồng đại lữ, cười to hai tiếng, tốt, ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản lĩnh lớn như vậy, hạ xuống a. Sở Ly rên một tiếng, các ngươi thật là nhát gan, không dám theo ta một mình đấu, mánh hổ trại, còn không bằng gọi con chuột trại, lá gan so với con chuột còn nhỏ. Đại đương gia, ta đến. Một gầy gò đại hán chọc đầu trầm giọng nói, không thể để cho tiểu tử này ngông cuồng như thế. Dưới con mắt mọi người, Sở Ly như vậy trào phúng, bọn họ xưa nay ngông cuồng, không coi ai ra gì, cái nào cho phép Sở Ly như vậy làm cản. Lao tam, cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút tà môn. Giới tam đại hán cao mày nói. Hiểu được. Đại hán chọc đầu trầm giọng nói. Hán thân thể gầy gò, nhất cử nhất động nhưng bao hàm sức mạnh to lớn, thật giống một con báo. Một cái rộng rãi bậc thang đá xanh dẫn tới Sở Ly vị trí chỗ ở, đại hán chọc đầu đang thềm đá khác nào viên hầu, mềm mại thoan hướng về Sở Ly. Cách xa trăm mét ở tốc độ của hắn dưới có điều một cái chớp mắt. Sở Ly rút kiếm, đại viên kính trí quan triệt hắn trong ngoài, đại hán nội lực vận chuyển tốc độ, động tác tiết ấu, cơ nhục khuất thân, không một không rõ ràng ở trong đầu hiện ra. Đến phụ cận, đại hán chọc đầu đột nhiên hống một tiếng, như mánh hổ ra hiệp, đánh về phía Sở Ly. Sở Ly đâm một cái, ánh kiếm lóe lên. Sau đó người nhẹ nhàng lùi về sau. Đại hán chọc đầu bưng cổ họng, gắt gao trừng mắt hắn, chậm rãi ngửa mặt lên trời quẳng xuống thềm đá. Giới tam đại hán phi thân tiếp được hắn, sau khi hạ xuống chậm chậm thả xuống, mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước, đã không cứu. Chiêu kiếm này trực tiếp đâm trúng cổ họng, máu chảy như suối, trực tiếp không còn khí, hiển nhiên là trực tiếp đập vỡ tan óc, độc ác dị thường. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung Sở Ly, con mắt hung quang lấp lóe. Sở Ly lắc đầu một cái, chỉ đến như thế. Hắn chiêu kiếm này chấn động đến mức mọi người sinh ra hàn ý trong lòng, quá nhanh quá ác, tự nghĩ đối mặt chiêu kiếm này cũng không nắm, một chiêu kiếm mất mạng, một chiêu kiếm quyết định sinh tử, uy phong hiển hách ba đương gia đã thành một bộ thi thể. Sở Ly nói, đại đương gia, đến đây đi. Khá lắm, hạ xuống, bằng không chớ trách lao tử không thương hương tiếc ngọc. Giới tam đại hán cười gằn. Tiểu tử này như vậy bất thường, không thể ngạnh đến, bằng không tổn thất quá lớn, nhưng kia đi cản đường các anh em xem ra không phải không gặp hắn, là bị hắn thu thập. Nghĩ tới đây, hắn sát cơ càng ngày càng nồng nặc, bất luận làm sao muốn đem tiểu tử này giết chết. Sở Ly cười lạnh nói, ta hạ xuống, vậy thì có thể cứu ta sư muội. Hắn đại viên kính trí khởi động, toàn bộ thung lũng đều ở trong đầu hắn, Triệu Dĩnh chính khoanh chân tọa ở một cái bí mật trong sân động, cửa động giả thanh đằng. Nếu không có hắn có đại viên kính trí, không thể phát hiện hang núi này, hắn phía nam cách xa trăm mét một hang núi, có một tiên thiên cao thủ ở bên cạnh ngồi. Triệu Dĩnh ngồi ở đen thủi trong hang núi, lạnh lẽo không khí không ngừng mà tiến vào lỗ chân lông, nàng không thể động đậy một chút nào, lạnh đến mức đòi mạng. Nàng chuyển động suy nghĩ, bị phong ở huyệt đạo, hơn nữa bên người có một đại cao thủ, chính mình căn bản không có cơ hội chạy trốn, không biết Sở sư huynh có thể hay không tìm tới chính mình. Trong lòng nàng mâu thuẫn, vừa muốn sư huynh tìm tới chính mình, cứu mình đi ra ngoài, lại lo lắng hắn tìm tới chính mình, này mãnh hổ trại thực sự là đầm rồng hang hổ, tiên thiên cao thủ tọa chấn, Sở sư huynh đến rồi sợ là muốn chết với này. Sở Ly tiếng cười lớn bỗng nhiên truyền đến, nàng trong lòng vui vẻ, rồi lại sốt ruột, liều mạng nhớ tới thân, nhưng cả người mềm mại vô lực, không thể động đậy chút nào. Bên người đại hán chọc đầu mở mắt ra, lạnh lùng trừng mắt hắn, đàng hoàng ở lại. Triệu Dĩnh há há mồm, nhưng nói không ra lời, bị điểm á huyệt. Đại hán chọc đầu cười lạnh nói, đúng là cái si tình hạt giống, vì ngươi mệnh cũng không muốn. Nếu đến rồi cũng đừng muốn đi, người tốt sống không lâu, đây chính là hiện thực, tiểu nương tử vẫn là chết tâm đi. Triệu Dĩnh há há mồm, oán hận trừng mắt hắn. Đại hán chọc đầu nhắm mắt lại không phản ứng nàng. Sở Ly đứng trên bậc thang nhìn xuống mọi người, đông nhiên cười dài một tiếng, tốt lắm, ta liền xuống đến. Hắn nhún mũi chân, hoành lướt ra khỏi đi, trăm mét hai lần tức sẽ qua, thôi thúc đại hải vô lượng công xạ vào hang núi, không giống nhau, không chờ đại hán chọc đầu phản ứng lại, một đạo hàn quang bắn vào hắn trong lòng, xuất hiện ở Triệu Dĩnh trước mặt. Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng, kinh hỉ muốn điên. Sở Ly đưa tay đem nàng kéo tới trên lưng, xoay người nhằm phía cửa động, nội lực ồ ồ tiến vào thân thể nàng, hết thể huyệt đạo rộng mở thông suốt, Triệu Dĩnh vội hỏi, sư huynh, ngươi làm sao tới rồi? Sở Ly cười nói, ta có thể nào không đến? Hai người đã đến cửa động, một vệt ánh đao đột ngột phách đến. Ken Sở Ly trường kiếm một điểm, đao kiếm tương giao. Hắn theo sát mà lên, lại một vệt ánh đao đánh xuống, tiếp theo lại là mấy đạo ánh đao mạnh mẽ đánh xuống, bên ngoài nhân muốn phong tỏa ngăn cản hang động này, vây chết bọn họ. Triệu Dĩnh bận bịu rút kiếm, cũng đâm ra một chiêu kiếm. Ken trường kiếm bay ra ngoài, nội lực theo cánh tay chui vào, trên tay kinh mạch truyền đến kịch liệt đau đớn, xé rách giống như vậy, cũng còn tốt ngực lập tức truyền đến một đạo ôn hòa như nước nội lực, hóa đi chui vào nội lực. Triệu Dĩnh giật mình nói, tiên thiên cao thủ. Nàng lập tức tỉnh ngộ, Sở sư huynh càng cũng là tiên thiên cao thủ. Lại nhảy hai câu. Thừa hải gian đổi mới 2016-27-8h12.59 số lượng tử, 328. Cho đoàn người chúc Tết. Hiện nay 1.003 thu gom. Nếu như là tân tác giả, còn nói còn nghe được, một tác giả cũ chỉ có điểm ấy thu gom, cũng quá kém cỏi. Tâm và lương, có thể tiên đoán được quyển sách này thành tích sẽ nhiều thảm, có thể so với trên một quyển đô thị thanh kỷ lục càng thảm hại hơn. Đoàn người ý kiến nhiều nhất chính là động tác võ thuật hóa, như trước kia lặp lại, ta cũng cảm thấy là cái vấn đề, có điều cái này động tác võ thuật là ta thích nhất, muốn nhất viết, vì lẽ đó rất khó đi cải, thực sự xin lỗi, ta tài hoa có hạn, sức sáng tạo có hạn. Quyển sách này chuyên tâm cấu tứ nửa năm, lật đổ một lần lại một lần cấu tứ, vẫn không có thể thoát ly nguyên bản động tác võ thuật, xem ra đời này quá chừng, chính ta đều do xấu hổ. Tất nhiên trong lúc sẽ không ngừng có chương mới, duy trì hai kênh. Mặc kệ thành tích thế nào, ta dùng hết khả năng, đem mình có thể làm được tốt nhất, còn lại chỉ có thể quyết định với các vị lão đại, chư vị yêu thích, xin mời ủng hộ nhiều hơn, không thích, ta vạn phần xin lỗi, ta cũng là độc giả, biết đối với một quyển sách thất vọng cảm giác. Hiện nay quan trọng nhất chính là thu gom cùng phiếu đề cử, xin nhờ chư vị lão đại nhiều chống đỡ, rất cần một chút lòng tin. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 23, Diệt trại. Thừa hải gian đổi mới 2016-27-1949 số lượng tử, 1954. Sở Ly thấp giọng nói, bé ngoan nằm út sấp đừng nhúc đích. Chúng ta không ra được. Triệu Dĩnh vây vây tê dại cánh tay, thấp giọng nói. Hai người đứng cửa động không ra được, vừa thò đầu ra chính là một vệ ánh đao. Sở Ly cười cợt lắc đầu nói, ôm chặt, lao ra. Triệu Dĩnh bận bịu ôm sát cổ hắn, nằm nhoài trên lưng hắn, kiên cố phía sau lưng truyền đến ấm áp, nương theo cảm giác an toàn, thật giống bắt ở đây cái gì cũng sợ, trời sập xuống cũng không quan trọng lắm. Sở Ly hít sâu một hơi, đại hải vô lượng công lần thứ hai chống chất, hai tầng kết hợp lại, uy lực đột nhiên tăng lên hai lần, lập tức ánh kiếm lấp lóe bảo vệ quanh thân, mạnh lao ra. Len ken liên tiếp đao kiếm vang lên trong tiếng, Sở Ly bắn ra sơn động. Cửa động đứng bốn cái đại hán chọc đầu, mạnh mẽ trừng mắt hắn. Sở Ly người nhẹ nhàng liền đi, bốn đại hán theo sát không nghỉ, thời gian nháy mắt đi tới mánh hổ trại lối vào, mới vừa muốn vào sơn động, đống nhiên một vệ ánh đao xuất hiện, đột ngột mà kỳ tuyệt, này một đao chính là giới tam đại hán phách. Sở Ly có đại viên kính trí, sớm nhìn thấy hắn trốn ở sơn động xúc thế này một đao, nhẹ nhàng rung động thân hình, tách ra ánh đao, lập tức trường kiếm đâm ra, ở giới tam đại hán lực mới chưa sinh thời khắc đâm trúng trường đao. Ken trường đao tuột tay bay ra ngoài. Giới tam đại hán nhưng không để ý chút nào, thân thể ưỡn lên, cả người đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, mơ hồ bước ra kim quang, huy quyền tấn công về phía Sở Ly. Sở Ly rút kiếm đâm ra, ở giữa năm đấm. Ken sắt thép va chạm tiếng vang lên, Sở Ly lấy làm kinh hãi, kim cương độ ách thần công. Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Giới tam đại hán cười gằn, huy quyền lại công. Sở Ly giật mình, kim cương độ ách thần công chính là đại lôi âm tự độc môn tuyệt học. Lẽ nào cái tên này dĩ nhiên là đại lôi âm tự đệ tử, vậy cũng thật sự phiền phức, đại lôi âm tự là bốn đại tông phái đứng đầu, như đại thụ che trời, thế lực ở khắp mọi nơi. Thật là to gan. Sở Ly trầm giọng nói, phản tự đồ càng dám như thế lộ liễu. Đại lôi âm tự giới luật nghiêm ngặt, hắn tuyệt đối phạm vào giới, đại lôi âm tự giới luật đường bất luận làm sao muốn đuổi bắt hắn, một khi tóm lại, một con đường chết, chắc chắn sẽ không do hắn sống sót. Tình hình như thế giới, hắn lại dám công khai kiến trại. Có thể nói gan to bằng trời. Như vậy xem ra, hắn là quyết tâm giết mình, thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài tuyệt không đường sống, mạnh hơn cũng chạy không thoát đại lôi âm tự đuổi bắt. Nhớ tới này, Sở Ly bỗng nhiên người nhẹ nhàng lùi về sau, đón nhận đuổi tới bốn đại hán. Bốn đại hán vây lên, Sở Ly thân hình phập phù, kiếm như điện quang, cùng là tiên thiên cao thủ, nội lực của hắn vô cùng tận, thêm vào đại hải vô lượng công chống chết, đè lên bốn đại hán đánh, đảo mắt công phu đâm cũng một người. Tránh ra, ta đến. Giới tam đại hán trầm giọng quát lên, lóe kim quang thân thể bắn về phía Sở Ly, song trưởng kim quang mơ hồ, không ý kỵ tí nào đón nhận Sở Ly kiếm. Triệu Dĩnh nhìn ra ám gấp, cái tên này con ngươi thật giống đều biến thành bàng, cả người lại như thoa một tầng kim tất, thật là quái, nhưng thật sự rất lợi hại, thật giống đúng là đồng đúc người, làm sao cũng đâm không thương hắn. Sở Ly người nhẹ nhàng tách ra hắn, vọt đến một cái khác tiên thiên cao thủ phía sau, một chiêu kiếm đâm trúng hắn phía sau lưng. Còn lại hai người thấy tình thế không ổn bận bịu né ra, lại bị Sở Ly theo sát không nghỉ. Hắn tránh giới tam đại hán phong mang, trước tiên thu thập còn lại tiên thiên cao thủ, đại hải vô lượng công hai tầng chống chất, chu vi 200 mét bên trong thảo mộc linh khí quần quận không ngừng tràn vào, thoải mái kinh mạch của hắn. Hắn biết kim cương độ ách thần công, Tàng Thư Lâu có miêu tả, kim cương độ ách thần công uy lực mạnh mẽ, đao thương bất nhập, nhưng cấp độ thâm để quyết định thời gian duy trì dài ngắn. Càng quan trọng chính là, nó nhưng cực kỳ hao tổn nội lực, tiên thiên cao thủ nội lực sinh sôi liên tục, nhưng không ngăn được kim cương độ ách thần công tiêu hao, vì lẽ đó kim cương độ ách thần công rất khó kéo dài, Sở Ly không tin cái này phá giới ra hỏa có thể duy trì quá lâu. Hai người thân pháp không bằng Sở Ly, lại ở trong sơn động, cuối cùng không tránh được Sở Ly truy sát, từng cái bị diệt, muốn cùng Sở Ly đồng quy vu tận nhưng không làm được. Triệu Dĩnh nhìn tiên thiên cao thủ như kê tự chư giống như bị Sở Ly giết chết, lại là phấn chấn lại là kinh dị, thực sự không nghĩ tới hắn có như thế võ công. Không trách Trác sư huynh không phải là đối thủ đây, kém đến quá xa rồi. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhất định phải hỏi một chút, lẽ nào có kỳ ngộ gì? Nghĩ tới đây cái, nàng hứng thú phấn, phàm là luyện võ không ai không ước mơ chính mình có kỳ ngộ, được tuyệt thế bí kíp, hoặc là ăn vào thiên địa dị quả, một tiếng hót lên làm kinh người, thiên hạ khiếp sợ, vô địch khắp thiên hạ, tiêu dao tự tại hoành hành thế gian. Sở Ly cuối cùng đối đầu giới tam đại hán, ánh kiếm lấp lóe, sắt thép va chạm, chiến đánh nhau. Triệu Dĩnh nhìn hoa cả mắt, không nghĩ tới kiếm có thể nhanh như vậy, Sở Ly kiếm như điện quang giống như vậy, giới tam đại hán căn bản không kịp né tránh, hắn mất một lúc liền trần truồng lộ thể, không được mảnh sợi. Triệu Dĩnh tu đỏ mặt, không dám nhìn xuống dưới. Kiếm đâm tới giới tam đại hán trên người như gặp kim thiết, không đâm vào được, thật giống bắt hắn không thể làm gì, Sở Ly nhưng không tức giận chút nào, vung kiếm điên cuồng tấn công không thôi. Giới Tam Đại Hán cười gần xuất trưởng, hắn mặc kệ Sở Ly kiếm, chỉ muốn bắn trúng Sở Ly, đáng tiếc Sở Ly thân pháp thật nhanh, hắn thật giống buồn hùng bình thường làm sao cũng không đụng tới hắn. Giới Tam Đại Hán trầm giọng nói, ngươi phá không được kim cương độ ách thần công. Sở Ly hừ nói, ta nhưng không tin. Xem ai có thể dây dưa đến chết ai. Giới Tam Đại Hán hừ nói. Hắn lòng sinh ý lui, lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt, vạn nhất thật chờ mình nội lực khô cạn, vậy thì phiền phước, đến đi nhanh lên. Hắn lòng sinh ý muốn rời đi, nhưng lại không thể biểu hiện ra, bị nhìn thấu nhất định không tha thứ truy ở phía sau. Sở Ly bỗng nhiên xoay người liền đi, bay ra sơn động, dọc theo thềm đá trượt xuống, rơi xuống thung lũng, sau đó vung kiếm trắng trợn giết chóc. Những này không đạt đến tiên thiên cao thủ ở hắn trước mặt như đợi làm thịt cừu con, không hề có chút sức chống đỡ. Sở Ly không chút do dự giết chết bọn họ, không hề lòng thương hại, những người này chết chưa hết tội, nhất thời nhẹ dạ lưu lại, không thông báo hại bao nhiêu người. Sư huynh Triệu Dĩnh ở hắn phía sau lưng nhìn ra tê dại, Sở Ly kiếm quá nhanh, một cái nháy mắt, mười mấy người ngã xuống, thật giống cắt cỏ như thế, nàng nhìn ra có chút không đành lòng. Sở Ly hừ nói, ý nghĩa bọn họ gây nên, đến chết 100 lần. Triệu Dĩnh lặng lẽ không nói, Lý Nhi là cái này Lý Nhi, nhưng nhìn những người này không hề có chút sức chống đỡ bị giết. Nàng vẫn cảm giác đến không đành lòng, chỉ có thể nắm lý trí đè ép trái tim của chính mình, nhắm mắt lại không nhìn tới. Bên trong sơn cốc cố sức chửi thanh không dứt bên tai, bọn họ mỗi người hung tính tận xương, đối mặt Sở Ly tàn sát, không chỉ không ý kỵ khiếp đảm, trái lại mắng to nhào lên, mỗi người dùng đồng quy vu tận chiêu số, muốn trước khi chết nắm lấy Sở Ly, chặn hắn chặn lại, cho đồng bạn cơ hội. Sở Ly kiếm như điện quang, thân pháp thật nhanh, không một thực hiện được. Chờ Sở Ly giết sạch rồi tất cả mọi người. Trong cốc máu chảy thành sông, cái kia giới Tam Hán tử đã không gặp, nhân cơ hội đào tẩu. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 24, bí kíp. Thừa hải gian đổi mới 2016-28-8h05.45 số lượng tử, 1835. Sở Ly cười gằn, làm bộ không biết, một hơi tàn sát hết mánh hổ trại mọi người, không giữ lại ai, tìm chỗ trốn tiến vào đều bị hắn tìm tới, không chút lưu tình giết chết, không một lọt lưới. Trong sơn cốc là một mảnh liên miên kiến trúc. Từng tòa tiểu viện nối liền cùng nhau, chính giữa có một tòa phòng khách, trong đại sảnh bày ra dày đặc thảm, rượu thịt sơn hào hải vị còn mùi thơm lượn lờ. 50 nữ nhân thân thể trần truồng, cái gì cũng không có mặc, chính nằm trên mặt đất, như đại bạch giống như, chờ đợi nam nhân tư chơi. Các nàng nghe được kêu thảm thiết, cố sức chửi, sợ đến run rẩy, cũng không dám đi ra xem phát sinh cái gì. Chờ Sở Ly người nhẹ nhàng đi vào, các nàng dồn dập trợn mắt lên, sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn Sở Ly. Sở Ly quét một chút chúng nữ, mặt không biến sắc, Triệu Dĩnh nhưng tu đỏ mặt. Sở Ly thấp giọng nói, sư muội, sắp xếp cẩn thận các nàng. Đem các nàng đưa về nhà. Không bằng trước tiên ở lại đây. Được rồi. Triệu Dĩnh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật gù, các nàng những người này lại trở về cũng không ngày sống dễ chịu, không bằng lưu lại nơi này một bên. Sở Ly nói, tuyển ra thủ lĩnh, làm cho các nàng chính mình sắp xếp, nơi này muốn nghiêm phong lại, không cho người ngoài đi vào. Các nàng có thể tự cấp tự túc sinh sống, sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi nếu như không yên lòng, sau đó có thể tới xem một chút. Ừm. Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly thả xuống nàng, sau đó người nhẹ nhàng ra khỏi sơn động, ở 10 dặm ở ngoài đuổi tới vết tích trung niên. Hắn sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như trâu, động tác chậm chạp sắp trệ, dường như bị thương người. Hắn đã chạy trốn tới một tòa sông lớn bên, cuồn cuộn nước sông tự tây hướng về đông lưu, khí thế cuồn cuộn. Hắn sắp sửa nhảy vào trong sông thì, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, che ở hắn trước người, hoành kiếm nhìn xuống. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vết tích trung niên trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu một cái, thở dài, ngươi làm bậy quá sâu, không lưu lại được. Hắn dứt lời khoát tay. Xoạt một tiếng kêu nhỏ, bạch quang lóe lên bắn vào vết tích trung niên cổ họng. Hắn ngửa mặt lên trời bay ngược ra ngoài, Sở Ly tung người đến giữa không trung, tiếp được hắn, thật muốn đi trong sông, không tìm được thi thể. Vậy mình thật sự đứng ngồi không yên. Vết tích trung niên bưng cổ họng, trợn mắt lên. Sở Ly trầm giọng nói, bí kíp tàng ở nơi nào? Vết tích trung niên bỗng nhiên lộ ra cười gằn, trao phúng nhìn hắn, nụ cười càng lúc càng lớn, thân thể đột ngột run lên, sau đó chìm xuống, nuốt khí. Sở Ly chậm rãi thả xuống hắn, phun ra hai ngụm trọc khí, vừa nay hắn lần này dùng xá thân tuyệt mệnh đao, chân chính tất quanh thân công lực một đòn, so với bình thường đều lợi hại một đao. Hắn biết đối phương có đòn sát thủ. Đại Lôi Âm tự đệ tử tuyệt không thể khinh thường, nếu như một đòn không giết chết hắn, hắn sẽ triển khai kích thích tiềm lực bí thuật, liều mình giết mình. Chu vi mãnh liệt linh khí dũng vào thân thể, bổ sung chống vắng kinh mạch, bổ dưỡng kinh mạch, rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn nhấc theo thi thể người nhẹ nhàng lên núi, vẫn chạy băng băng đến đỉnh núi, đi tới một gốc cây cây thông dưới. Này cây giả mua cây thông thật giống muốn chết héo, nhưng sinh cơ dạt dào, cành cây một nửa tìm được ngoài vách núi, một nửa ở lại trên đỉnh ngọn núi, theo gió nhẹ nhàng lay động, ngạo phong cười hẳn. Sở Ly ở nó căn bên một mét địa phương dưới đào, bùn đất cứng rắn, nhưng không ngăn được Sở Ly trường kiếm, rất nhanh ken một thanh âm vang lên, đụng tới một khối phiến đá, Sở Ly cầm kiếm đẩy ra phiến đá, đột nhiên lùi về sau. Xoạt 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 một đám lớn ánh xanh bắn ra, dày đặc như mưa, nếu không có sớm biết có cái này cơ quan, rất khó né qua, ác độc dị thường. Chờ ánh xanh rồn dập rơi xuống đất, Sở Ly lại cầm một tảng đá mạnh mẽ đập tới, ầm một tiếng vang trầm thấp, xoạt 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 lại là một chùm ánh xanh bắn ra. Ánh xanh sau khi hạ xuống, Sở Ly lúc này mới tới gần, cầm kiếm lấy ra một hộp đá, mở ra, bên trong là một ấu vàng bạch sách, thiết câu ngân hoa viết kim cương độ ách thần công mấy cái đại tự. Sở Ly cầm lấy đến lật xem, cộng 36 hiệt, mỗi hiệt một tư thế, 36 cái tư thế trông rất sống động, bãi tư thế hòa thượng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thấy rõ mỗi một khối cơ nhục biến hóa, một lam một đỏ hai đạo nội lực tiêu đến rất rõ ràng. Sở Ly phiên một lần liền dấu ấn vào đầu góc, nhiên lại phiên một lần. Xác định không lậu, phun ra nội lực nhẹ nhàng nhấn một cái bạch sách, cẩn thận hơn đem bạch sách thả lại hộp đá chôn trở lại, tất cả trở về hình dáng ban đầu. Cái kế tiếp mở ra hộp đá, sẽ phát hiện bạch sách, nhưng đụng vào đến bạch sách, lập tức tan theo gió, hóa thành bột phấn, nói vậy tâm tình nhất định không đẹp, nghĩ tới đây, Sở Ly lộ ra nụ cười, tâm tình vô cùng tốt. Hắn đem giới tam trung niên thi thể chôn đến hộp đá bên, sau đó người nhẹ nhàng trở lại sơn động, tiến vào mánh hổ trại. Triệu Dĩnh đã đem hết thể nữ nhân gom lại đồng thời, tổng cộng 160 cô gái, đều sắc đẹp không tầm thường. Không có sắc đẹp nữ nhân sớm bị bọn họ giết, lưu lại những này đều có tiếp tục đùa bỡn giá trị. Sở Ly không quấy rối Triệu Dĩnh, tìm tới giới tam trung niên phòng ngủ, lật qua lật lại, tìm tới 30 vạn lạng ngân phiếu, bỏ vào trong lồng ngực, sau đó người nhẹ nhàng tiến vào phòng khách, đi tới Triệu Dĩnh bên người, sư muội, đi thôi. Triệu Dĩnh lưu luyến không rời nhìn chúng nữ, căn dặn hai câu, làm cho các nàng yên tâm. Sẽ đem cửa động niềm phong lại, không ai có thể đi vào, các nàng an tâm sinh hoạt là tốt rồi, nàng có thời gian sẽ tới nhìn các nàng. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đem sơn động niềm phong lại, ra một chút thanh đẳng, bảo đảm không ai có thể thấy. Sở Ly vì để người vắng nhất, còn chuyển một tảng đá lớn thả vào hang núi, cho dù tiên thiên cao thủ lại đây, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể đi vào, tiên thiên trở xuống, chuyển không ra tảng đá, khỏi muốn đi vào. Nhìn thấy những này, Triệu Dĩnh mới yên lòng. Sư Minh. Các nàng quá đáng thương. Hai người một bên triển khai khinh công vút nhanh, vừa nói chuyện. Sở Ly cười cợt, là đáng thương, sau này tìm cơ hội thu xếp các nàng đi. Làm sao thu xếp đây? Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài, cảm thấy không thể ra sức, nếu không, vẫn là bẩm báo trong phủ đi, trong phủ nhất định có biện pháp. Sở Ly lắc đầu. Tại sao vậy? Mở cái tiểu lâu đi, hai tòa tiểu lâu liền có thể thu xếp hạ xuống. A, tìm tới một chút bạc. Sở Ly đem ngân phiếu lấy ra, đưa cho Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh ngẩn ra, tiếp nhận ngân phiếu vừa nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi, kinh dị ngẩng đầu nhìn hắn, 30 vạn lạng. Sở Ly gật gù, đầy đủ mở hai nhà tử lâu. Nhưng là Triệu Dĩnh chần chờ. Sở Ly cười nói, chúng ta có quốc công phủ chỗ dựa, mở tử lâu không khó, các nàng trong những người này, luôn có mấy cái có tài có thể chứ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 25, tu luyện. Thừa ái gian đổi mới 2016-28-20h07.34 số lượng tử, 3991. Triệu Dĩnh gật gù, mở tiểu lâu, trong phủ có thể đồng ý không? Ngươi không rõ ràng chứ? Trong phủ là cổ vũ chuyện như vậy. Sở Ly cười nói, sư muội, yên tâm đi, những này giao cho ta, ta sẽ xử lý. Hắn dù sao làm người hai đời, lại có một viên khát vọng quyền thế tâm, đối với đại thế càng quan tâm, đối với những này đều tinh tế phân tích quá. Trong phủ có nghiêm lệnh, nghiêm cấm chuẩn ý thế hiếp người, không cho phép nắm phủ vệ thân phận ép người, bằng không phủ quy xử trí. Đa số người cho rằng trong phủ không chấp thuận phủ vệ kinh thương, Sở Ly cũng hiểu được, đây là phân người nào ngành nghề, bình thường ngành nghề không cho phép, tiểu lâu nhưng không ở này lệ. 30 vạn lượng bạc Triệu Dĩnh lắc đầu một cái than thở, những tên kia thật sự đáng chết. Không hỏi biết ngay, những bạc này đều là bọn họ cướp đoạt chiếm được, cái này cần cướp bao nhiêu người uổng mạng bọn họ dưới đao. Mánh hổ trại cướp đoạt từ trước đến giờ là trực tiếp giết người, không để lại đường sống, vì lẽ đó ác tích chưa trường, để bọn họ tiêu giao đến nay. Dùng những bạc này cho các nàng kiến một cư trú vị trí, cũng coi như đường ngay. Hừm, vậy thì thử xem đi. Giao cho ta rồi. Đúng rồi, sư minh võ công của ngươi hiện tại cảnh giới gì? Thiên thiên. Không phải không trúc cơ, không thể luyện nội lực sao? Sở Ly cười cợt. Sư huynh lẽ nào có kỳ ngộ gì? Coi như thế đi.
Kỳ ngộ gì a?
Triệu Dĩnh đôi mắt sáng tỏa sáng, hưng phấn truy hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái cười nói, không có gì, chỉ có điều ăn một kỳ quả, liền như vậy.
Quả gì nhỉ?
Không biết, khả năng là thuế phàm quả đi. Triệu Dĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, lẽ nào này thuế phàm quả có thể trúc cơ?
Sở Ly cười nói, ngươi sau đó nhìn thư liền biết rồi.
Sư huynh vận may của ngươi quá tốt rồi chứ?
Sở Ly cười khổ lắc đầu, số may, sẽ không bỏ qua trúc cơ, sẽ không được nhiều như vậy khí.
Cái kia ngược lại cũng đúng là.
Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng thấy tận mắt Sở Ly quất cảnh, bởi vì không trúc cơ không thể tu luyện, hắn được quá quá nhiều khổ, được quá quá nhiều người khác mắt lạnh cười nhạo, xem thường nhục nhã.
Sư huynh lúc nào ăn thuế phàm quả?
Sở Ly lắc đầu, chuyển đề tài câu chuyện, thuế phàm quả chỉ có thể bù đắp trúc cơ, tiên thiên hay là muốn chính mình tu luyện, không thể một lần là xong, thiên hạ này, sẽ không có ăn liền đạt đến tiên thiên kỳ dược.
Tiên thiên A Triệu Dĩnh thở dài.
Nghĩ đến tiên thiên cảnh giới, nàng lại như chạm ở một tòa cao vút trong mây cự phong dưới chân, nhìn mà phát khiếp, không tự tin có thể vượt qua.
Sở Ly cười nói, ngươi căn cơ đánh cho rất ổn, không thành vấn đề.
Ừm.
Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu, cho mình khuyến khích.
Sư huynh cho mình rất nhiều thông ngân hoàn, chính mình kinh mạch cường nhận hơn xa người thường, so với người khác có ưu thế cự lớn, nhất định có thể vào tiên thiên.
Hai người triển khai khinh công, tốc độ không thể so cưỡi ngựa chậm, chạy buổi sáng, Triệu Dĩnh nội lực khô kiệt, Sở Ly tay đáp đến nàng phía sau lưng, quần quần không dứt nội lực truyền vào.
Nàng cảm thụ Sở Ly nội lực tinh khiết cùng thâm hậu, hiếu kỳ hỏi hắn tu luyện cái gì tâm pháp, nghe nói là Đại Hải Vô Lượng Công, lấy làm kinh hãi.
Đại Hải Vô Lượng Công danh khí rất lớn, nhưng tu luyện rất ít, bởi vì lúc trước cũng rất tò mò, nghe nói uy lực vô cùng lớn, có thể quét ngang cùng thế hệ cao thủ, nhưng tu luyện nó là uống rượu độc giải khát, không khác nào tự sát.
Sư huynh, Đại Hải Vô Lượng Công rất nguy hiểm.
Ta biết.
Vậy ngươi còn luyện cái này?
Nha, rõ ràng, Thông Ngân Thảo.
Nàng vỗ trán một cái bừng tỉnh rõ ràng, Thông Ngân Thảo để kinh mạch trở nên cứng cỏi dị thường, có thể chịu đựng nội lực chống chất, vừa lúc có thể tiêu giảm Đại Hải Vô Lượng Công nguy hại.
Sở Ly cười cợt.
Không trách đây.
Nàng cũng rõ ràng Sở Ly tại sao thần uy lẫm lẫm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Đại Hải Vô Lượng Công uy lực không phải là thổi.
Hai người một hơi chạy về Quốc Công Phủ, vào phủ sau tách ra, Triệu Dĩnh đi diễn võ điện giao nhiệm vụ, Sở Ly về Đông Hoa Viên tu dưỡng, hẹn cẩn thận hai ngày nữa nàng đi trên đảo chơi.
Hắc.
Tờ tờ tờ.
Lúc chạng vạng, Sở Ly ăn xong cơm tối tiến vào Nguyệt Quang Lan phố. Nguyệt quang lan tỏa ra ôn hòa huỳnh quang, khác nào từng đạo huyền nguyệt, xa hoa.
Đàm Ngộng Hoa không có hắn linh khí tầm bổ, dung mạo rất chậm, nở hoa ngay ở đêm nay, nguyệt quang lan mọc nhưng rất khỏe mạnh, đã phân ra ba cây miêu, Lý Việt làm rất tốt.
Mềm mại chân bộ tiếng vang lên, mang đến nhàn nhạt mùi thơm, Sở Ly quay đầu xem, Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu mà đến, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân.
Nàng lúc lắc tay ngọc, để Sở Ly không cần đa lễ, ngồi vào hắn đối diện, làm rất tốt.
Sở Ly ngồi xuống, cho nàng pha một chén trà, thu được.
Hương Tô Như tiếp nhận chén trà, môi anh đào khẽ nhấp một cái, cười nói, Lý Việt trà thật không tệ, có khác thú vị.
Tiểu thư rất hài lòng.
Sở Ly lộ ra mỉm cười.
Một đường còn thuận lợi chứ.
Tô Như tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, hộ vệ còn xứng trước chứ.
Sở Ly ôm quyền cười nói, đa tạ tổng quản.
Tô Như xua tay, đừng cảm ơn ta, cơ hội cho ngươi, ngươi có thể hay không nắm chắc toàn dựa vào chính mình.
Lần này vẫn đúng là mạo hiểm. Gặp gỡ mãnh hổ trại.
Mãnh hổ trại, nghe nói qua.
Sở Ly lắc đầu thở dài, cái kia trong phủ có biết mãnh hổ trại hành động.
Tô Như xem sắc mặt hắn không đúng, cau mày nói, bọn họ đắc tội ngươi.
Đắc tội ta không quan trọng lắm, nhưng bọn họ Sở Ly rên một tiếng đem bọn họ hành động nói một lần. Tô Như nhếch môi đỏ, âm trầm mặt ngọc nhìn chằm chằm hắn, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại.
Nàng cũng là tiên thiên cao thủ, khí thế bất phàm, mà có thể đem hậu thiên hoàn cảnh cùng tu vi kết hợp. Hình thành giống như thật giống như sức mạnh.
Đáng chết.
Tô Như lạnh lùng nói, trong phủ tuần sát thật đáng chết.
Sở Ly lắc đầu nói, chuyện này vốn là quan phủ trách nhiệm, nhưng bọn họ cướp đoạt trực tiếp giết người, không ai báo án, quan phủ mở một con mắt nhắm một con mắt, thật không có cách nào dính líu tiến lên.
Bất luận cái nào triều đại, cái nào triều đình, quan liêu đều tương tự, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không sẽ chủ động đi giải quyết phiền phức.
Tô Như hừ nói, tuần sát có cái trước này trách, những người này không làm. Ta sẽ bẩm báo tiểu thư, cố gắng tra một chút.
Mãnh hổ trại đã diệt.
Sở Ly lắc đầu nói, đem chuyện của mình làm nói một lần, nghe được Tô Như trừng lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin.
Sở Ly than buông tay, hiện tại mãnh hổ trại chỉ còn một ít nữ nhân đáng thương,
tiểu thư có thể phái người nhìn. Tô Như nhíu mày trầm ngâm chốc lát, từ đầu tới đuôi nghĩ đến một lần, hỏi, mãnh hổ trại có tiên thiên cao thủ chứ? Sở Ly gật đầu, đem cơ may của chính mình nói một lần, cùng Triệu Dĩnh nói như thế. Nói như vậy ngươi hiện tại là tiên thiên cao thủ.
Vâng.
Vậy ngươi muốn đi sông cửu phẩm lâu sao?
Ta không muốn làm hộ vệ, làm thị vệ rất tốt.
Thị vệ rất tốt, thú vị. Tô Như hé miệng khẽ cười nói, ngươi như vậy người thông minh vẫn đúng là không nhiều, đều bị hộ vệ lương cao dày lộc mê.
Sở Ly nói, những nữ nhân này rất đáng thương, ta nghĩ ở trong thành mở một quán rượu, làm cho các nàng nuôi sống chính mình, mãnh hổ trại có không ít bạc.
Hắn không ẩn giấu được, mãnh hổ trại nơi như thế này khẳng định có không ít mỡ, ẩn giấu trái lại không đẹp, quốc công phủ quy củ chính là đoạt được tự có, không cần nộp lên trên.
Mở tiểu lâu A Tô Như nhíu mày lắc đầu nói, có thể không dễ như vậy, có điều ý nghĩ của ngươi không sai, là nên làm cho các nàng nuôi sống chính mình, miễn cho từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung.
Nàng thân là nữ nhân, đối với Sở Ly cách làm rất có hảo cảm.
Tiểu lâu then chốt vẫn là mùi vị, món ăn không được, các nàng cũng vô dụng.
Tô Như vừa muốn vừa nói, phải nghĩ biện pháp từ thần đô đảo mấy cái bếp trưởng trở về.
Vâng.
Được rồi, chuyện này giao cho ta, xem ở các nàng trên mặt, ta giúp ngươi một hồi.
Đa tạ tổng quản.
Sở Ly ôm quyền hành lễ, trầm ngâm một hồi lại nói, lần này diệt mãnh hổ trại, chọc vào một tổ ong vỏ vẽ.
Diệt đến được.
Tô Như hừ nói, đâm cái gì tổ ong vỏ vẽ.
Sở Ly lắc đầu, mãnh hổ trại trại chủ sẽ kim cương độ ách thần công.
Cái gì?
Tô Như ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt, kim cương độ ách thần công.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Đại lôi âm tự A, này cũng thật là cái phiền.
Tô Như đứng lên nói, không được, chuyện này đến lập tức bẩm báo tiểu thư.
Không người sống, nên chuyện không ra đi.
Bốn đại tông phái truyền thừa lâu đời, dị thuật bí kỹ tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị.
Tô Như bốn một cái thon thả phiêu phiêu mà đi, quay lưng hắn phất tay một cái.
Sở Ly lắc đầu một cái thở dài, đây quả thật là cái phiền. Tên kia có mang kim cương độ ách thần công bí kíp, đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không ngồi xem.
Hắn đi tới bên bờ, đứng dưới cây liễu trầm tư, nguyệt quang ánh trên mặt hồ, trong trẻo ba quang lấp lánh ở hắn trầm tĩnh trên mặt.
Đại lôi âm tự không phải là môn phái bình thường, theo, để hắn đọc sách cùng thu được tình báo, luận thực lực, quốc công phủ không bằng đại lôi âm tự.
Mất một lúc, Tiêu Kỳ cùng Tô Như tay trong tay mà tới, sóng vai đứng ở đầu thuyền, Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết, khác nào không dính khói bụi trần gian cô xạ tiên tử.
Nguyệt quang ánh cho nàng khuôn mặt trong suốt như ngọc, đôi mắt sáng như sao, dạng ngời rực rỡ.
Hai người ôm theo nhàn nhạt mùi thơm bay tới hắn trước mặt.
Tiểu thư.
Sở Ly ôm quyền hành lễ.
Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc, lạnh nhạt nói, đại lôi âm tự.
Sở Ly nói, kỳ thực, tên kia trên người có kim cương độ ách thần công bí kíp.
Tô Như quay đầu xem Tiêu Kỳ, tiểu thư, này có thể gây go.
Tiêu Kỳ khẽ nhíu đại lông mày, nhìn Sở Ly, ngươi tìm tới.
Sở Ly gật đầu.
Tô Như không hề cao hứng hình dáng, dậm chân nói, này có thể phiền phức rồi.
Tiêu Kỳ nhíu mày nói, làm sao?
Sở Ly nói, ta cảm thấy có thể luyện.
Tô Như lườm hắn một cái sáng giọng, tịnh muốn mị sự tình, nếu như dễ dàng như vậy, đại lôi âm tự võ công đã sớm lưu truyền đến mức khắp thiên hạ đều là.
Tiêu Kỳ bãi một hồi tay ngọc, cái kia cũng không hẳn, đại lôi âm tự bí kíp võ công lưu truyền tới không ít, nhưng không ai có thể luyện thành.
Sở Ly cau mày nói, thật giống không như vậy khó chứ.
Hắn xem qua bí kíp sau, cảm thấy luyện lên không uổng khí lực gì, tiến cảnh cũng rất nhanh.
Đại lôi âm tự võ học, uy lực càng mạnh, càng cần còn cao thâm hơn Phật hiệu tu vi không đủ, tuyệt luyện không được.
Tiêu Kỳ nói, đại lôi âm tự tăng nhân cũng có văn võ phân chia, vào tự trước tiên học 10 năm Phật hiệu, cùng trúc cơ cùng tu, Phật hiệu tu vi đầy đủ mới có thể tu luyện võ công, hộ tự phục ma, Phật hiệu không đủ thâm, không cho phép luyện võ.
Vì lẽ đó bọn họ không sợ võ học truyền lưu.
Kim cương độ ách thần công bí kíp cũng không khó tìm, nhưng không ai dám luyện.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói, vì lẽ đó tàng thư lâu cùng diễn võ điện bên trong không lưu.
Tại sao vậy?
Tô Như hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Kỳ nói, kim cương độ ách thần công một luyện thành tẩu hỏa nhập ma, có người hoài nghi bí kíp có vấn đề, sau đó phát hiện, không phải bí kíp vấn đề, là Phật hiệu tu vi không đủ.
Tô Như hiếu kỳ truy hỏi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đại lôi âm tự võ học đều có ma tính, cần Phật hiệu tiêu gì? Phật hiệu không đủ, luyện đại lôi âm tự võ học không khác nào tự sát.
Tô Như vội hỏi, cái kia Sở Ly ngươi có thể chớ làm loạn.
Nàng lo lắng nhìn Sở Ly, kim cương độ ách thần công A, đại danh đỉnh đỉnh, chính là đại lôi âm tự hàng đầu võ học, uy lực vô cùng, không người nào có thể khắc kềm chế được này mê hoặc, Sở Ly đã tu luyện, dừng lại nói vậy rất khó.
Sở Ly cười cợt.
Tiêu Kỳ nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ dị.
Sở Ly mỉm cười, đúng, tiểu thư, ta Phật hiệu cũng không tệ lắm. Tô Như một đập bàn tay, đông nhiên tỉnh ngộ. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 26, Kiếm Kinh. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2-9-8-4-7-giây số lượng tử, 3474. Nàng đương nhiên biết thân phận của Sở Ly bối cảnh, ở Thu Diệp tự lớn lên, từ nhỏ đã tu luyện Phật hiệu tinh thâm là trong chùa người số 1. Tuy nói Đại Lôi Âm tự Phật hiệu cao thâm, xa không tầm thường chùa triển có thể so với, nhưng như Sở Ly loại này từ nhỏ được Phật hiệu hung đúc, nộ tính hơn người hàng người, cũng chưa chắc không sánh được Đại Lôi Âm tự đệ tử. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, Đại Lôi Âm tự võ học dựa vào Phật hiệu tu vi, Phật hiệu càng sâu, tu luyện càng nhanh, càng an toàn, nhưng Đại Lôi Âm tự võ học sát thực nguy hiểm, một khi cảm thấy không khống chế được chính mình sát ý, lập tức đình chỉ. Sở Ly gật đầu cười nói, ta sẽ cẩn thận, ta nghĩ trước tiên luyện thử xem. Trước tiên không vội, Tiêu Kỳ bãi một hồi tay ngọc, lạnh nhạt nói, Kim Cương Độ Ách thần công rất khó tu, ngươi không có Đại Lôi Âm tự võ học cơ sở, tiến cảnh sẽ rất chậm. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tô Như cười nói, nếu như luyện thành, vậy cũng lợi hại rồi. Tiêu Kỳ phiêu nàng một chút. Tô Như bận bịu cười nói, đương nhiên, cũng rất phiền phức, nếu như bị Đại Lôi Âm tự biết rồi, nhất định sẽ gây phiền phức. Sẽ phế bỏ ta võ công. Đương nhiên. Quá bá đạo chứ. Bọn họ liền bá đạo như vậy, ai dám phản đối. Còn lại ba đại tông phái đều làm bất quá bọn hắn. Rõ ràng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta sẽ cẩn thận dùng, trong phủ sẽ không có đối với phò ý nghĩ của bọn họ. Xuất lực không có kết quả tốt. Tô Như lúc lắc tay ngọc nói, bọn họ lại không ở chúng ta cảnh nội, vẫn để cho Trung Quốc công phủ đau đầu đi. Sở Ly cau mày nói, trong quốc công phủ có thể ứng phó chiếm được. Hắn không tin lắm, quốc công phủ ở Đại Lôi Âm tự trước mặt tuyệt đối như thế, bằng không đã sớm diệt Đại Lôi Âm tự, Trung Quốc công phủ mạnh hơn cũng đối phó không được. Hô muốn kiềm chế đi. Tô Như nhìn về phía Tiêu Kỳ, ngược lại Đại Lôi Âm tự cũng không dám cùng quốc công phủ thật trở mặt, còn có triều đình đây. Đại Lôi Âm tự mạnh hơn cũng không thể cùng triều đình triệt để trở mặt, bằng không một tự địch một quốc gia, cho dù có thể thắng cũng thắng thảm, còn lại Tam Đại Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tiểu thư, chúng ta trong phủ còn có cái gì Đại Lôi Âm tự võ học? Sở Ly, ngươi nghĩ rõ ràng, thật muốn luyện. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta nghĩ linh giáo một hồi Đại Lôi Âm tự võ học tinh diệu. Được rồi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo ta. Ba người leo lên thuyền nhỏ, phiêu bay tới Ngọc Kỳ đảo. Ngọc Kỳ trên đảo đèn đuốc huy hoàng, khác nào ban ngày, ánh đèn chiếu rọi dưới, từng tòa giường cột chạm trổ lầu các khác nào tiên cung thần khuyết. Ba người đến Quan Tinh lâu, Tiêu Kỳ tự mình mở ra một ngăn tủ, lấy ra một mấy hộp, mở ra sau, lấy ra một quyển vàng óng ánh sách đưa cho Sở Ly, đây là Đại Lôi Âm tự cơ bản tâm pháp. Sở Ly nhận lấy, tài chất không phải chỉ không phải bạch, xúc cảm kỳ dị, mặt trên viết đại nhật như lai phục ma kinh mấy cái đại tự. Sở Ly cau mày, mở ra nhìn một chút, là một bộ kinh Phật. Đây là Đại Lôi Âm tự nhập môn tâm pháp, cũng là trấn tự tâm pháp, trấn phục tất cả tâm ma. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, chỉ cần có thể chạm tới tầng thứ nhất, liền có thể tu luyện Đại Lôi Âm tự võ học, không nhập môn đệ tử, không thể tu luyện võ học. Như vậy Sở Ly vượt qua sau khi, trực tiếp dấu ấn vào đại viên kinh trí bên trong, thông qua đại viên kinh trí đến phân tích. Kinh Phật uy lực khó lường, có chính là kinh văn áo nghĩa, hiểu nghĩa, tâm tình tăng lên, có chính là kinh văn bản thân như chú, tụng nắm thời khắc, cùng thiên ngoại Bồ Tát La Hán tương thông, thu được gia trì, có cần quan muốn tu luyện, phát đào tự thân như ý bảo tàng. Vô dụng. Tiêu Kỳ nói tiếp, có người nói đại nhật như lai phục ma kinh tu luyện cần quán đỉnh, bất truyền sáu nhĩ, vì lẽ đó bọn họ không có sợ hãi, không sợ tuyệt học truyền ra ngoài, ai luyện ai chết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quán đỉnh truyền pháp không có cách nào học trộm, không phải ai đều có thể quán đỉnh, tu vi không đủ không thể ra sức. Đại Lôi Âm tự bên trong có thể quán đỉnh nói vậy cũng không nhiều, càng sẽ không ra tự, vì lẽ đó người ngoài đừng nghĩ tìm thấy Đại Lôi Âm tự võ học cào rượu. Tiểu thư là muốn giết ta tâm chứ? Sở Ly đem sách đệ còn. Tiêu Kỳ nói, ta biết ngươi là người thông minh, thường thường muốn đánh phá quy tắc, có thể làm việc người khác không thể. Sở Ly cười cợt. Tiêu Kỳ nói, nhưng chuyện này hay là muốn thận trọng, Kim Cương Độ Ách thần công không dễ luyện như vậy. Được rồi, ta thử xem, không được liền từ bỏ. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ gật đầu, như vậy tốt nhất. Nàng làm những này đúng là vì thuyết phục Sở Ly, bỏ đi hắn cầu thắng muốn, bằng không thật một lòng một dạ muốn luyện thành Kim Cương Độ Ách thần công, rất có thể sẽ phá hủy hắn. Phàm là người thông minh, đều hết sức tự tin, Sở Ly như thế nào đi nữa nói, Sở Ly cũng sẽ không nghe, chỉ có để hắn tự mình cảm nhận được tuyệt vọng, mới sẽ chết tâm. Để hắn xem Đại Nhật Phục Ma Kinh, chính là vì ở trong lòng hắn gieo xuống một hạt giống, không Đại Nhật Phục Ma Kinh,
cố luyện không được kim cương độ ách thần công, luyện cũng là tạm thời thử một lần, không cần miễn cưỡng, tiêu đi hắn thắng bại muốn, miễn trừ nguy hiểm.
Tiểu Như. Tiêu Kỳ nói.
Vâng. Tô Như hiểu ý ứng một tiếng, đi tới ngăn tủ trước, lấy ra một bình ngọc nhỏ, to bằng ngón cái, trắng sáng như tuyết. Nàng đem bình ngọc đưa cho Sở Ly. Sở Ly, đây là một viên tử minh hoa hạt giống, ngươi xem có thể hay không trồng ra đến.
Tử minh hoa.
Sở Ly ở trong đầu tìm tòi, rất nhanh tìm tới, kinh ngạc nói, thật muốn loại nó.
Hừng, ta luyện công dùng.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly cau mày nhìn nàng.
Tiêu Kỳ nói, yên tâm đi, ta biết nó hại.
Sở Ly chậm rãi gật đầu, tử minh hoa xinh đẹp phi phàm, nhưng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, dính nó trước, sẽ có tự sát khuynh hướng, rất nhiều người không nhận ra, chỉ cảm thấy nó mỹ lệ sáng lạ, cho tới trong vườn hoa, cuối cùng chết ở nó hoa dưới.
Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, ngươi thật dung dài, tiểu thư muốn dùng đến phối dược, là luyện công, ngươi đến cùng có thể hay không loại đến đi ra.
Sở Ly cười cợt, ta thử một chút xem.
Thử xem.
Tô Như tức giận, hoa này rất trọng yếu.
Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, cười nói, vâng, ta nhất định trồng ra đến.
Này con tạm được.
Tô Như hừ nói.
Tiêu Kỳ nói, ta tu tâm pháp cùng bình thường tâm pháp không giống, cần hoa này đến mài giũa tâm tính.
Sở Ly gật gù, vâng, tiểu thư yên tâm, ta sẽ mau chóng trồng ra đến.
Hương Tiêu Kỳ khinh gật đầu, mãnh hổ trại sự ngươi không cần phân tâm, ta sẽ xử lý.
Đa tạ tiểu thư.
Sở Ly ôn quyền, biết điều cáo tử.
Buổi tối hồ phong cách ở ngoài ướt át, nhẹ nhàng lay động Tô Như góc áo.
Nàng đứng bên bờ, lẳng lặng nhìn phía xa mênh mông hồ nước.
Sở Ly, tử minh hoa sự muốn bảo mật, hơn nữa phải nhanh một chút trồng ra đến.
Sở Ly gật đầu nói, tiểu thư như thế cần nó.
Nó là luyện công then chốt.
Tô Như quay đầu nhìn sang, đôi mắt sáng như nước, nếu như có tử minh hoa, tiểu thư tu vi liền có thể tiến thêm một bước, cũng có thể dễ chịu một chút.
Ta sẽ làm hết sức.
Sở Ly gật đầu.
Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi liền không hiếu kỳ tiểu thư luyện cái gì tâm pháp.
Sở Ly lắc đầu, ta có thể không này người hiếu kỳ.
Coi như ngươi thức thời.
Tô Như khẽ cười nói, tiểu thư võ công là chuyện tự phu nhân xuất thân Thanh Lộc Nhai.
Ân.
Sở Ly kinh ngạc.
Hắn còn thật không biết cái này bí ẩn, Thanh Lộc Nhai a.
Thanh Lộc Nhai là thiên hạ bốn tông một trong, là tồn tại mấy ngàn năm tông phái siêu cấp, gốc gác sâu không thể nào tưởng tượng được, không nghĩ tới tiểu thư mẫu thân dĩ nhiên xuất thân Thanh Lộc Nhai.
Phu nhân mất sớm, chỉ để lại một bộ kiếm kinh cho tiểu thư, cũng không phải Thanh Lộc Nhai võ học.
Tô Như lắc đầu nói, cũng không biết phu nhân là nghĩ như thế nào, rõ ràng có thể chuyển cho tiểu thư Thanh Lộc Nhai võ công.
Khả năng có quy tắc đi.
Sở Ly nói.
Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, này bộ kiếm kinh là phu nhân kỳ ngộ chiếm được, không ai tu luyện qua, không có kinh nghiệm của tiền nhân, tiểu thư một mình tìm tòi, tiến triển chậm chậm, nhưng bởi vì là phu nhân truyền lại, không thể không luyện.
Tiểu thư đã sớm là tiên thiên, tiến triển không chậm.
Sở Ly nói.
Tô Như hừ nói, nếu không là này bộ kiếm kinh, bằng tiểu thư tuyệt thế tư chất, e sợ đã là thiên ngoại thiên cao thủ.
Sở Ly cười cợt.
Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, làm sao, ngươi không tin?
Tin.
Nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tô Như tức giận hừ nói, tiểu thư đã gặp qua là không quên được, võ công gì một luyện thành biết, một luyện thành tinh thông, nếu không là này bộ kiếm kinh, hừ hừ, quên đi.
Sở Ly nhíu nhíu mày, gật gù.
Hắn đối với Tiêu Kỳ dùng qua đại viên kinh trí, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, Tô Như lời này ngược lại không là hư nói, tiến vào thiên ngoại thiên cao thủ then chốt một trong chính là lực lượng tinh thần đầy đủ mới có tư cách xung kích thiên ngoại thiên cảnh giới.
Tiêu Kỳ tâm pháp tu luyện phi thường kỳ dị, có tương tự Phật gia tha tâm thông diệu dụng, hiển nhiên này bộ kiếm kinh nhất định không phải phàm vật, phu nhân để tiểu thư tu luyện, nói vậy cũng là nhìn thấy nó diệu dụng.
Võ học của hắn, cho dù luyện đến thiên thần cảnh giới, cũng không thể tha tâm thông, một người phụ nữ có thể nhìn thấu lòng người, chỗ tốt vô cùng, so với đơn thuần võ học tuyệt đỉnh càng hữu dụng, cũng khó trách phu nhân chọn lựa như vậy.
Sở Ly còn biết, tử minh hoa tuy lợi hại, nhưng cũng có diệu dụng, có thể tăng cường lực lượng tinh thần.
Vốn tưởng rằng thất truyền, không nghĩ tới lại gặp được.
Ngươi thật muốn kiến tử lâu.
Ừm. Ta trước hết mời hai bếp trưởng trở về, sau đó sẽ làm cái cửa hàng, trước tiên thử một chút xem sao, thật có thể làm tốt, lại kiến lâu không mượn.
Đa tạ tổng quản.
Cửa hàng tiền coi như ngươi tiền thưởng.
Ta chỗ này có tiền.
Ngươi tiền kia vẫn là giữ lại chính mình hoa đi, liền như thế định.
Vậy thì lao tổng quản tiêu pha.
Ngược lại hoa không được tiểu thư tiền, yên tâm đi.
Tô Như cười khanh khách vô vô bả vai hắn, thần tiên cần có thể không rẻ, trong quân cũng không thiếu tiền, lần này không chỉ sẽ không thiệt thòi tiền, trái lại có thể kiếm lời một số lớn. Sở Ly về Đông Hoa Viên sau, không nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu loại Tử Minh Hoa. Tử Minh Hoa hạt giống khó tìm kiếm, sinh trưởng cũng không dễ, nhưng hắn rõ ràng, mấu chốt nhất chính là bảo mật, vì lẽ đó đơn độc mở ra một vườn hoa, ở một chỗ chỗ tầm thường, người ngoài sẽ không tới địa phương. Tử Minh Hoa dài đến chậm, Sở Ly vận chuyển những khác hoa cỏ linh lực lại đây, trợ nó sinh trưởng, tăng nhanh tốc độ bên dưới, chỉ 10 ngày liền mọc ra hoa. Vàng nhạt tiểu hoa sáng lóa, trong sáng không chút tí vết, khiến người ta hận không thể phủng ở lòng bàn tay. Ngày này lúc nửa đêm, Tiêu Kỳ cùng Tô Như tự thân tới. Lý Việt đã trở về nhà ngủ đi, Sở Ly 10 ngày này vẫn ở tại Nguyệt Quang Hoa Lan phố, chăm sóc Nguyệt Quang Lan cùng Đàm Mộng Hoa, Lý Việt không cảm thấy kinh ngạc, Sở Ly ở chỗ này bảo vệ, hắn cũng có thể ngủ đến chân thật. Tiêu Kỳ cùng Tô Như vô thành vô tức lại đây. Tiêu Kỳ một bộ bạch đi rỉ, Tô Như nhưng hạnh hoàng la sam, hai người cùng Sở Ly sóng vai đứng Tử Minh Hoa trước, đánh giá năm đoá sán lạn tiểu hoàng hoa, ai có thể nghĩ tới như vậy sáng sủa cảm động hoa lại có Tử Minh Hoa tên. Tiểu thư, làm sao? Sở Ly quay đầu hỏi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, là Tử Minh Hoa. Ngươi làm thế nào đến? Sở Ly mỉm cười. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, vô cùng thần bí. Không bị người phát hiện chứ? Đương nhiên. Sở Ly gật đầu. Tô Như hừ nói, coi như ngươi rõ ràng. Tiểu thư, hai chứ? Ừm. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Nàng thanh thanh lạnh lùng, bình tĩnh như trước, thật giống trên đời không chuyện gì có thể làm cho nàng thất thố. Vẫn như giếng, cổ chi như nước bình tĩnh như thường. Sở Ly biết này vừa là tính tình của nàng, cũng là này bộ kiếm kinh gây nên, nói vậy này kiếm kinh sẽ ức chế tâm tình, giữ vững bình tĩnh. Tô Như nắm hộp ngọc đem năm đoá tiểu hoàng hoa thu rồi, nhìn về phía Sở Ly, trước tiên đừng làm cho nó nở hoa, chờ đợi xem tiểu thư còn có cần hay không. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly, linh điển sự ngươi nếu muốn nghĩ. Sở Ly vội hỏi, tiểu thư, ta nghĩ quá. Linh điền vẫn là xây ở Ngọc Kỳ đảo đi. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn hắn. Kiến nơi này quá dễ thấy, hơn nữa phòng hộ không đủ. Linh điền chính là một khối to lớn thịt mỡ, ai cũng chống cự không được, phòng hộ không đủ, nhất định sẽ có người bí quá hóa liều, khi đó Đông Hoa Viên liền thành nơi nguy hiểm, chính mình hoàn thành, Lý Việt nhưng gặp nguy hiểm. Tiêu Kỳ trầm ngâm một hồi, khinh gật đầu, hửng, cũng tốt. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 27, đánh vỡ. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-29-20h02-11 số lượng tử, 4242. Tiêu Kỳ đánh giá hắn một chút, lạnh nhạt nói, ngươi luyện kim cương độ ách thần công chứ. Sở Ly gật gù, thử luyện luyện. Luyện được làm sao? Cũng còn tốt. Sở Ly tu luyện 10 ngày, kim cương độ ách thần công quả nhiên lợi hại, nó hình thành một luồng kỳ dị chân khí, không ở bên trong kinh mạch lưu chuyển, nhưng ở cơ thịt màng xương bên trong tích trữ, vận chuyển kim cương độ ách thần công. Cơ thịt bên trong khí tức lưu chuyển, hình thành một tầng vô hình có chất mô, cứng cỏi cực kỳ. Kim cương độ ách thần công cộng 6 tầng, bì, thịt, gân, mạch, cốt, tủy. Trước mắt hắn tầng thứ nhất tiểu thành, trên da thịt phụ một tầng khí mô, cứng cỏi như cá sấu bì, có thể tan mất công kích, tầm thường đao kiếm không phá ra được. Không có phản vệ. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, là có chút không thích hợp. Luyện kim cương độ ách thần công sau. Trong lòng tổng thỉnh thoảng bay lên một luồng hừng hực táo ý, trạng thái như vậy dưới, nhìn cái gì đều không hợp mắt, có hủy diệt tất cả kích động, giết người thoải mái nhất. Cũng may hắn Phật hiệu tinh thâm, sát ý đồng thời tức đọc thẩm kinh Phật chân áp, thực ở không khống chế được liền vận chuyển đại viên kinh trí, thanh tịnh không nhiễm, trực tiếp san bằng sát ý. Nếu như không đại viên kinh trí, hắn cũng không dám luyện nữa, không đại viên kinh trí, như thế luyện tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành sát nhân ma vương. Hắn mơ hồ cảm thấy, manh hổ trại trại chủ biến thành như vậy, rất có thể là vọng tu kim cương độ ách thần công gây nên. Thật không thích hợp cũng đừng luyện. Ta sẽ chú ý, thật không được liền đình chỉ. Ngươi biết đúng mực. Tiêu Kỳ cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái. Sở Ly vội vàng gật đầu. Đi rồi. Tô Như lúc lắc tay ngọc. Hai người phiêu phiêu mà đi, mang đi nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn các nàng nguyện chuyển cảm động bóng lưng, lại lòng sinh phiền muộn. Như vậy mỹ nhân nếu như không thuộc về mình, nhân sinh biết bao bất hạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn sau khi rời giường muốn bắt đầu luyện phá vọng kiếm pháp, Lý Việt đã ở uy thế hừng hực luyện quyền, trong tiểu viện rất là náo nhiệt. Đống nhiên Ngọc Khánh văng lên, lượn lờ xa xôi chuyển đến. Lý Việt đình quyền, ta đi xem xem. Sở Ly kiếm thế liên miên không dứt, gật gù, tiếp tục mềm nhún vây vây kiếm. Lý Việt sải bước đi ra ngoài, một lúc liền chuyển đến cười ha ha, huynh đệ, mau nhìn xem, ai tới rồi. Sở Ly đại viên kinh trí đã thấy Triệu Dĩnh, xanh nhạt la sam phiêu phiêu. Thức tha thân đoạn nhì, sắc mặt như bạch ngọc, quyến rũ mê người. Nàng dịu dàng nhảy vào tiểu viện, hé miệng mỉm cười, Sở sư huynh. Sư muội Sở Ly kiếm thế liên tục, cười nói, đến, luận bàn một chút.
Tốt. Triệu Dĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, mềm mại nhảy đến hắn phụ cận, rất kiếm liền đâm, triển khai ưu mỹ, khác nào một con linh yến xẹt qua mặt hồ. Lý Việt nhìn ra than thở, trừng con mắt lớn không chấp lấy một cái. Sở Ly kiếm nhưng chậm rãi, tả chỉ tay, hữu một điểm, Triệu Dĩnh không ngừng mà biến chiêu, tao nhã triển khai kiếm thế trở nên vụn vặt, hai mươi mấy chiêu, người nhẹ nhàng lùi về sau, trừng mắt hắn, sư huynh, ngươi thật quá mức rồi. Sở Ly thu kiếm, lắc đầu một cái, ngươi kiếm pháp không cái gì tiến bộ. Vẫn đang luyện lắm. Triệu Dĩnh trả lại kiếm trở vào bao, cười khanh khách nói, sư huynh, ta đã là thất phẩm hộ vệ. Không đi sông lục phẩm. Chờ thêm tiên thiên lại sông lục phẩm, càng chắc chắn.
Hửm, cũng vậy.
T. Doẹ nù ạ toài thất phẩm hộ vệ. Lý Việt giật mình hỏi. Triệu Dĩnh quay đầu cười nói, Lý sư huynh, không giống chứ.
Ai bi a, chắc phi dương mới thất phẩm a.
Lý Việt thở dài nói, lại một thiên tài a, các ngươi là đồng thời vào phụ chứ.
Đúng.
Triệu Dĩnh gật gù, ta cùng Sở sư huynh chắc sư huynh một nhóm.
Thất phẩm a.
Lý Việt lắc đầu cảm khái vạn ngàn, thực sự là không để cho người khác hoặc rồi. Triệu Dĩnh cười khanh khách nói, nếu như Sở sư huynh đi sông, nhất định có thể sông qua lục phẩm.
Hán.
Lý Việt liếc mắt nhìn Sở Ly, ha ha cười nói, kiếm pháp của hắn rất lợi hại, chính là sợ ám khí, đáng tiếc.
Sở Ly nói, đi thôi, đi hoa viên ngắm hoa.
Tốt. Triệu Dĩnh vỗ tay một cái. Lý Việt vội hỏi, Triệu sư muội, không ăn điểm tâm chứ?
Không đây.
Vậy thì thật là tốt, đồng thời, muốn ăn cái gì?
Ta không liên quan, các ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì.
Bao ở trên người ta. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh ra tiểu viện, dọc theo trên đảo vườn hoa nhàn nhã bước chậm.
Sư huynh, tiểu thư biết mánh hổ trại chuyện sao?
Hừng, tổng quản sẽ hỗ trợ.
Vậy thì tốt. Triệu Dĩnh thở ra một hơi, lắc đầu nói, ta nghe qua, mở tiểu lâu rất khó, muốn trước tiên kiến một tòa lầu cao, trong thành tổng cộng tứ gia tiểu lâu, ba gia là thái thú phủ, một nhà là có thông thiên bối cảnh, muốn với bọn hắn đánh lôi đài, rất khó à.
Sở Ly gật gù. Triệu Dĩnh nói, kiến một tòa lầu cao ít nhất phải một năm, tiêu hao rất lớn, lâu kiến được rồi còn muốn có thật đầu bếp, xung minh trong thành thật đầu bếp đều có chủ rồi, cũng không thể từ trong phủ kéo ra ngoài chứ.
Tổng quản sẽ từ thần đô xin mời đầu bếp lại đây, còn kiến lâu, trước tiên không nổi, chậm một chút, bước đầu dự định trước tiên thu cái cửa hàng, trước tiên mở cái quán rượu luyện tay nghề một chút.
Cái kia không thể tốt hơn.
Hai người kiên sóng vai bước chậm, thỉnh thoảng vai đụng nhau.
Sở Ly nói, sư muội ngươi nhanh hậu thiên viên mãn rồi.
Hừm, nửa tháng nửa liền kém không hơn nhiều.
Triệu Dĩnh nói, sư huynh, ta phát hiện ở trong phủ không ở trong sơn cốc luyện công nhanh.
Bên kia thanh tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt.
Đáng tiếc không thể trở về đi tu luyện, nếu như qua bên kia bế quan, không thể tốt hơn.
Tốt nhất vẫn là đường đi.
Đúng rồi, ta nghĩ về mánh hổ trại nhìn, sẽ có hay không có người tìm tới đi, các nàng đều không có lực tự bảo vệ, ta này trong lòng tổng không vững vàng.
Qua mấy ngày đi xem đi.
Triệu Dĩnh lộ ra nụ cười, vậy thì nói định rồi, ta trở lại bế quan luyện công, hậu thiên viên mãn liền xuất quan, chúng ta liền xuất phát.
Sở Ly cười gật đầu.
Hai người đem tiểu đảo quay một vòng. Triệu Dĩnh mở mang tầm mắt, chà chà than thở, nơi này mỗi một đóa hoa thật giống đều đẹp không sao tả xiết, giản làm cho người ta không cách nào chống cự.
Xa xa truyền đến Lý Việt giống to, ăn cơm rồi.
Hai người trở lại tiểu viện, trên bàn đá đã xếp đầy cơm nước, mùi thơm nước mũi, Triệu Dĩnh cười nói tạ, Lý Việt kiên trì bộ ngực, tự hào kiêu ngạo, một vừa giới thiệu này mười mấy đạo ăn sáng.
Bọn họ ngồi xuống bắt đầu ăn, chính ăn được hương, đồng nhiên truyền đến Ngọc Khánh kêu khẽ, Lý Việt thả xuống bắt đũa, bất đắc dĩ nói. Ta đi xem.
Sở Ly cau mày, là Trác Phi Dương.
Lý Việt rất mau dẫn Trác Phi Dương trở lại tiểu viện.
Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc la sam, mặt như ngọc, mục tự lăng tinh, vừa vào cửa, sắc mặt lập tức gâm trầm lại, phẫn nộ nhìn Triệu Dĩnh, lại nhìn Sở Ly, cười gần hai tiếng, hai người bọn họ tọa cùng nhau ăn cơm, xả xem ra lại như hai người.
Trác sư huynh.
Triệu Dĩnh bận bịu đứng lên đến, ngươi làm sao tới rồi?
Ta làm đến không phải lúc chứ?
Trác Phi Dương mặt lạnh hừ nói. Thực sự là xin lỗi, quấy rối các ngươi.
Sở Ly thả xuống bát, Trác Phi Dương, khách quý a.
Trác Phi Dương khoát tay chặn lại, nếu không là Triệu sư muội, ta mới không tiến vào ngươi ổ chó này.
Nơi này không hoan nghênh ngươi.
Sở Ly lạnh lùng nói, xin mời.
Triệu sư muội, ngươi làm sao cùng cái tên này cùng nhau ăn cơm?
Trác Phi Dương không nhìn Sở Ly, quay đầu trịnh trọng đối với Triệu Dĩnh nói, hắn loại này gia hỏa vẫn là rời xa tuyệt vời, chúng ta đi thôi.
Trác sư huynh.
Triệu Dĩnh nhíu mày, bất mãn nói, đừng như vậy.
Trác Phi Dương nói, vừa vặn, ta
ta cũng không ăn điểm tâm, chúng ta đi Bạch Vân Lâu.
Ta mau ăn no rồi.
Triệu Dĩnh nói, ngươi cũng nếm thử đi, Lý sư huynh chủ nghệ phi thường đồng. Hắn cũng là có thể làm cái cơm đi, cả ngày vòng quanh nhà bếp chuyển, tịnh làm chút nữ nhân làm sự. Chắc Phi Dương nhíu môi, xem thường quét một chút Lý Việt, không tiền đổ ra rưởi. Lý Việt khẽ cắn răng, nắm chặt nắm đấm, chung quy không ra quyền, đối với loại thiên tài này nhân vật chính mình thật không phần thắng.
Lý huynh, đừng nghe hắn chó sủa.
Sở Ly vô vô Lý Việt vai, quay đầu hừ nói, Chắc Phi Dương, ngươi xem như là cuồng về đến nhà, đến địa bàn của chúng ta, còn dám cản rỡ như thế.
Sư huynh.
Triệu Dĩnh vội vàng khoát tay nói, toán rồi, ta đi trước.
Hừm, vậy thì không để lại ngươi.
Sở Ly sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái. Triệu Dĩnh biết Sở Ly võ công, thật trở mặt đem Trác Phi Dương đánh thành tàn phế, Trác Phi Dương không lý thuyết đi, ai bảo đây là Đông Hoa Viên đây, không phải xin mời thiện vào là trọng tội, giết cũng không nhiều người nói. Trác sư huynh tuy làm được quá mức, nhưng nếu như bị đánh thành tàn phế, vậy mình không yên lòng. Trác Phi Dương cười gằn, ngươi có thể làm khó dễ được ta.
Sở Ly ha ha nở nụ cười.
Triệu Dĩnh bận bịu bước lên Trác Phi Dương, Trác sư huynh, đi nhanh lên đi. Trác Phi Dương muốn tránh ra, phát hiện càng tránh không ra, thân bất do kỷ bị xả ra tiểu viện, rất nhanh đi tới bên bờ, Bạch Chi Tiết đang ngồi ở trên thuyền chờ đợi. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Bạch Chi Tiết thở ra một hơi, bận bịu đem thuyền tới gần, tiếp hai người lên thuyền. Trác Phi Dương đứng ở đầu thuyền, kinh ngạc trên dưới đánh giá Triệu Dĩnh, Triệu sư muội, ngươi khi nào nội lực như vậy thâm hậu, so với ta đều lợi hại.
Triệu Dĩnh cười cười, nào có nha.
Triệu sư muội, từ khi ra nhiệm vụ trở về, ngươi liền thay đổi.
Trác Phi Dương lắc đầu than thở.
Triệu Dĩnh không tự nhiên cười cười, không tiếp lời.
Trác Phi Dương thành khẩn hỏi, sư muội, ta có chỗ nào làm không đúng, chọc giận ngươi tức rồi.
Không có.
Triệu Dĩnh lắc đầu.
Cái kia đến tột cùng tại sao?
Trác Phi Dương nhìn chằm chằm nàng quyến rũ mê người khuôn mặt, đến cùng tại sao lãnh đạm như vậy?
Trác sư huynh, ta vẫn như vậy, ngươi muốn hơn nhiều.
Triệu Dĩnh lắc đầu, tách ra ánh mắt của hắn.
Trác Phi Dương nhìn chằm chằm nàng, Triệu sư muội, ngươi với ai đồng thời làm nhiệm vụ?
Tuyệt mật nhiệm vụ, không thể nói, Trác sư huynh ngươi biết quý củ.
Triệu Dĩnh lắc đầu.
Trác Phi Dương nhíu mày, ngươi thích người khác, đúng hay không?
Trác sư huynh, ngươi mù nói cái gì đó?
Triệu Dĩnh bận bịu xua tay, tức giận sang giọng, ta ai cũng không yêu thích.
Hơn nữa, Trác sư huynh ngươi không nên hiểu lầm, hai chúng ta chỉ là bằng hữu, cũng không phải loại kia quan hệ.
Ngươi.
Ngươi Trác Phi Dương tuấn đỏ mặt lên, đang bay lên lửa giận.
Triệu Dĩnh nói, bởi vì chúng ta là cùng trường, vì lẽ đó quan hệ gần một ít, nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ, Trác sư huynh ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm.
Ngươi thích người khác.
Trác Phi Dương lạnh lùng nói.
Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài, hắn hiện tại làm sao cũng nói không thông, không thể làm gì khác hơn là tách ra hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Trác Phi Dương cau mày trầm tư, dự định điều tra rõ ràng nàng đến cùng với ai một khối làm nhiệm vụ, tuyệt mật nhiệm vụ hỏi thăm không được, có thể từ những phương diện khác. Tỉ như ai ở quãng thời gian này cũng đi ra ngoài, lại dùng bài trừ pháp từng cái điều tra, luôn có thể tìm thấy điểm nhi manh mối.
Được rồi, vậy ngươi đi phế vật kia nơi đó làm gì?
Trác Phi Dương hít sâu một hơi, hừ nói, hắn một bụng như ma trước quỷ, sư muội ngươi quá đơn thuần, chớ bị hắn cho lừa.
Trác sư huynh, Sở sư huynh không như vậy xấu.
Hắn không xấu ai xấu.
Trác Phi Dương cười lạnh nói, có điều cũng được, hắn lại xấu thì thế nào, một phế vật, không cần thiết để ở trong mắt.
Triệu Dĩnh trước đây cảm thấy hắn mắng Sở Ly rất rưởi, chỉ là không êm tai, không quá to lớn cảm giác, bây giờ nghe đến nhưng chói tai cực kỳ, hận không thể che hắn miệng.
Trác sư huynh, Sở sư huynh không yếu như vậy.
Hắn có điều kiếm pháp khá một chút nhì, làm sao cũng thay đổi không được hắn rác rưởi bản chất, đợi ta đến tiên thiên, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhất định phế bỏ hắn.
Sở sư huynh hiện tại là lục phẩm thị vệ.
Triệu Dĩnh hừ nói.
Lục phẩm?
Trác Phi Dương ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn là lục phẩm.
Ngươi có thể đi cha cha?
Không thể.
Trác Phi Dương cau mày lắc đầu, làm sao có khả năng?
Lục phẩm có thể nói một đạo lệch trời, đặc biệt đối với thị vệ mà nói, Sở Ly tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng lên làm lục phẩm?
Sở sư huynh, ngươi nhớ tới cá cược chứ?
Triệu Dĩnh bỗng nhiên bay lên một luồng không tên trả thù vui vẻ, mỉm cười nói, lục phẩm nha, ngươi hiện tại nhưng là thất phẩm.
Ta đi xông lục phẩm.
Trác Phi Dương hừ nói.
Triệu Dĩnh lắc đầu nói, chưa tới tiên thiên, lục phẩm không hy vọng.
Ta có thể hành.
Trác Phi Dương oán hận nói.
Triệu Dĩnh cười cợt không lên tiếng.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 28, xảo nộ. Thừa ái gian đổi mới 2016-2018-147 số lượng tử, 1967.
Trời còn chưa sáng, ánh trăng như nước, đem hiên song chiếu sáng, trong phòng cũng có mông lung ánh sáng. Sở Ly ở tây trong xương phòng chậm rãi diễn luyện kim cương độ ách thần công, lần lượt làm 36 cái tư thế, tâm thần tịch định không gợn sóng, vô tướng vô ngã. Tâm thần chỉ có đạt đến trạng thái này, động tác mới có hiệu quả, tâm thần chưa tĩnh, làm sao diễn luyện cũng vô dụng, không đang tu luyện kim cương độ ách thần công. 36 cái tư thế, một luồng kỳ dị khí tức theo động tác mà lưu chuyển, hết thể da thịt đều bị tẩy quá một lần, cuối cùng khí tức tiến vào da thịt, hòa làm một thể. Thông qua đại viên kinh trí, hắn nhìn thấy da thịt bị hơi thở này sửa lại một kia, càng ngày càng chặt chẽ có giãn. Hắn cảm thấy lực lớn vô cùng, thật giống một quyền biết đánh nhau phá thiên. Biết đây là ảo giác, nhưng kim cương độ ách thần công quả thật có thể tăng cường sức mạnh, hắn luyện chừng 10 ngày, khí lực dĩ nhiên tăng một nửa, có thể nói kinh người cực điểm, không biết mặt sau còn có thể có gì thần dị chỗ. Vận công thời khắc, nhàn nhạt kim quang ở trên da thịt lưu chuyển, hiện ra tình huống khác thường cùng mánh hổ trại chủ không khác nhau chút nào, Sở Ly có thể kết luận, cái tên này kim cương độ ách thần công chỉ được ra lông. Kim cương độ ách thần công ở trên người hắn là người tài giỏi không được trọng dụng, nếu như luyện được rồi, chính mình căn bản không làm gì được hắn, sức mạnh tăng mạnh, tốc độ cũng tự nhiên sẽ tăng nhanh, đặc biệt là lực bộc phát, khó lòng phòng bị, mãnh hổ trại chủ một mực không có thể đánh thắng chính mình, cho kim cương độ ách thần công bị mất mặt. Nghĩ tới đây, Sở Ly đối với đại lôi âm tự càng ngày càng kiêng kỵ, như vậy thần công, luyện thành không biết có cỡ nào uy lực, có như thế võ học đại lôi âm tự nên đáng sợ đến mức nào. Hắn cũng có mừng thầm, kim cương độ ách thần công quan trọng nhất chính là thiền định công phu, thiền định cảnh giới càng sâu, kỳ dị khí tức lưu chuyển càng nhanh, tâm định cảnh thiện, thì lại nội lực đứt quãng, hầu như không thể tu luyện. Hắn có đại viên kinh trí, thiền định công phu cực sâu, tu luyện lên nước chảy thành sông, thuận lợi cực kỳ. Từ sớm luyện đến muộn, trung gian ăn cơm xong, lập tức liền trở về nhà tiếp tục luyện, hắn không để Lý Việt nhìn thấy, miễn cho Lý Việt lòng ngứa ngáy thâu luyện, di hại vô cùng. Trong phòng tia sáng ảm đạm, bị hoa hồng sắc chiếm đầy. Hắn vừa muốn ra khỏi phòng, bên ngoài truyền đến dịu dàng tiếng bước chân. Nương theo nhàn nhạt mùi thơm, Tô Như đứng hắn trước cửa sổ đi đến xem, Sở Ly, đi, theo ta đi trong thành đi dạo. Vâng. Sở Ly ra tây phòng nhỏ. Hai người từ phủ cửa nam đi ra ngoài, trực tiếp đến Sùng Minh trong thành. Tà dương ánh tà dương, toàn bộ Sùng Minh thành bị nhuộm thành hoa hồng sắc, khói bếp lượn lờ, trong thành nhiều hơn mấy phần thiêu đốt bó củi mùi vị, tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức, để Sở Ly sinh động cảm nhận được thế giới này chân thực, chính mình chân chính sống sót, không phải một giấc mộng. Tô Như một bộ hạnh la sam, thản nhiên tự tại bước chậm trên đường, xem một chút đi, cái nào cửa hàng thích hợp, ngày hôm nay liền chọn xong. Sở Ly chân mày cau lại, ngày hôm nay là muốn chọn làm cơm quán cửa hàng. Hai người dọc theo Sùng Minh thành quay một vòng, Sở Ly quyển định hai cái cửa hàng, vẫn chưa lâm mặt đường, cùng phố lớn cách một con đường, nhân khí quẩn cũ é. Hắn cảm thấy nơi này thích hợp, một giả thanh tĩnh, hai người hương tiểu không sợ ngõ nhỏ thâm, cái thời đại này, chỉ cần món ăn làm tốt lắm. Không lo không ai lại đây ăn. Chọn xong cửa hàng, màn đêm đã buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Hai người đi tới Bạch Vân Lâu, Sùng Minh thành rượu ngon nhất lâu. Dưới lầu tiếp khách tiểu nhị vừa nhìn thấy Tô Như, vội vội vã vã nên lại đây. Tô Tổng Quản, tiểu nhân có lễ, Tổng Quản xin mời. Tô Như lúc lắc tay ngọc nói, cho chúng ta cái lầu hai châu ngồi là tốt rồi. Vâng, tiểu nhân phía trước dẫn đường. Cơ linh tiểu nhị vội vội vã vã gật đầu, mang theo hai người đi tới lầu hai một châu ngồi. Hắn nhìn một chút bên cửa sổ mấy chỗ ngồi, thấp giọng nói, Tổng quản, có muốn hay không tiểu nhân đằng ra hai cái thật vị trí? Không cần, liền nơi này. Tô Như nói, bọn họ chỗ ngồi cùng cửa sổ cách rất xa, chu vi chỗ ngồi đều mã người, có chút ồn ào. Tô Như nhưng mặt không biến sắc ngồi xuống, theo, đệ quy tắc cũ đến đây đi, cho hắn trên một vò rượu ngon, lục đạo bảng hiệu món ăn, mau một chút. Vâng, lập tức tới ngay. Tiểu nhị vội vàng gật đầu. Sở Ly quét một chút. Nhữ như mày, thật là xảo. Đối diện bàn nhân ngẩng đầu nhìn sang, cũng trầm mặt xuống, sau đó nhìn thấy Tô Như, vội vàng đứng dậy lại đây, chắc phi dương gặp Tô Tổng Quản. Bên cạnh hắn theo Bạch Chi Tiết, cũng ôm quyền không người làm lễ. Tô Như lúc lắc tay ngọc, không cần đa lễ, đều là đi ra ăn cơm, ăn các người đi. Vâng. Hai người lui ra, trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm, nhưng thả nhẹ động tác. Tô Như liếc mắt nhìn Sở Ly, hé miệng cười nói, không phải oan gia không tụ đầu à. Thật là xảo chứ. Hắn vẫn tới nơi này ăn cơm, đụng tới cũng bình thường. Sở Ly nói. Chắc Phi Dương yêu thích hưởng thụ, đối với mình rất tốt, hộ vệ công tiễn phong dày, căn bản không thiếu tiền, huống hồ gia cảnh hắn vô cùng tốt, vì lẽ đó hầu như một ngày ba bữa đều đến Bạch Vân Lâu ăn. Bạch Vân Lâu là Sùng Minh phủ rượu ngon nhất lâu, giá tiền không ít, người bình thường có thể tiêu không chịu được.
Tô Như lắc đầu cười nói, ngươi thật muốn hắn làm hộ vệ.
Không cần.
Sở Ly lắc đầu nói, hắn hận không thể giết ta, để hắn làm hộ vệ, dẫn sói vào nhà.
Ngươi xem như là rõ ràng.
Tô Như gật gù, hộ vệ sự tuyệt không thể khinh thường, có lúc hơi hơi không cẩn thận liền làm mất đi mệnh.
Đúng rồi, ngươi cùng Triệu Dĩnh tiến triển làm sao a?
Vẫn tốt chứ?
Cơ hội tốt như vậy đều không nắm lấy.
Tô Như hé miệng cười nói, các ngươi nhưng là đơn độc ở một tháng a, cô nam quả nữ ngốc đồng thời, liền không phát sinh điểm nhi cái gì.
Không có.
Sở Ly lắc đầu.
Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, thật là không có dùng.
Sở Ly cười khổ nói, tổng quản, Triệu sư muội không phải loại người như vậy, đừng dọa nàng.
Ngươi nhà Tô Như lắc đầu một cái than thở, quá thành thật, xem ngươi là người thông minh a, làm sao như thế thành thật chất phác.
Sở Ly thật không tiện cười cười, ta cái nào cùng nữ nhân từng ở chung.
Ngươi theo chúng ta chung đụng được rất tốt ta.
Tô Như cười nói, ở tiểu thư trước mặt đều tự nhiên hào phóng, hào không thất thố, ngươi nhưng là đồ một.
Tiểu thư dung quang khiếp người, khuôn mặt đẹp tuyệt thế, hình thành giống như thật giống như sức mạnh, nam nhân trời sinh đối với loại sức mạnh này không thể ra sức, đều phải bị ảnh hưởng, không người nam nhân nào ở tiểu thư trước mặt không thất thố.
Sở Ly lắc đầu nói, đối với tiểu thư cùng tổng quản có thể rất lạc quan, bởi vì ta có tự mình biết mình, sẽ không có không phải phân chi nghĩ, đối với nàng liền không giống nhau.
Như vậy Tô Như gật gù, Triệu Dĩnh sẽ không không lọt mắt ngươi chứ?
Đương nhiên sẽ không.
Sở Ly lắc đầu.
Ai, lần sau đi, tranh thủ lần sau có nhiệm vụ, lại để cho các ngươi cùng nhau.
Tô Như cười nói.
Hai người cùng Trác Phi Dương bàn kề cận, tuy rằng Chu Vi ồn ào, hắn vận công vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện. Hắn rất nhanh rõ ràng bọn họ nói chính là Triệu Dĩnh, bắt đầu lo lắng, bọn họ đồng thời làm nhiệm vụ.
Hồi tưởng Triệu Dĩnh sau khi trở lại các loại, hắn rõ ràng, Triệu sư muội dĩ nhiên đối với Sở Ly động tâm.
Cồn vật bi, là sảng phi hệ ủ phi hệ.
Chương 29, gây xích mích.
Thừa ái gian đổi mới 2016-20 giờ 5 phút 26 giây, số lượng tử, 2530.
Đúng.
Trác Phi Dương trên tay chiếc đũa chiết thành hai đoạn.
Bạch Chi Tiết giật mình, bận điệu thấp giọng nói, công tử.
Trác Phi Dương sắc mặt khó coi, gật gật đầu nói, đi thôi, trở lại.
Công tử ăn no.
Bạch Chi Tiết đạo, một bàn món ăn căn bản không quá độc khoái, thực sự đáng tiếc, này một bàn có thể không rẻ.
Trác Phi Dương đứng dậy đi tới Tô Như bên người, ôm quyền hành lễ cáo tử. Tô Như lúc lắc tay ngọc, ra hiệu bọn họ tự tiện.
Trác Phi Dương oán độc chừng một chút Sở Ly, xoay người nhanh chân rời đi.
Tô Như cười híp mắt nhìn theo Trác Phi Dương hai người rời đi.
Sở Ly thở dài, tổng quản, ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn a?
Tô Như cười khẽ, lúc này mới thú vị mà, Sở Ly, nếu như ngươi còn không tranh nổi Trác Phi Dương, vậy ta thật muốn mắng ngươi vô dụng.
Tổng quản, chuyện giữa nam nữ cùng chuyện khác không giống nhau, không như vậy giản đơn.
Là ngươi nghĩ đến quá phức tạp.
Được rồi, ngươi bất dài dòng, đem Triệu Dĩnh đoạt tới là được rồi.
Đây là đương nhiên, Trác Phi Dương không phải lương bạn, ta chắc chắn sẽ không để Triệu sư muội nhảy vào hố lửa.
Trác Phi Dương cái tên này coi trời bằng vùng, vì tư lợi, trong mắt chỉ có chính mình, chỉ có một bộ túi da tốt, ai theo hắn ai xui xẻo.
Ta ngày mai mua hai người này cửa hàng, lập tức khởi công.
Đa tạ tổng quản.
Ngươi đem chuyện này xử lý tốt, mau chóng chuẩn bị linh điền sự, đây chính là đại sự.
Ừm.
7 ngày một cái chớp mắt trôi qua.
Vào buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua đầu, trong thành trái lại quặng cuẽ mấy phần, nóng rực ánh mặt trời khiến người ta tránh không kịp, tận lực ở tại chỗ bóng mát.
Sở Ly ước Triệu Dĩnh cùng đi xem cái kia hai cửa hàng, hai người có nội lực hộ thể, không sợ nóng rực.
Hai cái cửa hàng đã mở ra, bên trong cấu tạo thay đổi thành một nhà quán rượu, hai người bọn họ vào xem một phen, Triệu Dĩnh rất hài lòng, rất lớn rất rộng rãi.
Xem qua một vòng, hai người đi trở về. Một bên bước chậm một bên nói chuyện thiếm, ung dung tự tại.
Đi một cái chật hẹp trong hẻm nhỏ, quẹo qua một cái cua quẹo, nhìn thấy một thanh sam người đứng tảng đá trong ngách nhỏ hướng, bối đối với hai người, thân hình thon dài.
Sở Ly vừa nhìn liền biết là Trác Phi Dương, Triệu Dĩnh cũng nhận ra được, loan loan lông mày một hồi nhíu lên đến.
Mấy ngày nay, Trác Phi Dương vẫn lại đây dây dưa, nàng bế quan không gặp, vẫn tách ra, không nghĩ tới hắn cùng tới nơi này, thực sự là.
Sở Ly bước chân liên tục. Triệu Dĩnh không thể làm gì khác hơn là theo.
Chờ bọn họ tới gần, Trác Phi Dương chậm rãi xoay người, lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía Triệu Dĩnh.
Triệu Dĩnh bất đắc dĩ, Trác sư huynh.
Triệu sư muội, thật có nha hứng.
Trác Phi Dương cười lạnh nói, không phải đang bế quan mà.
Đi ra có việc đây, Trác sư huynh, ngươi ở đây là chờ ta.
Chúng ta không phải ngươi.
Trác Phi Dương đảo mắt lạnh lẽo ánh mắt, trừng mắt về phía Sở Ly, chúng ta chính là ngươi, họ Sở.
Sở Ly nói, Trác Phi Dương, có chuyện gì?
Họ Sở, ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ.
Trác Phi Dương chỉ vào hắn quát mắng, mượn Tô Tổng Quản, đem Triệu Sư Muội điều đi làm hộ vệ của ngươi, ngươi cái này nhân công phỉ tư tiểu nhân.
Sở Ly tức giận, cố tình gây sự.
Ngươi biết ngươi làm trái quy tắc chứ?
Hắn chấp hành chính là tuyệt bí nhiệm vụ, cái gọi là tuyệt bí, nhiệm vụ người thi hành muốn bảo mật, không thể tiết ra ngoài, còn lại hộ vệ cũng không thể hỏi thăm.
Trác Phi Dương động tác này làm trái quy tắc, truy cứu lên, xử phạt sẽ không nhẹ.
Họ Sở, đừng tưởng rằng leo lên Tô Tổng Quản, ngươi liền thật là một nhân vật.
Trác Phi Dương, ngươi được rồi, nói đi, ngươi muốn như thế nào?
Hừ. Trác Phi Dương thả xuống chỉ vào Sở Ly tay, bĩu môi hừ nói, ta sớm muộn trừng trị ngươi.
Triệu Sư Muội, chúng ta trở về đi thôi.
Trác Sư Huynh, có chuyện gì không?
Sở Ly cau mày nói, Trác Phi Dương, ta cùng Triệu Sư Muội có chính sự đây, đừng quấy rối.
Chính sự?
Hừ, có điều chính là mượn cớ tiếp cận Triệu Sư Muội thôi.
Trác Phi Dương cười lạnh nói, ta còn không biết ngươi này điểm nhi tâm tư.
Sở Ly than thở, được rồi, Triệu Sư Muội ôn nhu thiện lương, người nam nhân nào không thích, ta cũng như thế, làm sao, chỉ cho ngươi theo đuổi Triệu Sư Muội, không cho phép ta theo đuổi.
Một mình ngươi rác rưởi, không tư cách.
Ngươi còn không đánh lại ta tên rác rưởi này đây, ngươi càng không tư cách.
Tương lai của ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.
Chuẩn đến sự ai nói đến chuẩn, cho rằng tư chất tốt liền có thể trở thành là cao thủ, ngươi cũng quá ngây thơ, tư chất tốt nhiều đi, có mấy cái thực sự trở thành cao thủ.
Trác Phi Dương, như ngươi loại này coi trời bằng vùng ngu xuẩn, sớm muộn muốn đưa mệnh, vì Triệu Sư Muội được, ngươi vẫn là cách xa nàng điểm nhi đi.
Trác Phi Dương con mắt như muốn phun lửa, cắn răng cười gằn, Triệu Sư Muội theo ngươi tên rác rưởi này, càng không ngày thật tốt.
Ta là lục phẩm, có thể nuôi sống Triệu Sư Muội, có thể cho nàng một an ổn sinh hoạt, ngươi có thể sao?
Ngươi thân là hộ vệ, từ sáng đến tối đem đầu thuyên ở bên trên, quá ngày hôm nay không biết có hay không ngày mai.
Nói không chắc ngày mai ra cái nhiệm vụ liền không còn mạng nhỏ, ngươi để Triệu Sư Muội từ sáng đến tối lo lắng để phòng sinh sống.
Ngươi Trác Phi Dương lại phẫn nộ lại ảo não, không nên với hắn biện luận, lấy kỷ ngắn công hắn trưởng, tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây hắn hừ nói, ta rất nhanh sẽ bước lên tiên thiên, đến lúc đó.
Sở Ly khoát tay chặn lại, vậy thì chờ ngươi đến tiên thiên lại nói lời này đi, mạnh miệng ai cũng sẽ nói, tiên thiên không phải tốt như vậy quá, tạm biệt.
Hắn nói xong lôi kéo Triệu Dĩnh tay háo đi về phía trước, Triệu Dĩnh nhìn Trác Phi Dương lại nhìn hắn, rất khó khăn, không muốn làm đến như vậy tuyệt tình.
Nàng dậm chân một cái, tránh ra Sở Ly tay, sáng giọng, ta đi trước rồi.
Nàng thon thả vốn một cái, xoay người chạy đi.
Sở Ly đứng tại chỗ lắc đầu một cái, nàng cũng thật là thiện lương, đến nước này còn không đành lòng thương tổn Trác Phi Dương, thật khó cho nàng.
Trác Phi Dương nhìn nàng thức tha bóng người, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt âm trầm lại, họ Sở, ngươi cách Triệu Sư Muội xa một chút nhi.
Sở Ly hừ nói, ngươi cách xa nàng điểm nhi.
Đúng rồi, ngươi hiện tại không phải Triệu Sư Muội đối thủ, ngươi biết chưa?
Buồn cười.
Trác Phi Dương xem thường cười gằn.
Sở Ly lắc lắc đầu nói, ngươi còn ở từ sáng đến tối làm mộng đẹp đây. Tự cho là cao thủ, thực sự là đủ đáng thương.
Trác Phi Dương, ngươi không ngại cùng Triệu Sư Muội so một lần, đến lúc đó, liền biết chính ngươi nhiều buồn cười.
Ta sẽ.
Trác Phi Dương lạnh lùng nói.
Sở Ly đi về phía trước, tới gần hắn, nếu như ngươi đánh không lại Triệu Sư Muội, vậy thì chính mình lau cái cổ đi, quá mất mặt.
Chuyện không liên quan tới ngươi.
Trác Phi Dương hừ nói.
Đáng thương a đáng thương.
Sở Ly lắc đầu, từ bên cạnh hắn đi tới.
Trác Phi Dương trên tay lồi lên gân xanh. Như run giống như, nhưng gắt gao khắt chế chính mình không có động thủ, đến tiên thiên lại trừng trị hắn, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn.
Sở Ly bước tiến mềm mại, dọc theo tảng đá xanh đường xuyên qua hẻm nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười.
Hắn có thể dự kiến Trác Phi Dương sẽ làm thế nào, cùng Triệu Dĩnh luận bàn, phát hiện không bằng Triệu Dĩnh, cố gắng bế quan khổ luyện, chính mình cũng có thể thành tĩnh một đoạn tháng ngày.
Trác Phi Dương như vậy kiêu căng tự mãn, mình ta vô địch đại nam tử chủ nghĩa, nếu như mình không bằng Triệu Dĩnh. Cái kia chắc chắn sẽ không lại theo đuổi, nhất định phải đánh bại Triệu Dĩnh mới sẽ theo đuổi, đến lúc đó, Triệu Dĩnh phương tâm đã sớm thuộc về mình.
Nghĩ tới đây, Sở Ly chân bộ càng ngày càng nhẹ nhàng.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 30, mua nhà.
Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2011-825 số lượng tử, 2021.
Trác Phi Dương một đường mặt tâm trầm. Trong đầu vang vọng Sở Ly, hồi tưởng gặp mặt bắt đầu Triệu Dĩnh cử động, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm trạng hốt hoảng, lẽ nào sẽ mất đi Triệu Sư Muội?
Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng Triệu Dĩnh lần thứ nhất gặp mặt tình hình. lúc đó vào phủ ngày thứ hai liền đi giảng kinh đường đưa tin, học phủ quy, khi hắn đi vào giảng kinh đường, hơn 20 người ở trong, liếc mắt liền thấy Triệu Dĩnh, nhất thời sáng mắt lên, tâm thịch thịch nhảy lên đến, thế giới một hồi trở nên mỹ hảo. Cái nhìn này, hắn liền nhận định, nàng chính là người đàn bà của chính mình. Triệu Dĩnh đang giảng kinh đường bên trong rất yên tĩnh, rất ít nói chuyện, nàng vốn là cái yên tĩnh ôn nhu nữ nhân, nhưng thân là giảng kinh đường duy nhất một người phụ nữ, tất cả mọi người đều ở chú ý nàng. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu một cái, Sở Ly tên rác rưởi này cũng yêu thích Triệu Dĩnh, quả thực cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, thật là tức cười. Hắn cảm thấy rất buồn cười, lại không đánh mất cảnh giác, cái tên này không thể luyện vũ, nhưng rất thông minh, Triệu sư muội ôn nhu thiện lương hồn nhiên, vạn nhất thật bị lời chót lưỡi đầu môi hấp dẫn đây, vì lẽ đó một có cơ hội liền nghị trăm phương ngàn kế đả kích Sở Ly, không có cơ hội cũng sáng tạo cơ hội. Có thể hiện thực là tàn khốc, mỗi lần đả kích Sở Ly, đều va một mũi hôi, không một lần thuận lợi, trái lại để cho mình mất mặt. Trơ mắt nhìn Triệu sư muội một chút tới gần Sở Ly phế vật này, một mực chính mình vô vi năng lực, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Lẽ nào họ Sở thật có thể thành công, thật muốn đem Triệu sư muội tâm lừa gạt đi. Tâm tình của hắn trầm thấp trở lại chính mình tiểu viện, một đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon, sáng sớm ngày thứ hai, hắn rất sớm đi tới diễn võ điện sân luyện võ, nhìn thấy Triệu Dĩnh đang luyện kiếm. Ánh nắng sáng sớm long lanh cảm động, không nóng không lạnh, Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, yêu kiều thước tha mà ảnh tư hiên ngang, dưới ánh mặt trời nàng phảng phất cả người đều tỏa sáng, hình thành trí mạng sức hấp dẫn, bên người vây quanh luyện công rất nhiều người. Trác Phi Dương lạnh lùng quét một chút chu vi, trầm giọng nói, Triệu sư muội. Triệu Dĩnh kiếm thế liên tục, lơ đãng nói, Trác sư huynh, ngươi tới rồi. Trác Phi Dương rút kiếm ra khỏi vỏ, Triệu sư muội, chúng ta luận bàn một hồi. Triệu Dĩnh chần chờ một hồi, thu rồi kiếm, luận bàn. Nếu như ở trước đây, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng hiện tại kiếm pháp của chính mình mạnh mẽ, Trác Phi Dương không hẳn là đối thủ. Trác Phi Dương gật đầu, ta phá vọng kiếm pháp gần nhất có chút tiến triển, chúng ta luận bàn nhìn, xem kiếm. Hắn dứt lời một chiêu kiếm đâm tới, Triệu Dĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất kiếm, vẽ ra một tiểu hồ, đẩy ra ác liệt trường kiếm, cùng Trác Phi Dương kiếm đến kiếm hướng về đấu cùng nhau. Trác Phi Dương lúc bắt đầu bán tín bán nghi, xuất kiếm để lối thoát, sợ làm bị thương nàng, đến sau đó, nhìn nàng ứng phó đến thành thạo điêu luyện, kiếm pháp tăng mạnh, liền dần dần tăng lực. Cuối cùng, hắn khiến xuất hồn thân thế võ, phá vọng kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng, nhưng không làm gì được Triệu Dĩnh, nàng thật giống có lưu lại dư lực, cho mình lưu mặt mũi. Điều này làm cho sắc mặt hắn không cảm thấy âm trầm lại, kiếm thế càng mạnh. Triệu Dĩnh cảm thấy được dị dạng, nhưng không nghĩ nhiều, phi yến kiếm pháp nhẹ nhàng tao nhã, ứng phó đến rất dễ dàng, cảm thấy so với lúc trước đánh cho càng thoải mái. Hai người rất nhanh quá trăm chiêu, Trác Phi Dương kiếm thế càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng nhanh nộ. Hắn trong bóng tối thôi thúc tân học bí thuật, kích phát tiềm lực, sắc mặt đỏ lên như say rượu, hai mắt tràn ngập tơ máu, ánh kiếm tựa hồ cũng tăng theo lớn, hàn khí bức người. Hắn không đột phá đến tiên thiên, nội lực không thể phá thể mà ra, nhưng như kiếm pháp này ở sân luyện võ trên cũng rất ít thấy, mọi người không cảm thấy ngừng tay quan sát. Triệu Dĩnh phi yến kiếm pháp dần vào cảnh đẹp, đối mặt hung ác công kích, càng ngày càng mềm mại, nàng chìm đắm trong đó, lộ ra say sưa mỉm cười. Nàng cùng Sở Ly so chiêu thì, Sở Ly thường thường hai chiêu bên trong liền để nàng ném kiếm, phi yến kiếm pháp rất khó trôi chảy như thường triển khai, cùng mánh hổ trại cao thủ đối chiêu thì, trong lòng sát ý cuồn cuộn, không thể như vậy thả lòng triển khai. Bộ này phi yến kiếm pháp càng là tâm tình triển khai ung dung, uy lực siêu cường, linh quang lấp lóe, thuận lợi nhặt ra một thức liền uy lực kinh người. Ken Trác Phi Dương cứng đờ, trường kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài, thương nhiên rơi xuống đất, hắn xoay người liền đi, sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến. Triệu Dĩnh lúc này mới phát hiện không ổn, vội vàng kêu lên, Trác sư huynh. Trác Phi Dương không nghe to bằng bộ mà đi, rất nhanh nhảy lên thuyền nhỏ. Bạch Chi Tiết ở trên thuyền đợi mệnh, nghe được hắn lạnh lùng dặn dò, chỉ có thể trùng Triệu Dĩnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, diêu lô rời đi. TERUIENCU ANET Triệu Dĩnh đứng bên bờ, bất đắc dĩ nhìn Trác Phi Dương bóng lưng, thở dài, Trác sư huynh lòng dạ quá hẹp, thua ở trên tay mình liền thẹn quá thành giận, lẽ nào thật sự như Sở sư huynh từng nói, hắn trong xương xem thường nữ nhân, không cho phép nữ nhân mạnh hơn chính mình. Lúc trước hai người lúc tỉ thí cũng có tình huống như vậy, hắn cố ý nhường cho, đậu chính mình cao hứng, thất bại cũng không cảm thấy mất mặt à, hiện tại làm sao liền không chịu được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người trở về tiếp tục luyện kiếm, phi yến kiếm pháp quả thực tinh diệu tuyệt luân, chính mình còn rất xa không luyện thành. Sau đó mấy ngày, nàng bế quan khổ luyện nội công sau khi, tình cờ cũng tới sân luyện võ luyện kiếm giải sầu, điều tiết tâm tình tốt luyện nội công cũng nhanh. Trác Phi Dương vẫn không xuất hiện, bắt đầu bế quan. Ngày thứ 10, Triệu Dĩnh phá tan rồi đệ 36 đạo huyệt, hậu thiên viên mãn, liền đi tìm Sở Ly, chuẩn bị cùng đi mãnh hổ trại nhìn. Nàng đi tới Đông Hoa Viên thì, Gõ Ngọc Khánh lại không người xuất hiện, chỉ có thể bất mãn mà quay về, nói vậy bọn họ là đi trong thành chơi. Sở sư huynh hắn vẫn ở tại Đông Hoa Viên, không thế nào giao tiếp, lúc trước cùng trường cũng rất ít giao thiệp với, bởi vì tất cả mọi người đều xem thường hắn, cười nhạo hắn. Nghĩ tới những thứ này, nàng có chút thương hại Sở Ly, Sở sư huynh thật sự chịu quá nhiều mắt lạnh cùng khinh thường, thực sự chịu quá nhiều khổ. Sở Ly cùng Lý Việt đang theo một người môi giới nhân ở trong thành loanh quanh, từ trung tâm phố lớn hai bên chuyển, cuối cùng đi tới một tòa tới gần bờ sông Dinh Thự. Con sông này ngang qua Sùng Minh Thành, chiều rộng 10 trượng, nước sông trong suốt, bờ sông là mấy hàng cây liễu, thức tha cảnh liễu theo gió lượn lờ mà động, như sương như khói. Hai vị công tử, đây là một tòa ngũ tiến vào tòa nhà, nguyên bản là một vị cự thương hết thảy, sau đó vị này đàn ông trên biển gặp khó, ra liền tàn đi, tòa nhà phải biến đổi bán. Người môi giới đồng nghiệp là cái trung niên người, mọc ra một trương trung dày khuôn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thế sự vô thường, như mộng như lộ à, cái này cũng là không thể làm gì sự, ai, nhân là chủ nhân độ tử, vì lẽ đó đoàn người đều cảm thấy tòa nhà này phong thủy có chút vấn đề, ít có người mua, vì lẽ đó giá tiền không cao. Hiện nay trên đời võ học hưng thịnh, Phật hiệu cũng thịnh hành hậu thế, ép đạo môn một đầu, tin Phật giả đông đảo. Sở Ly gật gù. Tòa này dinh thự rất lớn, có thể mua được đều là không thiếu tiền, những người này thường thường coi trọng nhất cái này, có nhiều hơn nữa tiền cũng không đấu lại ông trời, đối với vận mệnh rất kính nghệ. Dinh thự liên quan đến phong thủy cùng số mệnh, thà rằng tin có không dám tin không, còn nữa nói, trong thành tòa nhà nhiều chính là, không cần thiết không phải mua này một tòa. Nói đi, bao nhiêu? Lý Việt hỏi. Khà khà, 10.000 hai liền bán. Hách, này còn tiện nghi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 31, lại vào. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2011-19h55-18 số lượng tử, 2044. Hai vị công tử yêu, này đoạn đường nhi, lại lớn như vậy tòa nhà, 10.000 hai đúng là bán tháo, công tử có thể hỏi thăm một chút chu vi tòa nhà giá trị, nếu như quý giá, ta đem đầu ninh hạ xuống. Cái tên nhà ngươi, chúng ta muốn ngươi đầu làm gì? Lý Việt trừng mắt lên. 10.000 hai, cứ như vậy đi. Sở Ly vô vô Lý Việt vai. Hắn dùng đại viên kính chi xem qua, rất hài lòng tòa nhà này bố cục, tiền thính, chủ viện, hậu viện, hoa viên, không một chưa sẵn sàng, và ở hơn 100 người thừa sức. Huynh đệ, đây cũng quá qua loa chứ. Lý Việt trợn mắt lên, còn chưa tiến vào xem a. Không cần nhìn, đi làm khế thư đi. Sở Ly trùng người môi giới đồng nghiệp mỉm cười, tốt nhất đừng lưu cái gì tay vĩ, chúng ta bình thường ở tại quốc công phủ, thời gian không nhiều, không muốn gây phiền toái. Đương nhiên đương nhiên. Người trung niên vội vội vã vã gật đầu, bồi cười, nhưng sợ hết hồn, lại âm thầm mạt một vệt mồ hôi lạnh, thiếu một chút gặp rắc rối. Ngày hôm nay liền có thể vào ở đến đây đi. Trung niên đồng nghiệp vội vội vã vã gật đầu, cười làm lành nói, đương nhiên, có điều có ít ngày không trụ người, tốt nhất vẫn là quét tước quét tước. Hừm, biết, đà tạ ngươi. Kha kha, là tại hạ muốn cảm tạ hai vị công tử, tiểu nhân lập tức đi làm ngay, rất nhanh sẽ có thể làm tốt. Sở Ly gật gù. Làm tốt đưa đi quốc công phủ, liền nói tìm Đông Hoa Viên Sở Ly. Rõ ràng. Hai người đi trở về, Lý Việt thấp giọng nói, huynh đệ, mua lớn như vậy tòa nhà, vẫn là biết điều một điểm được, hà tất để hắn đi trong phủ. Sở Ly lắc đầu, sự không không nhưng đối với nhân ôn, không có gì. Bằng phẳng là không cái gì không được, nhưng muốn phân chuyện gì, hiện tại ngươi đột nhiên leo lên lục phẩm, không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị đây, đều ước gì ngươi phạm sai lầm, hàng rồi cấp bậc đây. Chuyện này có cái gì sai? Nhân gia sẽ hỏi, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Quý phủ ban thưởng. Nhân gia sẽ hỏi, ngươi làm chuyện gì, có thể thưởng nhiều tiền như vậy? Vậy thì không tới phiên người khác hỏi. Ai, ngược lại như vậy quá lộ liễu. Được rồi, yên tâm đi, sẽ không sao, những này đều cùng tổng quản đã nói. Tô tổng quản biết. Ừm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Việt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người mới vừa trở lại quốc công phủ. Vừa lúc ở cửa nam gặp phải Thất Tha Triệu Dĩnh, Triệu Dĩnh nhìn thấy bọn họ, bận bịu như yến tử giống như khinh lược mà tới. Sư Minh. Nàng lộ ra nụ cười, Lý Sư Minh. Sở Ly đánh giá nàng một chút, lộ ra nụ cười, chúc mừng sư muội. Triệu Dĩnh yên nhiên cười nói, cũng còn tốt, chúng ta mau chóng lên đường đi. Hừm, ngày hôm nay liền đi. Sở Ly gật đầu. Lý Việt vội hỏi đến tuột cùng, Sở Ly còn không nói cho hắn manh hổ trại sự. Sở Ly đẩy nói đi cũng phải nói lại sau lại nói, cùng Triệu Dĩnh tách ra từng người đi tìm mã, ở cửa nam hội hợp, đánh mã xuyên qua Sùng Minh Thành, ra Nam Thành Môn, phóng ngựa mà đi. Bởi vì trì hoãn, hiện tại đã là buổi trưa, thái dương giữa lúc đầu, hai người có nội lực hộ thể, không cảm thấy quá nóng, hai con mã cương chạy, tinh thần đầu mười phần. Sư huynh, quán rượu kiến được rồi, các nàng có đến hay không? Làm cho các nàng tuyển đi, nghĩ tới thanh tĩnh tháng ngày, liền lưu lại, muốn náo nhiệt một chút liền đến. Ta cảm thấy mãnh hổ trại nơi đó không an toàn. Hừm, ta đã mua một tòa tòa nhà, lần này đem các nàng nhận lấy. Vẫn là sư huynh nghĩ đến chú đáo. Chỉ mong thuận lợi đi. Hắn làm người hai đời, rõ ràng thế gian rất nhiều chuyện không khỏi nhân ý, không phải là mình muốn làm cái gì liền có thể làm thành, dự định rất khá, không hẳn có thể toại nguyện. Ta vẫn lo lắng có người phát hiện nơi đó, luyện công cũng không thể an tâm. Người tiến cảnh rất nhanh. Sư huynh, tại sao ngươi không thấy được biết võ công đây? Nàng đối với cái này rất tò mò, rõ ràng đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhìn qua nhưng thật giống như chưa từng luyện võ công, một điểm không có võ công cao thủ khí thế loại này cùng quan ngoại giao. Nhìn qua, Sở Ly không có người luyện võ tinh lực dồi dào hình ảnh, ánh mắt không sắc bén, huyệt thái dương cũng không khác thường, chính là người bình thường, phi thường, có lừa dối tính, hắn nói mình sẽ không vũ, ngoại trừ biết nội tình, đều sẽ tin tưởng. Khả năng là bởi vì thuế phàm quả đi. Sở Ly cười nói. Hắn bình thường thân thể chỉ lưu một tia nội lực ở đan điền, nhỏ bé không đáng kể một tia, lấy ứng đối đột biến, hết thể nội lực đều nấp trong đại địa, hơi suy nghĩ, nội lực mãnh liệt mà vào. Không có nội lực phun trào, đương nhiên không có cảnh tượng kỳ dị, người ngoài không nhìn ra hắn luyện qua võ công. Khá lắm thuế phàm quả. Triệu Dĩnh thở dài nói, còn có, sư huynh ngươi đã như vậy võ công, làm sao không đi sông cửu phẩm lâu? Làm hộ vệ thật tốt. Hộ vệ được không? Triệu Dĩnh gật gù, đương nhiên đi, có thể chạy ra ngoài chơi, lương đồng cũng cao. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Lẽ nào hộ vệ không tốt? Triệu Dĩnh kinh ngạc hỏi. Sở Ly cười nói, hộ vệ không phải không được, nhưng ta chí không ở hộ vệ. Vậy ngươi chí ở nơi nào a? Triệu Dĩnh càng thêm hiếu kỳ. Trong phủ hết thảy phủ vệ đều liều mạng làm hộ vệ, luyện công, ở cái này võ học hưng thịnh thế giới, võ công không tốt nửa bước khó đi, tất cả duy võ công luận. Sở Ly một mực đi ngược lại con đường cũ, rõ ràng có một thân cao minh võ công, nhưng không đi làm hộ vệ, cam tâm làm một tên thị vệ nho nhỏ. Sở Ly nói, ta cảm thấy làm thị vệ càng an toàn. Sư huynh ngươi không giống một người nhát gan quỷ a. Triệu Dĩnh nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu một cái, ta rất tiết mệnh. Triệu Dĩnh hiếu kỳ theo dõi hắn xem, sư huynh, ngươi gạt ta, nhất định có mục đích gì. Ngươi có chí riêng, ta yêu thích an ổn sinh hoạt, làm không đến hộ vệ. Sở Ly cười nói, cái này chẳng lẽ rất khó lý giải sao? Nếu như lại lão nhị 10 tuổi, lời này ta tin, như thế tuổi trẻ lại nói lời này. Triệu Dĩnh cười lắc đầu. Sở Ly xua tay cười nói, ta sẽ không làm hộ vệ. Cái kia quá đáng tiếc rồi. Ta hiện tại cũng là lục phẩm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Triệu Dĩnh gật gù, lục phẩm thị vệ cùng lục phẩm hộ vệ địa vị gần như, vẹn vẹn tiền công chênh lệch gấp đôi. Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái. Chính mình theo đuổi cùng với những cái khác người không giống, muốn không chỉ là võ công, càng muốn quyền thế. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, hắn ở kiếp trước nhận hết quyền lực giàn vặt, thân là nghiên cứu viên, nghiên cứu tài chính bị thủ trưởng nắm giữ, lại như Cao Hoàn bị người nắm bắt, loại cảm giác đó quá thống khổ quá giàn vặt người, hắn vô số lần phát xuống chí hướng, nhất định phải làm quan. Đến thế giới này, hắn ra tự chính là vì vinh hoa phú quý, thỏa thích hưởng thụ quyền thế tươi đẹp tư vị. Võ công cố nhiên là thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất, quyền thế nhưng càng mạnh mẽ, có mạnh mẽ võ công chỉ tiêu giao tự tại, hiển hách quyền thế mới tươi đẹp nhất, đó mới toán sống không ngừng một hồi. Làm hộ vệ chỉ có thể theo đuổi võ công mạnh mẽ, rất khó tiến vào quốc công phủ quyền lực giai tầng, vì lẽ đó hắn bất luận làm sao không sẽ đi sông cửu phẩm lâu. Hai người một bên cưỡi ngựa vừa nói chuyện, giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đi tới mãnh hổ trại, nhìn thấy cửa động, sắc mặt hai người đổi biến. Nguyên bản khối này tảng đá lớn vỡ thành từng khối, tán lạc khắp mặt đất. Sở Ly đánh giá những này mảnh vỡ, thở dài, nội lực thật thâm hậu, thật là lợi hại trưởng lực. Chương 31, động thủ. Thừa Ái Gian đổi mới 2016-2012-845 số lượng tử, 2674. Triệu Dĩnh mặt ngọc một hồi căng thẳng, cau mày nhìn đá vụn, lo lắng nhìn về phía Sở Ly, sư huynh, các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn đã thông qua đại viên kinh trí xem qua, 150 cô gái đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đang ngồi ở trong đại sảnh thấp lông mày vỗ tay tụng kinh đây. Hắn nhìn thấy một lão hòa thượng, trên người mặc màu xám tăng y yề, đỉnh đầu giới tam, thân hình khôi ngô, sư tị mắt hổ, đang ngồi ở trừ nữ đối diện, môi mấp máy tụng kinh. Hắn thông qua đại viên kinh trí năng nhìn thấy lão hòa thượng này kinh mạch phát sáng, là tiên thiên cao thủ, hơn nữa nội lực tu vi thâm hậu, càng hơn chính mình một bậc, là kình địch.
Cái kia cao thủ có ở bên trong không?
Triệu Dĩnh vội hỏi.
Sở Ly gật đầu.
Triệu Dĩnh nhíu lên đại lông mày, không gây bất lợi cho các nàng chứ?
Hiện tại hoàn hảo.
Đi, vào đi thôi.
Sở Ly nhảy vào sân động, sau đó tiến vào thung lũng, đi tới manh hổ trại.
Lão hòa thượng đống nhiên mở mắt ra, hai mắt như ánh kiếm, hàn khí bức người, quét một chút chứ nữ, sau đó phiêu bay ra phòng khách, đi tới dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn Sở Ly.
Sở Ly đứng ở giữa nhìn hắn, ôn quyền nói, không biết hòa thượng người phương nào.
Vì sao xông vào nơi này?
Bần tăng phát thiện.
Lão hòa thượng hợp thành chữ thập tuyên một thanh Phật hiệu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly, không biết hai vị thí chủ đến hà mà đến.
Sở Ly nói, tại hạ giật quốc công phủ thị vệ, tình cờ trên đường đi qua nơi này, có sơn tặc hành hành, chỉ có thay trời hành đạo ngoại trừ đi, lưu lại những cô gái này.
Hắn biết rồi cái này pháp thiện thân phận, liền xả ra giật quốc công phủ đại kỳ.
Mãnh hổ trại là thí chủ tiêu diệt.
Pháp thiện hai mắt lóe lên, tinh mang như điện.
Sở Ly gật đầu, không sai.
Thí chủ tuổi còn trẻ, có như thế võ công, bần tăng khâm phục.
Pháp thiện trầm rãi nói, bần tăng lần này đến đây, vốn là muốn khuyên giới bọn họ khí ác từ thiện, bỏ xuống đồ đao, đáng tiếc cũng đã biến thành cho bụi, chậm một bước, đáng tiếc.
Sở Ly cười cợt, hòa thượng nổi khổ tâm, đáng tiếc bọn họ vô phúc tiêu thụ.
Thí chủ, nên cho bọn họ bỏ xuống đồ đao, khi làm ác thiện cơ hội.
Hòa thượng lời ấy sai rồi, cho bọn họ cơ hội, vậy bọn họ đã cho giết chết người máy sẽ sao?
Cùng hung cực ác, thiên lý khó chứa.
A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn, lục đạo luân hồi, tất cả có quả tất có nguyên nhân.
Hòa thượng là ý nói những kia chết nhân đáng chết.
Vậy bọn họ cũng nhất định đột tử, cái gọi là người giết người người hàng giết chết.
Triệu Dĩnh hừ nói, vị này hòa thượng, xin tránh ra, chúng ta muốn gặp những tỷ muội kia.
Pháp thiện hợp thành chữ thập mỉm cười, chư vị nữ thí chủ đã kiển tâm hướng về Phật, thoát ly khổ hải, thật đáng mừng.
Ta muốn nói chuyện với các nàng.
Triệu Dĩnh nói,
xin mời.
Pháp thiện tăng bảo vung một cái, nghiêng người tránh ra vị trí.
Sở Ly cùng Triệu Dĩnh phiêu bay xuống lạc, trải qua pháp thiện bên người, Sở Ly nhìn như ung dung, nhưng trong bóng tối ngưng thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị hắn tập kích.
Lão hòa thượng này lai giả bất thiện, là đại lôi âm tự, thiên hạ bốn tông đứng đầu, được xưng đệ nhất thiên hạ, không ai dám trêu chọc.
Sở Ly đối với đại lôi âm tự phi thường kiên kỵ, cho dù chuyển ra ngoài công phủ.
Ba người dưới chân phiêu bay tới đến đại sảnh, 150 cô gái ngồi ở trên bồ đoàn, thấp giọng tụng kinh, trang nghiêm nghiêm túc, Triệu Dĩnh không cảm thấy thả nhẹ bước chân.
Sở Ly ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ phòng khách trang nghiêm túc trùng.
Chúng nữ ngẩng đầu, nhất thời lộ ra nét mừng.
Triệu Dĩnh cũng lộ ra nụ cười. Chúng các nàng phất tay một cái, các vị tỷ tỷ, ta là tới tiếp các ngươi đi.
Một tuổi khá lớn nữ tử đứng lên đến, Triệu muội muội, đi nơi nào?
Sư huynh ở Sùng Minh Thành mua tòa nhà, đoàn người có thể đi nơi đó sinh hoạt, tương lai sẽ mở một quán rượu, các tỷ tỷ có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình.
Chúng nữ lộ ra trần trờ vẻ mặt.
Triệu Dĩnh cười nói, sư huynh nói, các tỷ tỷ muốn tay làm hàm nhai, kiếm tiền nuôi sống chính mình, hoặc là ở lại trong nhà cho sư huynh làm người hầu, hoặc là đi trong tiểu lâu hỗ trợ. Ngược lại không thể làm người không phận sự.
Chúng nữ gật gù, các nàng thà rằng công tác nuôi sống chính mình, nhàn ở lại là một chuyện rất thống khổ, làm lụng có thể làm cho các nàng thiếu một ít suy nghĩ lung tung.
Triệu muội muội, nếu như có muốn giữ lại đây.
Nơi này không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ có người lại đây, lại như vị này pháp thiện đại sư, không phải tìm tới sao.
Cũng còn tốt pháp thiện đại sư không phải người xấu, bằng không, các tỷ tỷ lần này liền nguy hiểm rồi.
Triệu thí chủ. Những này nữ thí chủ môn đều quy y ta Phật, bần tăng sẽ đưa các nàng vào ni am tu hành, lấy thứ kiếp này tội nghiệt.
Pháp thiện hợp thành chữ thập mỉm cười nói.
Triệu Dĩnh ngẩn ra, quy y ỉ.
Pháp thiện gật đầu mỉm cười, chính là, các nàng được Phật hiệu cảm hóa, đã thành tâm hướng về Phật.
Không hẳn chứ.
Triệu Dĩnh nhíu lên đại lông mày, quét một chút chúng nữ, các nàng bất đắc dĩ nhìn nàng.
Triệu Dĩnh đem đứng lên nữ tử kéo tới thính ở ngoài, nói tới lặng lẽ thoại.
Nàng hạ thấp giọng. Liếc mắt nhìn trong đại sảnh phát hiện, Trương tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì?
Nữ tử tên là Trương Phụ, khí chất ôn nhu, lắc đầu một cái thấp giọng nói, vị đại sư này là đại lôi âm tự cao tăng, Phật hiệu tinh thâm, chúng ta cảm thấy hắn nói rất có lý, đời này vận mệnh không ăn thua, vẫn là tu kiếp sau đi.
Triệu Dĩnh không phản đối nói, đi Sùng Minh Thành bắt đầu cuộc sống mới, Trương tỷ, chúng ta cuộc sống sau này còn dài lắm.
Triệu muội muội, chúng ta đều là tàn hoa bại liêu thân, chú đã định chưa tương lai.
Nói bậy. Ta cùng sư huynh sẽ không mặc kệ đoàn người, kỳ thực chúng ta là quốc công phủ phủ vệ.
Giật quốc công phủ.
Trương Phủ kinh ngạc.
Triệu Dĩnh chậm rãi gật đầu, vì lẽ đó đoàn người không cần lo lắng, sư huynh cùng ta có thể chăm sóc tốt các ngươi. Trương phủ trên dưới đánh giá nàng, Triệu Dĩnh cười khẽ, làm sao, không giống chứ.
Thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên là quốc công phủ nhân.
Trương phủ lắc đầu than thở, nếu như biết, đoàn người cũng không lo lắng. Ở trong mắt người ngoài, quốc công phủ quyền cao chức trọng, uy phong hiền hách, có thể nói hàng đầu tồn tại, có thể leo lên quốc công phủ quan hệ, cái kia thật không có gì đáng sợ.
Trương tỷ tỷ đi khuyên một hồi đoàn người đi, khỏe mạnh tháng ngày có điều, đi làm ni cô, cần gì chứ, vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo sinh sống.
Hừm, ta sẽ khuyên nhủ tên to xác. Hai người nói rồi vài câu, lại trở về phòng khách, Trương phủ thấp giọng cùng người khác nữ nói, chúng nữ kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly cùng Triệu Dĩnh, lộ ra hưng phấn biểu hiện.
Pháp Thiện sắc mặt tâm trầm, tuyên một thanh Phật hiệu, lắc đầu thở dài, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, chư vị nữ thí chủ u mê không tỉnh, thực sự đáng thương đáng tiếc.
Sở Ly cười nói, hòa thượng, hướng về Phật cần tâm thành, miễn cưỡng không được.
Sở thí chủ, mãnh hổ trại trại chủ là chết vào người tay chứ?
Không sai.
Hắn khiến chính là võ công gì?
Thứ tại hạ kiến thức nông cạn, không nhận được.
Hắn là tệ tự kẻ phản bội.
Ồ.
Hắn tuy là kẻ phản bội, nhưng dù sao cũng là bản tự đệ tử, một thân võ học vẫn còn, sở thí chủ có thể giết hắn, bần tăng muốn lĩnh giáo một hồi thí chủ võ công.
Sở Ly cười cợt, lẽ nào và trên là muốn báo thù cho hắn?
Sở thí chủ lời ấy sai rồi.
Pháp Thiện lắc đầu nói, bần tăng tới đây nơi, chính là liệu lý này kẻ phản bội, hắn đã chém đầu, bần tăng cũng không thể tay không mà quay về.
Và trên là có ý gì?
Sở Ly cười cợt, hẳn là nói, quý tự kẻ phản bội, các ngươi có thể trừng phạt, người khác nhưng không được, đúng không?
A-di-đà Phật Pháp Thiện hợp thành chữ thập.
Sở Ly cười lạnh một tiếng, thật là bá đạo đại lôi âm tự.
Sở thí chủ, quy củ này cũng không phải là tệ tự độc nhất, hết thảy tông phái đều như thế.
Pháp Thiện trầm giọng nói,
và trên là muốn lấy tính mạng của ta.
Làm bất trí như vậy.
Pháp Thiện lắc đầu nói, hắn là kẻ phản bội, chết chưa hết tội, sở thí chủ chỉ cần vượt qua bần tăng, thì lại có ân oán xóa bỏ.
Nếu như thắng không nổi đây, chỉ cần một cái cánh tay là đủ.
Thú vị.
Sở Ly cười lên, khá lắm đại lôi âm tự, thôi, xin mời.
Xin mời.
Pháp Thiện hợp thành chữ thập thi lễ, xin mời sở thí chủ tận lực làm, không nên sai lầm.
Ha ha, Sở Ly cười dài một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Triệu Dĩnh nghe được trực cau mày, lạnh lùng trừng mắt Pháp Thiện, thử nói, còn người xuất ra đây, dối trá.
Sở Ly lắc đầu.
Đại viên kính chi dưới, hắn có thể nhìn thấu đối phương ý nghĩ, lao hòa thượng này nhưng là cái độc ác gia hỏa, nói là một cái cánh tay, kỳ thực muốn giết chính mình, một khi bị thua, khẳng định mất mạng.
Nhìn một phái Phật môn cao tăng hình ảnh, nhưng như vậy giả dối, Phật hiệu quả nhiên mạt không đi mọi người tính cách.
Đắc tội rồi.
Sở Ly khẽ quát một tiếng, rút kiếm liền gai.
Ken trưởng cùng trường kiếm tương giao, trường kiếm đẩy ra, một luồng âm hàn nội lực dọc theo trường kiếm tiến vào lòng bàn tay, hướng về trong lòng chui vào.
Sở Ly phát hiện đại hải vô lượng công tầng thứ nhất không ngăn được, bận điệu chống chất, hai lần chống chất mới miễn cưỡng ngăn trở chui vào trong lòng vị trí nội lực.
Thật thâm độc trưởng lực, một khi đánh tới trái tim, có nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, sắc mặt đỏ lên, đại hải vô lượng công tiếp tục chống chất, miễn cưỡng đâm ra một chiêu kiếm.
Pháp Thiện lộ ra nụ cười, lại một trưởng vô dưới.
Ẩm.
Một tiếng vang trầm thấp, Pháp Thiện trợn mắt lên lùi về sau.
Liều mạng hóa giải chui vào nội lực, hắn bị Sở Ly lừa dối, cho rằng Sở Ly cường nọ này chưa, không nghĩ tới Sở Ly nội lực mạnh mẽ như thế.
Sở Ly theo sát mà tới, một chiêu kiếm đâm trúng bả vai hắn.
Ken tự sắt thép va chạm thành, trường kiếm không thể đâm vào đi.
Sở Ly chân mày cau lại, kim cương độ ách thần công.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 32, xuất gốc.
Thừa hải gian đổi mới 2016-20-20 giờ 4 phút 27 giây, số lượng tử 3722.
Pháp Thiện ngẩng đầu trừng mắt Sở Ly, quát lạnh một tiếng, mánh một trưởng vô hướng về trường kiếm.
Sở Ly trường kiếm vẩy một cái, mũi kiếm chỉ về hắn lòng bàn tay.
Pháp Thiện trưởng thế chưa biến, đón nhận mũi kiếm.
Ken thanh tiếng hót bên trong, Sở Ly trường kiếm rung động, tinh khiết chất phác nội lực theo kiếm dâng lên đi, lại bị một tầng sức mạnh vô hình che ở ngoài, không cách nào tiến vào Pháp Thiện kinh mạch.
Sở Ly kinh ngạc, khá lắm kim cương độ ách thần công, quả nhiên uy lực kinh người, chống đỡ được nội lực tập kích.
Hắn lùi về sau một bước, lại đâm một cái.
Ken Pháp Thiện thụ trưởng che ở ngực, mũi kiếm đâm trúng lòng bàn tay.
Pháp Thiện tâm dưới thất kinh, chiêu kiếm này vị trí cùng lúc trước không khác nhau chút nào, đâm vào đồng nhất cái điểm, như kiếm pháp này, thật là kinh người.
Sở Ly dưới chân phiêu lược, hóa đi trong lòng bàn tay nội lực, lại đâm một cái, nhanh như chớp giật.
Ken Pháp Thiện không tự chủ được lại giơ trưởng, bị đâm bên trong đồng nhất vị trí.
Hắn lòng bàn tay mơ hồ tê dại, Kim Cương Độ Ách Thần Công lại có bị phá tan dấu hiệu, hơi thay đổi sắc mặt, không dám lại để Sở Ly đến một chiêu kiếm, hắn chủ động cất công. Vướng. Hắn sấm nổ giống như nộ quát một tiếng, trưởng bắn trúng cung, muốn bức Sở Ly lùi về sau. Nhưng không nghĩ Sở Ly không lùi mà tiến tới, lại một chiêu kiếm đâm đến, góc độ xảo quyệt, tốc độ như điện. Ken lần thứ hai đâm trúng đồng nhất vị trí. Pháp Thiện sắc mặt tâm trầm, tâm trạng càng kinh, cái này Sở Ly kiếm pháp quá kinh người, như thế xuống chính mình tuyệt không chiếm được lợi ích. Hắn tinh lực di động, Kim Cương Độ Ách Thần Công bất ổn, bận điệu biến trưởng vì là quyền, một quyền đảo ra, quyền trên mang phong, lại tàn nhẫn vừa nặng. Ken Sở Ly trường kiếm tinh chuẩn đâm vào đầu quyền. Sau đó, Sở Ly kiếm cất công, như điện quang lấp lóe, thật nhanh tuyệt luân. Pháp Thiện quyết tâm, đơn giản không né tránh, nhìn thấy kiếm đến, hoặc dùng quyền, hoặc dụng trưởng, hoặc lấy tăng ống tay háo tử vùng kích, tránh khỏi mới vừa rồi bị mũi kiếm liên tục đâm trúng đồng nhất vị chuyển trí, mềm nhũn tay háo ở hắn vung lên dưới huyền như lao thương, uy lực kinh người. Hai người chiến đấu liên tục, giằng co không xong, hắn không tránh thoát Sở Ly kiếm, Sở Ly không phá ra được hắn Kim Cương Độ Ách Thần Công, đảo mắt công phu trôi qua hơn 100 chiêu. Triệu Dĩnh ở một bên nhìn ra mở to hai mắt, đối với Sở Ly kiếm pháp than thở không ngớt, đồng thời thầm than Pháp Thiện lao hòa thượng này lợi hại, sống không ngủng già đầu, hoành luyện công phu lợi hại. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, Sở Ly đột nhiên đổi kiếm vì là trường, cùng Pháp Thiện hai trường tương giao, vang trầm trong tiếng hai người đều thối lui một bước. Sở Ly lùi một bước, trả lại kiếm trở vào bao, vung lên song trường cùng Pháp Thiện chiến ở một chỗ, đảo mắt công phu lại là hơn 100 chiêu trôi qua. Pháp Thiện sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới Sở Ly nội lực thâm hậu như thế, từng đợt tiếp theo từng đợt nội lực thật giống vô cùng vô tận. Kim Cương Độ Ách Thần Công có thể ngăn cản đao kiếm, cũng có thể ngăn cản trưởng lực xâm lấn, uy lực vô cùng, chỉ có một tai hại, tiêu hao rất nhiều, cần thâm hậu khổng lồ nội lực duy trì vận chuyển. Cho dù nội lực của hắn thâm hậu, cũng chống đỡ không được quá lâu, đặc biệt Sở Ly trưởng lực hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy mang theo mãnh liệt nội lực, làm cho hắn không thể không vận dụng hết Kim Cương Độ Ách Thần Công, tiêu hao càng to lớn hơn. 200 chiêu trôi qua, Pháp Thiện lại có nội lực khô cạn cảm giác, tiên thiên cảnh giới sau khi, hắn hiếm có cái cảm giác này, thường thường vận chuyển Kim Cương Độ Ách Thần Công, mấy chiêu liền có thể giải quyết đối thủ. Ầm. Lại một tiếng vang trầm thấp, hai trưởng tương giao, Pháp Thiện bỗng nhiên xoay người liền đi. Sở Ly hừ nói, hòa thượng hà tất vội vã đi. Đối với mình sinh ra sát cơ người, Sở Ly đương nhiên sẽ không tha cho hắn rời đi, hậu hoạn vô cùng, nội lực của hắn chú với dưới chân. Ba bước chạy tới Pháp Thiện phía sau, Pháp Thiện đỗng nhiên quay đầu một trường đẩy tới. Sở Ly đối với hắn chiêu này hồi mã thương đã sớm chuẩn bị, biết một trường này uy lực khổng lồ, chính là đại lôi âm tự đẩy sân trường, nội lực chồng chất như đại hải vô lượng công, uy lực kinh người. Hắn nhẹ nhàng hoành tà một bước, kỳ diệu tới đỉnh cao tách ra, tiến lên xuất trường. Ầm. Pháp Thiện gấp gáp ứng đối, hai trường tương giao. Hắn không khỏi lảo đảo lùi về sau một bước, Sở Ly đến ly không tha người, lần thứ hai trên trường. Pháp Thiện thân hình chưa ổn, vung trưởng không kịp, ngực đã trúng Sở Ly một trưởng, lui thêm bước nữa. Kim Cương Độ Ách Thần Công chặn lại rồi Sở Ly trường lực, nhưng tiêu không đi lực xung kích, chỉ có thể lùi về sau. Sở Ly đổi tới lại là một trưởng, vô vào cùng một vị trí, Pháp Thiện nộ rên một tiếng, song trưởng vung lên, nhưng không cách nào thay đổi chính mình tình cảnh, không khống chế được thân hình, không tránh khỏi Sở Ly nhanh như điện song trưởng, lùi về sau bên trong lại bị Sở Ly liên miên đập trúng ba trưởng. Pháp Thiện lại ép không được dâng trào mà trên máu tươi, một cái miệng, một đạo mũi tên máu bắn ra. Sở Ly trầm tĩnh như nước, không bị hắn ảnh hưởng, lại một trưởng đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Pháp Thiện cùng Sở Ly đồng thời lùi hai bước. Pháp Thiện khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, một trưởng này đủ tiểu tử này được, mặc hắn gian tự quỷ, cũng phải uống chính mình nước rửa chân. Lúc trước phun máu yếu thế, chính là vì một trưởng này đột ngột bất ngờ. Xúc thế hoàn thành đẩy sơn trưởng uy lực không phải huyết nhục phàm khu có thể kháng cự. Sở Ly lùi về sau hai bước, dưới chân là ba cái nửa thước thâm chân ấn, nội lực hoàn toàn tá đến đại địa. Hắn thấm nhuần Pháp Thiện ý nghĩ, Pháp Thiện xúc lực một đòn, hắn cũng có chuẩn bị, trưởng lực hư mà không thật, hàng mà không nạp, xảo diệu tá đến dưới chân. Người Pháp Thiện sắc mặt tâm trầm, nhìn Sở Ly chân ấn, biết không ổn. Chuyện của tôi n. S ha ha Sở Ly nở nụ cười một tiếng cười trong sáng, không hề bị thương dấu hiệu. Hòa thượng Kim Cương Độ Ách Thần Công kém không nhiều chứ. A Di Đà Phật. Pháp Thiện sắc mặt nghiêm nghị, song trưởng hợp thành chữ thập tuyên một thanh Phật hiệu, hít sâu một hơi, tiêu thí chủ, bần tăng thất bại, mãnh hổ trại ân oán xóa bỏ. Vậy thì đa tạ hòa thượng. Sở Ly cười hít mắt. Pháp Thiện hợp thành chữ thập thi lễ, xoay người liền muốn đi. Sở Ly thân hình lóe lên xuất hiện ở hắn trước mặt, chặn lại rồi đường, hòa thượng hà tất vội vã đi. Sở thí chủ, ngươi muốn làm cái gì?
Pháp Thiện trầm mặt xuống.
Sở Ly mỉm cười nói, hòa thượng vừa nay muốn làm gì, ta liền muốn làm gì.
Sở thí chủ, có điều là luận bàn mà thôi, hà tất tổn thương hòa khí.
Pháp Thiện lắc đầu nói, tệ tử cùng quý phủ từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, vạn không thể nhân chúng ta mà động can qua.
Sở Ly lắc đầu một cái cười nói, hòa thượng lời ấy sai rồi, ngươi đại biểu không được đại lôi âm tự, ta đại biểu không được giật quốc công phủ, cá nhân ân oán mà thôi, hòa thượng, xin mời.
Bần tăng không phải là đối thủ.
Pháp Thiện lắc đầu thở dài nói, sở thí chủ kỳ tài ngút trời, bần tăng khâm phục, như sở thí chủ thật muốn giết bần tăng cũng bó tay chờ chết, sẽ không phản kháng.
Triệu Dĩnh nhẹ giọng nói, sư huynh.
Sở Ly quét một chút Triệu Dĩnh, nhìn về phía mặt lộ vẻ không đành lòng chư nữ, lại nhìn Pháp Thiện, bật cười nói, hòa thượng thực sự là thủ đoạn cao cường.
Pháp Thiện mỉm cười, hợp thành chữ thập nói, như vậy, bần tăng liền cáo lui trước.
Hắn chuyển hướng một hướng khác đi đến, Sở Ly mới vừa muốn ngăn cản, Triệu Dĩnh vội hỏi, sư huynh, quên đi, để đại hòa thượng đi thôi.
Ai Sở Ly lắc đầu một cái thở dài một hơi.
Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà.
Triệu Dĩnh vội hỏi, lại nói, dù sao cũng là đại lôi âm tự hòa thượng.
Nàng biết đại lôi âm tự lợi hại, đệ nhất thiên hạ tông phái, như thế đại như đại thụ che trời, ở khắp mọi nơi, quốc công phủ cũng hơi kém một chút, có thể không đắc tội cũng đừng đắc tội, thật muốn bị đại lôi âm tự truy sát, sở sư huynh lợi hại đến đâu cũng tuyệt không có may mắn.
Đại lôi âm tự lập tự tới nay, muốn truy sát kẻ phản bội, không một chạy trốn, không có ngoại lệ.
Sở Ly nhìn Pháp Thiện bóng lưng, lắc lắc đầu nói, lão hòa thượng này không phải là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn sẽ không từ bỏ.
Chưa từ bỏ ý định thì lại làm sao, đánh lại đánh không lại sư huynh ngươi.
Triệu Dĩnh cười nói,
nàng không nghĩ tới Sở Ly võ công lợi hại như vậy, mới lên cấp tiên thiên cao thủ à, này đại lôi âm tự lao hòa thượng vừa nhìn khẳng định tấn tiên thiên rất nhiều năm, tu vi thâm hậu, hơn nữa có thể ra tự cất bước, chắc chắn sẽ không làm mất mặt đại lôi âm tự, không nghĩ tới càng đánh không lại sư huynh.
Sở Ly than thở, hắn còn có thể dây dưa, không bằng một bách.
Sư huynh, có thể không giết người cũng đừng giết người, lại nói, thật giết hắn, cái kia đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định phải giết ngươi, có thể trốn được sao?
Trừ phi vẫn ngốc ở trong phủ, vậy còn không muộn chết rồi.
Có lúc không thể không giết.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Hắn thấm nhuần Pháp Thiện nội tâm, tuyệt không cảm kích, chỉ có phẫn hận, nghị trăm phương ngàn kế muốn giết mình, tha hắn chính là gây phiền toái cho mình, chỉ có thể giết.
Ngược lại đại lôi âm tự đệ tử, có thể không giết cũng đừng giết.
Triệu Dĩnh nói.
Sở Ly biết nàng là nỗi khổ tâm, cười nói, xem ở sư muội trên mặt, tạm thời tha cho hắn một hồi.
Thế mới đúng chứ.
Triệu Dĩnh hé miệng cười khẽ.
Chúng nữ chia làm hai nhóm, lớn tuổi không nghĩ ra cốc, muốn cuối đời ở đây, hoàn toàn tách biệt với thế gian, yên tĩnh thản nhiên, sẽ không được quá nhiều mắt lạnh cùng thống khổ.
Trẻ tuổi muốn theo Sở Ly đồng thời trở lại, dù sao vẫn là người trẻ tuổi, yêu thích phồn hoa, không muốn ở chỗ này buồn chết người trong sơn cốc cuối đời.
Cuối cùng 50 người xuất cốc, còn lại hơn 100 người lưu lại.
Trong sơn trại có mã, đầy đủ các nàng mỗi người thừa trên hai con, không biết cưỡi ngựa cùng sẽ kỵ cùng cưỡi một ngựa, lúc chạng vạng. Bọn họ rời đi thung lũng.
Triệu Dĩnh vốn là muốn lưu một đêm, ngày mai lại đi, Sở Ly kiên trì buổi tối đi.
Đoàn người thừa dịp bóng đêm ra đi, cầm cây đuốc, đi rất chậm.
Lúc nửa đêm, mọi người ở trong một rừng cây nghỉ ngơi, Sở Ly làm cho các nàng vây nốt một thân cây, một tầng bãi thành hình tròn.
Triệu Dĩnh ngồi ở phía ngoài xa nhất, Sở Ly thì lại nhảy đến trên cây.
Sư huynh, mãnh hổ trại đều không còn, sẽ không có đánh cướp chứ.
Triệu Dĩnh nhảy đến trên cây, đứng ở bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào Sở Ly trong mũi, lại nói, có đánh cướp cũng sẽ không vào lúc này chứ.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Lẽ nào sư huynh lo lắng lao hòa thượng kia?
Ừm.
Hắn thật như vậy xấu.
Ngươi nếu như cho rằng học Phật người đều có thể biến thành người tốt, vậy thì mười phần sai.
Đại lôi âm tự đệ tử, sẽ không quá xấu chứ.
Thật cùng xấu là đối lập.
Thật chính là được, xấu chính là xấu mà.
Đứng Pháp Thiện lập trường, ta giết đại lôi âm tự đệ tử, hắn nhất định phải giết ta. Lấy chính đại lôi âm tự oai nghiêm, hắn rắc đến hành vi của chính mình chính nghĩa, là được, chúng ta xem ra nhưng là xấu.
Đương nhiên là xấu đi.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Ngươi có huynh đệ sao?
Hừm, có hai cái ca ca.
Giả thiết ngươi có một ca ca bất hiếu, đánh phụ thân ngươi, rời nhà chạy, ngươi muốn đem hắn nắm bắt trở lại bị phạt, nhưng ngươi vẫn không có thể đuổi tới hắn, thì có người giết hắn đây, ngươi sẽ làm thế nào?
Triệu Dĩnh lườm hắn một cái.
Sở Ly cười nói. Đương nhiên chỉ là đánh so sánh, ngươi có hay không thế đại ca ngươi báo thủ?
Ừ, đương nhiên.
Triệu Dĩnh tức giận.
Sở Ly than buông tay, đứng chúng ta lập trường, hắn muốn giết chúng ta, lại là cái giả dối nguy hiểm ra hỏa, thậm chí sẽ đối với chúng ta người bên cạnh hình thành uy hiếp, đương nhiên muốn giết hắn. Triệu Dĩnh đại lông mày nhíu lên đến, cảm thấy thế giới thật là phức tạp. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 33, truy sát. Thừa hải gian đổi mới 2016-2013-8:07-09 số lượng tử, 2840. Xì. Một tiếng kêu nhỏ đột nhiên vang lên, một đạo hàn quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly khinh nghiêng người né qua. A-di-đà Phật trong rừng cây bay tới một tiếng hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng, giống như Phật hiệu, vang vọng toàn bộ rừng cây. Pháp thiện thanh âm vang lên, Sở thí chủ, bần tăng có lễ. Sở Ly hừ nói, hòa thượng, tha cho ngươi một mạng, còn muốn tự chuốc nhục nhã. Sở thí chủ có dám đánh một trận? Vừa dứt lời, pháp thiện cùng hai cái áo bào cho tăng nhân hiện thân, đứng chư nữ ở ngoài xa mười mấy mét, ngửa đầu đánh giá Sở Ly, ánh mắt trầm tĩnh, một phái trang trọng. Pháp thiện mặt mỉm cười, hai trung niên tăng nhân mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, cho dù ngửa đầu, ánh mắt cũng là ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, tự xem một chẳng ra gì đệ tử. Sở Ly cho Triệu Dĩnh làm một cái ánh mắt, làm cho nàng ngốc ở một bên lực trận. Hắn bay xuống đến pháp thiện ngũ bộ ở ngoài. Này hai tăng nhân vừa nhìn đã biết là huynh đệ, tướng mạo bình thường, đầu chọc bẹp như đĩa, tiên thiên cao thủ hình ảnh. Hai người đều thân hình gầy gò khô quát, dinh dưỡng không đầy đủ giống như Sở Ly, nhưng nhìn thấy thân thể bọn họ bao hàm sức mạnh khổng lồ, tu vi không kém phát hiện, ba người tính gộp lại, đối với mình hình thành chí mạng uy hiếp. Hai trung niên hòa thượng đánh giá xong Sở Ly, nhìn về phía Triệu Dĩnh, vừa nhìn về phía chư nữ, cau mày không ngớt, một mặt căm ghét vẻ mặt, thật giống nhìn thấy gì xấu xí đồ vật. Sở Ly nhìn thấy bọn họ ý nghĩ, lắc đầu một cái. Bọn họ đối với những nữ nhân này ghét cay ghét đắng, nữ sắc là tội ác chi nguyên, hồng nhan họa thủy, không trách sư điệt sa đọa, cố nhiên là tự thân định lực không đủ, cũng bởi vì những cô gái này quá mê người, để người không thể nắm giữ được, các nàng chính là kẻ cầm đầu. Sở Ly cảm nhận được bọn họ đối với chư nữ sắc ý. Sở thí chủ tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao thâm, bần tăng xấu hổ, chỉ có thể ba người đồng thời ứng chiến. Pháp thiện hợp thành chữ thập mỉm cười nói, Sở thí chủ còn có thể toàn thân trở ra, cái kia bẩn tăng tuyệt không dây dưa, xoay người liền đi. Sở Ly khẽ cười một tiếng, hắn lời này có điều là kế dụ địch, mục đích là vì an chính mình chi tâm, không để cho mình đào tẩu. Sở thí chủ, chúng ta lại luận bàn một hồi làm sao? Pháp thiện mỉm cười nói. Sở Ly gật gù, đang muốn linh giáo. Xin mời. Pháp thiện nụ cười càng tăng lên, trong lòng sát ý ung tùm. Hai trung niên tăng nhân hai mắt tinh mang lấp lóe, sắc ý doanh ngực. Ba người ôm định không phải giết Sở Ly không thể tâm tư, ba người bọn họ có thể bày xuống tiểu ta mới trận, uy lực tăng gấp bội, Sở Ly cho dù có bản lãnh thông thiên cũng chắp cánh khó thoát. Sở Ly tay đè chuôi kiếm, than thở, hòa thượng, thật muốn không chết không thôi. Sở thí chủ sao lại nói lời ấy? Pháp thiện mỉm cười nói, luận bàn mà thôi. Sở Ly lắc đầu một cái, đối với pháp thiện dối trá không lời nào để nói. Nói một đằng làm một nẻo đến mức độ như vậy cũng là hiếm thấy, người xuất gia không đánh lời nói dối, đây là Phật môn giới luật, pháp thiện đây là đánh gần cầu. Sở Ly bỗng nhiên giương lên hai tay, xì, xì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Hai trung niên hòa thượng bỗng nhiên hơi ngưng lại, bưng cổ họng mở to hai mắt gắt gao trừng mắt Sở Ly, đầy mặt khó có thể tin. Ẩm, Ẩm, hai người ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, cổ họng trên cắm vào một cái tinh xảo phi đao, máu tươi ở ngoài dũng. Ngâm hẹ lẩn trên khô diệp. Sở Ly mặt không biến sắc nhìn Pháp Thiện. Pháp Thiện nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nhìn hai cái sư đệ, lại nhìn Sở Ly, ngươi, ngươi. Trên mặt hắn kim quang mơ hồ, vận chuyển kim cương độ ách thần công. A-di-đà Phật Pháp Thiện hợp thành chữ thập tuyên một thanh Phật hiệu một tuyên, biểu hiện lập tức khôi phục trang trọng, mặt lộ vẻ thương xót nhìn trên đất các sư đệ, ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly, Sở thí chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ tệ tự truy sát? Sở Ly cười cợt. Ta là quốc công phủ thị vệ, đại lôi âm tự cũng không thể tiến vào quốc công phủ bắt người chứ. Quốc công phủ sẽ cho thí chủ chỗ dựa. Đương nhiên. Được. Được, bần tăng xin cáo lui. Pháp thiện cười gần hai tiếng, sâu sắc liếc mắt nhìn chư nữ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Sở Ly nhìn hắn chậm rãi rời đi, không truy kích. Pháp thiện tăng bảo đã hạ thủ bên trong bóp một cái ám khí, lúc nào cũng có thể sẽ bắn về phía chư nữ, một khi động thủ. Hắn trước tiên sẽ bắn ra ám khí phân trái tim của chính mình. Triệu Dĩnh phiêu bay xuống đến hắn trước người, quét một chút trên đất hai tăng, bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ sợ nháo đến một bước này, kết quả vẫn là đến xấu nhất tình hình. Người đã giết, hiện tại muốn lo lắng chính là Sở sư huynh mệnh, nàng dục, sư huynh, mau đuổi theo đi, hắn chạy trốn, đại lôi âm tự sẽ biết. Sở Ly lắc đầu một cái, quên đi, tha cho hắn một mạng. Sư huynh, ngươi làm sao phạm hồ đồ rồi?
Triệu Dĩnh lo lắng nói, phải đem hắn bắt được, không thể để cho hắn mật báo.
Sở Ly cười nói, chúng ta quốc công phủ vệ, sợ đại lôi âm tự không được, đi thôi.
Này pháp thiện không chút nào người xuất gia nhân từ cùng ngu hủ, làm việc tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn nào, xác thực không thể lưu, nhưng hiện tại chính mình có chư nữ ở, bó tay bó chân, đem các nàng đuổi về Sùng Minh thành lại tính toán.
Triệu Dĩnh dậm chân một cái, đôi mắt sáng trừng lớn, lo lắng vừa bất đắc dĩ, sư huynh, thật không biết nói ngươi cái gì tốt.
Sở Ly nói, ngươi sau đó cũng cẩn thận một chút nhì, đại lôi âm tự nói không chắc liền ngươi cùng nơi truy sát, vẫn là ít đi ra ngoài tuyệt vời.
Ta Triệu Dĩnh nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
Nàng thật là có cái này lo lắng, đại lôi âm tự làm việc bá đạo, nhất định sẽ nói nàng là đồng mưu, cùng nơi truy sát, ai, thực sự là đau đầu.
Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly, lại lung lay bước tay.
Sở Ly cười nói, yên tâm đi, đại lôi âm tự lại bá đạo cũng không dám đi Sùng Minh thành gây sự.
Chỉ hy vọng như thế đi.
Triệu Dĩnh thở dài.
Chư nữ cũng có chút bận tâm, liền thúc mau mau xuất phát, liền chúng nữ suốt đêm xuất phát, ngày thứ hai chạng vạng, bọn họ đến Sùng Minh thành. Hơn 100 con ngựa khí thế kinh người, thủ thành thành quan hoàn toàn biến sắc, chờ Sở Ly đưa ra phủ vệ yêu, thủ thành quan mới thở ra một hơi, đầy mặt cười làm lành.
Quốc công phủ là Sùng Minh thành lão đại, quốc công phủ vệ làm việc, cái nào đến phiên nho nhỏ cửa thành trị thủ quản, chỉ có thể thoải mái cho đi.
Hơn 50 mỹ nữ vào thành, rước lấy chu vi vô số ánh mắt, các nàng sắc đẹp tuy không tính hàng đầu, nhưng đều là mỹ nữ, mỗi người có các vẻ đẹp, chu vi đám người đều có thể tìm tới chính mình món ăn.
Triệu Dĩnh trước tiên thúc mã buôn hồi phủ tìm Lý Việt, Sở Ly trực tiếp dẫn các nàng về mới mua tòa nhà.
Chờ bọn họ đến tòa nhà thì, Lý Việt đã mở ra cửa lớn chờ, tuy biết nhiều người, nhưng nhìn thấy này 50 mỹ nữ, vẫn là kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn cái này lại nhìn cái kia, cảm thấy con mắt không đủ dùng, làm sao cũng không nhìn xong.
Huynh đệ, chuyện này hắn xả quá Sở Ly, thấp giọng nói, từ đâu tới nhiều mỹ nữ như vậy a?
Sở Ly lắc đầu cười nói, qua đi lại nói chung, đem các nàng sắp xếp cẩn thận.
Trước tiên nói cho ta một chút chứ.
Lý Việt khó ước hiếu kỳ, đến cùng là từ đâu đến a?
Sẽ nói cho ngươi biết, mau mau hành động.
Sở Ly đẩy một cái hắn.
Lý Việt bất đắc dĩ tiến lên bắt chuyện chúng nữ.
Hai ngày nay hắn đã đem tòa nhà cuống đến mức rất thủ, nhanh nhẹn phân phối cho các nàng nơi ở, gian phòng rất nhiều, nhưng không đạt tới một người trụ một gian trình độ, cần hai người chen một gian phòng.
Sở Ly kéo qua Triệu Dĩnh, giao cho nàng, đợi các nàng đều thu xếp hạ xuống, tìm tái lộ dỉnh lại đây làm hai cái xiêm y, thật dễ thu dọn một phen, tái xuất tòa nhà đi bên ngoài đi một vòng, thích ứng một hồi hoàn cảnh.
Triệu Dĩnh gật gù, không thành vấn đề, giao cho ta là tốt rồi. Sư huynh, ngươi muốn đi đâu nhỉ?
Sở Ly nói, truy phát thiện.
Hiện tại đuổi theo có thể tới kịp sao?
Thử một chút xem sao.
Cái kia có thể truy được với.
Tổng phải thử một chút.
Vậy còn không như đừng đi đây.
Triệu Dĩnh lắc đầu nói, ngược lại không đuổi kịp, cho dù đuổi theo, tin tức đã tiết lộ, hà tất lại phí công phu.
Sở Ly lắc đầu, pháp thiện hòa thượng này rất nguy hiểm, muốn giải quyết đi.
Vạn nhất hắn còn có giúp đỡ đây, vẫn là cẩn thận một chút nhi tốt.
Triệu Dĩnh nói, hắn có thể tìm đến hai cái, liền còn có thể tìm tới những khác.
Sở Ly gật gù, vô thanh vô tức rời đi.
Triệu Dĩnh nhìn bóng lưng của hắn, nhíu lên đại lông mày, lo lắng không thôi, đại lôi âm tự hòa thượng rất khó dây vào.
Ta vậy huynh đệ đây.
Lý Việt lại đây hỏi, Triệu sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ?
Không có.
Triệu Dĩnh thu lại vẻ ưu lo, làm phiền ngươi rồi, Lý sư huynh.
Này, việc nhỏ một việc, thế nhiều mỹ nữ như vậy ra sức cũng vinh hạnh cực kỳ.
Lý Việt bận bịu xua tay, ha ha cười nói, đúng rồi, Triệu sư muội, làm sao đến nhiều mỹ nữ như vậy à?
Cái này mà, sau đó để sư huynh nói cho ngươi.
Triệu Dĩnh cười nói.
Lý Việt liệt liệt chùy, bất đắc dĩ gật đầu thở dài, mỗi người miệng đều như thế nghiêm, nhưng mơ hồ cảm thấy, bang này mỹ nữ lai lịch sợ là có chút vấn đề.
Cũng còn tốt, các nàng thái độ đều rất hiền hòa, không có điêu ngoa tính khí.
Sở Ly phiêu phiêu ra khỏi thành, không cưỡi ngựa, triển khai khinh công đi nhanh. Dưới chân dũng tuyển không ngừng mà tràn vào mãnh liệt nội lực, từ bốn phương tám hướng mà đến, vô cùng, chống đỡ lấy hắn đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng.
Đợi đến bọn họ lúc trước nghỉ ngơi rừng cây, Sở Ly nhìn pháp thiện chân ấn, thông qua đại viên kính trí tra tìm, dọc theo pháp thiện chân ấn đi nhanh, đại viên kính trí năng bao phủ chu vi ba dặm, sớm tìm tới pháp thiện chân ấn, để hắn không cần dừng lại khảo sát.
Một hơi đuổi tới buổi sáng, Sở Ly đi tới một ngọn núi đỉnh, đỉnh ở một cái cao mười mấy mét vuông góc trước vách đá. Vách đá ở giữa có một hang núi, pháp thiện chính khoanh chân tọa ở trong sơn động điều tức, đông nhiên cảm giác được Sở Ly tới gần, đông nhiên mở mắt ra.
Hắn bận bịu ló đầu, Sở Ly đứng bên dưới vách đá phất phất tay, "Hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt. Sở thí chủ ý muốn như thế nào?"
Pháp Thiện mặt tâm trầm, đứng dậy đứng ở cửa động quát lên, "Chẳng lẽ thí chủ muốn đuổi tận giết tuyệt?"
Sở Ly nói, "Này không chính là hòa thượng ngươi làm. Xin trả cho ngươi thôi."
Hắn dứt lời người nhẹ nhàng mà lên, Pháp Thiện bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một viên thuốc vứt trong miệng, sắc mặt lập tức đỏ lên như say rượu, đối mặt Sở Ly kiếm không tránh không cho, mặt đỏ lên cấp tốc bịt kín một tầng tử kim sắc.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 34, Hàng Ma. Thừa ái gian đổi mới 2016-2013-20:04-2 số lượng tử, 2159.
Sở Ly nhíu nhíu mày, âm thầm gật đầu.
Hắn đã mở ra đại viên kinh trí, Pháp Thiện xác thực giả dối, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp phục rồi bí dược, kích thích quanh thân tiềm lực, khiến cho công lực đột ngột tăng mấy lần, kim cương độ ách thần công thôi thúc đến mức tận cùng, hiện ra tử kim sắc.
Kim cương độ ách thần công phương pháp tu luyện cộng 36 thức, phân 6 tầng, luyện bì, luyện thịt, luyện gân, luyện mạch, luyện cốt, luyện tủy.
Tầng thứ nhất tiền mặt sắc, tầng thứ hai tử kim sắc, tử kim quang vừa hiện, đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm.
A Di Đà Phật Pháp Thiện tuyên một thanh Phật hiệu, đè xuống hừng hực phẫn nộ cùng cuồng bạo sát ý, như một chiếc lá phiêu bay xuống đến Sở Ly trước mặt, vung trưởng đánh tới.
Sở Ly xoay người liền đi.
Hắn có đại hải vô lượng công, có thể trồng chất công lực. Đại Lôi Âm tự thân vì là đệ nhất thiên hạ tông, tự nhiên không thiếu loại này võ học, chỉ là không ai có Khô Vinh Kinh, vì lẽ đó rất ít tu luyện, luyện cũng không dám vọng dùng, nhưng đến sinh tử thời khắc, tự nhiên không kiêng dè nữa.
Pháp Thiện công lực đột ngột tăng mấy lần, lại triển khai đẩy sân trường, Sở Ly không trực lực phòng, né tránh là hơn.
Chạy đi đâu?
Pháp Thiện gầm lên, nhanh chân một bước, như lưu tinh xẹt qua không trung, trong nháy mắt đến Sở Ly phía sau, xuất trưởng tựa hồ chậm chậm, nhưng trong phút chốc đến hắn áo lót.
Sở Ly ở hắn tâm tư hơi động thời khắc liền thiểm, miễn cưỡng tách ra, vọt vào rừng cây.
Pháp Thiện theo sát phía sau, thân pháp thật nhanh, xuất trưởng như điện, Sở Ly luôn có thể sai một ly tách ra, mất một lúc hai người đuổi theo ra 10 dặm.
Sở Ly vẫn ở trong rừng cây ngang qua, lợi dụng cây cối chống đối, hoảng khẩu giống như cây nhỏ, Pháp Thiện một trưởng tức đoạn, uy lực kinh người, chỗ đi qua, 20 mấy cây ở giữa bẻ gãy.
Pháp Thiện một mặt phẫn nộ, thiểm tử kim ánh sáng, khác nào một vị trợn mắt la hán. Khí thế ác liệt, hàng long phục hổ, uy mãnh ngông cuồng tự đại.
Sở Ly biết mới vừa không thể cửu, hắn dùng đan dược mạnh hơn lại thần kỳ, cũng không thể chống đỡ quá lâu, vì lẽ đó kiên trì cùng hắn đọ sức.
Đại hải vô lượng công trồng chất 3 tầng, kinh mạch mơ hồ đau đớn.
Nghĩ tới đây, hắn từ trong lòng móc ra bình sứ trắng, đổ ra 2 viên thông gân đan ăn vào.
Thông gân đan vào bụng sau, rất nhanh hóa thành thanh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, thoải mái chống đỡ đến cực hạn kinh mạch, chữa trị xuất hiện nhỏ bé tổn thương.
Sở Ly một bên triển khai khinh công đi nhanh, một bên cảm khái may mà có thông gân đan, có thể tiếp tục chống đỡ được, hiện tại chính mình chính là cùng Pháp Thiện đối với háo, xem ai có thể chống được cuối cùng.
Thời gian nháy mắt, hai người một đuổi một chạy ra 50 mấy bên trong, sắp đuổi theo ra rừng cây, Pháp Thiện đống nhiên xoay người, một lưu yên nhi giống như biến mất ở Sở Ly tầm nhìn bên trong.
Sở Ly tốc độ vừa chậm, không vội vã đuổi theo, hắn nhìn thấy Pháp Thiện ý nghĩ, là nghĩ đến cái hồi mã thương, thật đuổi theo. Cái kia đúng với lòng hắn mong muốn, chính kìm nén đẩy sơn trưởng mạnh nhất một trưởng chờ mình đây.
Hắn dựa vào trên cây, mãnh liệt linh khí tiến vào trong cơ thể, dọc theo tiểu tẩy mạch quyết tâm pháp vận chuyển, chữa trị kinh mạch, như tiến vào ôn tuyền bên trong.
Thảo mục linh khí vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, hiệu quả mãnh liệt mà cấp tốc, có điều chốc lát, kinh mạch chướng đau tiêu trừ, khôi phục như lúc ban đầu, mơ hồ còn tăng một phần cường nhận.
Hắn không vội truy kích, Pháp Thiện công lực tăng vọt, rất khó hoàn toàn điều động sức mạnh mạnh mẽ. Vết chân trái lại so với lúc trước càng rõ ràng, có đại viên kinh trí, hắn không chỗ che thân.
Sau nửa canh giờ, Sở Ly phỏng trừng Pháp Thiện dược kinh quá, người nhẹ nhàng trước lược, đuổi nửa canh giờ, ở một cái rộng rãi sông lớn trước nhìn thấy Pháp Thiện. Hắn đang ngồi ở một khối giường to nhỏ trên tảng đá, đối mặt quần quận nước sông, ngồi xếp bằng mà ngồi, trang nghiêm nghiêm túc.
Cảm giác được Sở Ly tới gần, hắn đột nhiên mở mắt, cau mày nhìn Sở Ly.
Sở Ly đứng sông lớn một bên, phía sau là quần quận nước sông. Hướng về phía Pháp Thiện mỉm cười, "Hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt.
Sở thí chủ làm sao tìm được đến ta?"
Pháp Thiện bình tĩnh hỏi, âm thanh hơi khàn giọng.
Sở Ly cười nói, "Mũi của ta rất linh."
Đối mặt như vậy giả dối hạng người, tự nhiên không thể nói lời nói thật.
"Thì ra là như vậy." Pháp Thiện lắc đầu thở dài, "Sở thí chủ thật là kỳ tài, đáng tiếc không tiến vào tệ tự, đáng tiếc đáng tiếc."
Pháp Thiện suy yếu đến thật giống nói chuyện đều rất gian nan, bí dược di chứng về sau bạo phát.
Sở Ly cười nói, "Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, hòa thượng chuẩn bị kỹ càng ra đi sao?"
Pháp Thiện trùng hắn nở nụ cười, đột nhiên bắn về phía sông lớn, tốc độ thật nhanh. Sở Ly hất tay, một đạo hàn quang bắn trúng pháp thiện, sau đó nước sông bay khắp lên thân thể của hắn, tuôn ra một mảnh đỏ sẫm, chợt bị tách ra. Thân thể của hắn lại một lần chìm vào đáy sông, Sở Ly đại viên kinh chi phát hiện hắn cũng không lo ngại, một đao bắn trúng hắn cổ họng, lại không có thể giết hắn. Sở Ly cau mày, cái tên này quá khó chơi, vừa nãy suy yếu là ngụy trang, đại lôi âm tự quả nhiên không thể coi thường, hiển nhiên còn có bí dược có thể khắc chế suy yếu. Phi đao vẹn vẹn đâm thủng hắn cổ họng bì, chảy ra không ít huyết, lại không quá đáng lo. Sở Ly ở bờ sông người nhẹ nhàng vút nhanh, truy đuổi theo ba mà chạy phát thiện, lại muốn cho hắn đến một hồi, triệt để diệt hắn. Pháp thiện bế tức ở đáy sông đi khắp. Đáng tiếc Sở Ly đại viên kinh trí năng nhìn thấy hắn, mặc cho hắn làm sao ẩn nấp đều chạy không thoát, xa xa tùy tùng, không vội vã hạ thủy. Sở Ly không biết bơi, xuống trái lại bó tay bó chân, nước sông sẽ áp chế phi đao uy lực, chỉ ở bờ sông, pháp thiện mặc kệ ở trong nước phao bao lâu, chung quy phải lên bờ. Chờ quá một canh giờ, pháp thiện cảm thấy gần như bỏ qua rồi Sở Ly, nhảy một cái ra sông lớn, cả người tử kim ánh sáng mơ hồ. Cho dù như vậy vẫn cứ cẩn thận đề phòng Sở Ly. Sở Ly người nhẹ nhàng đón nhận, hai người ở bờ sông chiến ở một chỗ, quyền đến trưởng hướng về, rất nhanh qua trăm chiêu, pháp thiện xoay người liền đi. Sở Ly theo sát không nghỉ, nhưng đối với pháp thiện không thể làm gì, kim cương độ ách thần công vừa triển khai, đao thương bất nhập, phi đao vô hiệu, chỉ có thể tiêu hao nội lực của hắn, hai người rất nhanh tiến vào một rừng cây. Sở Ly bỗng nhiên cau mày dừng bước, trong rừng cây mai phục bốn cái hòa thượng đầu trọc, đều tu vi không tầm thường. Thậm chí có một càng hơn pháp thiện một bậc. Xem ra đại lôi âm tự có chính mình không biết đưa tin phương thức, hắn thông qua đại viên kính trí biết, pháp thiện cũng không biết này bốn cái hòa thượng xuất hiện, là này bốn cái hòa thượng tìm tới pháp thiện. Sở Ly lắc đầu một cái, cuối cùng thở dài, hòa thượng, coi như ngươi mạng lớn, tạm biệt. Hắn xoay người phiêu phiêu mà đi, pháp thiện đứng tại chỗ mắt tiễn hắn rời đi, cau mày, có chút không rõ, hắn tuyệt không tốt như vậy tâm muốn nhiêu chính mình một mạng. Bốn cái hòa thượng như đại bằng dương cánh bay đến. Áo xám phiêu phiêu, rơi xuống bên cạnh hắn, một hòa thượng hỏi, pháp thiện sư đệ, không quan trọng lắm chứ? Có muốn đuổi theo hay không? Là sư huynh các ngươi. Pháp thiện bừng tỉnh, lập tức lắc đầu một cái, không đuổi kịp. Lẽ nào liền thả hắn như thế rời khỏi? Sư huynh, người này gian xảo, thủ đoạn giảo quyệt, không thể không phòng. Ngươi là bị hắn làm cho khiếp sợ. Pháp chính pháp nhãn hai vị sư huynh đã bị hắn sát hại, tiến vào Tây Thiên Cực Lạc. Hắn giết pháp chính pháp nhãn. Pháp thiện sư đệ. Hắn bằng trường ấy tuổi, càng có như thế tu vi, là phái nào? Giật quốc công phủ. Giật quốc công phủ năm gần đây suy sụp, còn ra này đám nhân vật, lẽ nào là công tử nhà họ Tiêu? Chỉ là một giới phủ vệ. Một giới phủ vệ như vậy tuyệt vời, xem ra giật quốc công phủ không thể khinh thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không truy kích tâm tư, pháp thiện đem động thủ tình huống nói chuyện, bốn cái hòa thượng đều sắc mặt trầm túc. Pháp thiện sư đệ, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Một cái trung niên hòa thượng cau mày nói, nhân vật như vậy, cần rất sớm loại trừ, bằng không ngày sau tất thành ta đại lôi âm tự chi hoạn. Hừm, ta chính có ý đó. Xin hàng ma viện các sư huynh điều động đi. Vâng. Pháp thiện chậm rãi gật đầu. Chương 34, tình thế. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2014-847 số lượng tử, 3137. Sở Ly cuối cùng đè xuống đánh lén giết chết pháp thiện kích động, trở về Sùng Minh Thành. Đã là lúc chẳng vạng, đèn rực rỡ mới lên. Hắn trở lại dinh thự thì, toàn bộ tòa nhà đèn đuốc sáng choang, cười duyên thanh thỉnh thoảng vang lên, chuông bạc giống như dễ nghe êm tai. Sở Ly lộ ra nụ cười, nghe được các nàng như thế cười, để hắn rất vui mừng, chỉ mong các nàng rất sớm đi ra bóng tối, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn mới vừa bước vào ngoại viện, Lý Việt ra đón, vội vội vã vã tiến lên kéo hắn, huynh đệ, ngươi có thể coi là đã về rồi. Sở Ly cười nói, đều sắp xếp cẩn thận. Có thể coi là được rồi. Lý Việt xoa một chút cái trán. Cười khổ nói, huynh đệ, ngươi không về nữa, ta liền mệt chết. Sở Ly cười nói, cho tới như thế khuyết đại sao. Nay quần cô nãi nãi, ta có thể coi là chịu phục, không một kẻ tầm thường. Lý Việt bận bịu xua tay, một mặt như tránh rắn giết dáng vẻ. Sở Ly nhíu nhíu mày, các nàng lại biết võ công. Các nàng miệng quá lợi hại rồi. Lý Việt lắc đầu không ngớt, cảm khái vạn ngàn, nói sai một câu nói, các nàng liền không tha thứ, ngươi một câu ta một câu, thật đem ta nói hôn mê. Huynh đệ. Ta đến đi nhanh lên rồi, hoa viên không thể không ai chăm sóc ca. Sở Ly ha ha cười nói, vốn định cho ngươi tìm cái mị kém đây, nhiều mị nữ như vậy vần quanh, mị đến mức rất ta. Ta phúc khí bạc, tiêu không chịu nổi, vẫn là ngươi tự để đi. Lý Việt vội vội vã vã xua tay, hung hăng lắc đầu, một bức lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. Được rồi, ngươi đi về trước, ta đêm nay ở đây trụ. Sở Ly nói. Lý Việt sắc mặt quái lạ nhìn hắn, ngươi thật muốn ở nơi này?
Ừm.
Sở Ly gật gù, chính ta tòa nhà chẳng lẽ không có thể ở?
Nhiều mỹ nữ như vậy ngươi có thể tiêu thụ đạt được.
Cút đi, không ngươi nghĩ tới xấu xa như vậy.
Sở Ly tức giận đẩy hắn một cái, Lý Việt thừa cơ ha ha cười rời đi.
Triệu Dĩnh mềm mại đi vào, thấp giọng nói, sư huynh, thế nào?
Sở Ly lắc đầu, trầm mặt xuống, bị hắn chạy trốn.
Trốn rồi.
Triệu Dĩnh mặt ngọc khẽ biến, nhíu mày nói, lần này có thể phiền phức.
Đại Lôi Âm Tự nhất định sẽ không bỏ qua Sở sư huynh, Đại Lôi Âm Tự muốn truy sát nhân có thể chưa từng thất thủ, Sở sư huynh tình cảnh nguy hiểm.
Sở Ly lộ ra nụ cười, không nghiêm trọng như vậy, ta ngốc ở trong phủ, cũng không ai dám sảng bậy.
Sư huynh ngươi tổng không thể cả đời ngốc trong phủ đi, Đại Lôi Âm Tự thế lực khổng lồ, bọn họ sẽ vẫn truy sát ngươi.
Triệu Dĩnh lông mày treo đầy sầu lo, than thở, vậy phải làm sao bây giờ?
Sở Ly nói, xe tới trước núi tất có đường.
Người tìm kỹ gian nhà.
Ta.
Triệu Dĩnh chỉ chính mình.
Sở Ly cười nói, ta một đại nam nhân, các nàng sẽ cảm thấy không tiện, hay là muốn làm phiền lui ngươi mới được, ngươi từ sáng đến tối chạy tới chạy lui, quá lãng phí thời gian, ở đây tìm gian phòng, tình cờ trụ ở lại.
Triệu Dĩnh chần chờ.
Nơi này dù sao cũng là Sở Ly tòa nhà, hắn nói rất có lý, mình không thể mặc kệ bang này nữ nhân, nhưng thật muốn ở tại hắn tòa nhà, nói ra không êm tai, huống hồ, cũng quá không rủi rẻ, không đủ trang trọng.
Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không sảng bậy.
Triệu Dĩnh lườm hắn một cái.
Sở Ly nói, quá một trận, đợi các nàng thích đứng hạ xuống, ngươi có thể lại rời ra ngoài.
Chỉ cần rời vào đến, liền đột phá tâm lý một cửa, sẽ từng bước tới gần, làm cho nàng sinh không được rời ra ngoài tâm tư.
Vì đuổi tới Triệu Dĩnh, Sở Ly cũng coi như là nhọc lòng.
Sở Ly nhìn nàng trần trờ bất quyết, cười nói, liền như thế định, ta bên kia tây phòng nhỏ không ai chứ?
Không có.
Triệu Dĩnh lắc đầu, các nàng không trụ chủ viện.
Vậy ngươi liền trụ tây phòng nhỏ đi.
Nhưng là...
Nào có nhiều như vậy nhưng là...
Sở Ly đánh gãy nàng, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ đi, từ sáng đến tối chạy tới chạy lui, làm sao có thời giờ luyện công.
Yên tâm đi, ta phần lớn thời gian ở Đông Hoa Viên trụ, không trở lại.
Triệu Dĩnh nhưng chần chờ, lại không nói thêm nữa.
Sở Ly cười nói, ta muốn điều tức, các nàng liền xin nhờ ngươi chăm sóc rồi.
Triệu Dĩnh nói, các nàng cái gì hoạt cũng có thể làm, ta không bằng các nàng.
Sở Ly gật gù, ở trong sân là như vậy, vào thành liền không giống nhau.
Đúng rồi, ngươi lấy ra mấy người, quét tước tòa nhà.
Hửm, được rồi.
Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, xem Sở Ly sắc mặt không được, vội hỏi, được rồi sư huynh, ngươi đi nghỉ trước đi.
Sở Ly gật gù, về tiền viện, tiến vào phòng khách phía đông phòng ngủ, tọa trên giường nhỏ bắt đầu vận công.
Hán tọa trên giường nhỏ hồi tưởng lúc trước động thủ một màn, tổng kết Đại Lôi Âm Tự võ học, quan sát pháp thiện tâm pháp vận hành, tương lai gặp phải muốn ứng đối như thế nào.
Đại Lôi Âm Tự chắc chắn sẽ không chịu để yên, bằng không cũng không phải Đại Lôi Âm Tự, pháp thiện nhất định sẽ tìm đủ giúp đỡ truy sát chính mình.
Chính mình là tiên thiên cao thủ, ở tiên thiên cao thủ cảnh giới bên trong vẫn tính là đắc ý, chỉ khi nào đụng với thiên ngoại thiên cao thủ, e sợ không sức phản kháng, cảnh giới khác biệt như thiên nhưỡng như mây bùn, khó có thể vượt qua.
Đại Lôi Âm Tự gốc gác thâm hậu, tuyệt đối có không ít thiên ngoại thiên cao thủ, bọn họ điều động, chính mình lành ít giữ nhiều, đến liều mạng luyện công, đến thiên ngoại thiên cảnh giới mới có thể tự vệ.
Thiên ngoại thiên cảnh giới, ở quốc công phủ là không thể, cần ý cảnh cảnh giới.
Ý cảnh cảnh giới đa số đều ở các đại tông phái trên tay, thân là quốc công phủ thị vệ, có thể đi một ít môn phái rèn luyện, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi.
Loại này rèn luyện tiêu chuẩn rất quý giá, rất ít ỏi, không có đặc thù công hiến, quốc công phủ sẽ không ban thưởng phủ vệ.
Hắn thở dài, hay là muốn lập công, lập xuống thủ công mới khả năng, cũng còn tốt Tiêu Kỳ văn minh, ban thưởng dày nặng, lập công liền có cơ hội, huống hồ Tiêu Kỳ cũng không đột phá đến thiên ngoại thiên.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly trở về quốc công phủ, trở lại Đông Hoa Viên thì, Lý Việt chính đang vội vàng cho Nguyệt Quang Lan vườn hoa làm cỏ, Nguyệt Quang Lan vườn hoa cỏ dại lớn lên rất nhanh, được lợi từ Sở Ly linh khí cung thua, hai ngày nữa phải trừ một lần thảo.
Lý Việt ngẩng đầu nhìn đến hắn, phát sinh khà khà cười quái dị, trên dưới đánh giá hắn.
Sở Ly tức giận nguyết hắn một cái.
Lý Việt cười nói, mỹ nhân chồng tư vị làm sao?
Sở Ly nguyết hắn một cái, túi đầu xem Nguyệt Quang Lan cùng Đàm Ngọc Hoa, mọc khả quan, không cần chính mình bận tâm.
Huynh đệ, ngươi đến cùng từ đâu làm ra nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ muốn mở một nhà khác yêu nguyệt lâu?
Lý Việt kéo lấy hắn tay háo.
Hắn hiếu kỳ đến một buổi tối ngủ không ngon, những nữ nhân này đều dẫn theo mấy phần vẻ quyến rũ, nhất cử nhất động liêu người, hắn cảm thấy có thể so với yêu nguyệt lâu mỹ nữ.
Yêu nguyệt lâu là trong thành tốt nhất thanh lâu, là đứng đầu nhất tiêu kim quật, tiến vào yêu nguyệt lâu giả không giàu sang thì cũng cao quý, người bình thường vào cửa đều tiến vào không nổi, vừa ở vào cửa liền muốn trăm lạng bạc ròng, trăm lạng bạc ròng có thể mua một tòa nhà nhỏ tử, có thể thấy được đắt giá. Sở Ly lắc đầu một cái, đem các nàng lai lịch nói rồi. Lý Việt sau khi nghe xong, dùng sức một nện bàn tay, thở dài nói, xác thực đáng thương, không nghĩ tới huynh đệ ngươi làm như thế một việc lớn, thực sự là công đức vô lượng. Sở Ly cười khổ, đây là chọc vào tổ ong vò vẽ, chọc phiền, người trại chủ kia là Đại Lôi Âm Tự đệ tử, tuy là phản tự đệ tử, ta giết chính là tội lỗi, Đại Lôi Âm Tự bây giờ đang đuổi giết ta đây. Đại Lôi Âm Tự. Lý Việt trợn mắt lên. Sở Ly gật gù. Lý Việt há to miệng, nói không ra lời. Đại Lôi Âm Tự nhưng là quái vật khổng lồ, là so với quốc công phủ càng lợi hại thế lực, thân là quốc công phủ thị vệ, được quốc công phủ che chở, bình thường nhân vật võ lâm không dám tới trêu chọc, nhưng Đại Lôi Âm Tự không giống nhau. Sở Ly khoát tay một cái nói, ta đi theo tổng quản bẩm báo một tiếng. Ai? Lý Việt thở dài, gật gù, nhanh lên một chút đi thôi, vậy ngươi sau đó vẫn là ngốc trong phủ, đừng đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Cho dù Sở Ly võ công cao cường, hắn cũng không cho là Sở Ly có thể đỡ được Đại Lôi Âm Tự truy sát, Đại Lôi Âm Tự cao thủ như mây, so với quốc công phủ càng hơn một bậc, có người nói còn khả năng ẩn có thiên thần cao thủ, vì lẽ đó có thể sừng sững ngàn năm mà không ngã. Sở Ly đến Ngọc Kỳ Đảo. Mới vừa vào đảo, Tô Như liền nên lại đây, một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu, tựa như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Sở Ly cách trên thuyền ngạ, ôm quyền hành lễ, tổng quản. Tô Như lúc lắc tay ngọc cười khẽ, có người nói mua tòa nhà, ẩn giấu một đoàn mỹ nữ. Sở Ly cười khổ lắc đầu, thở dài, đem nghề này trải qua nói tỉ mỉ một phen. Tô Như sắc mặt nhất thời thay đổi, ngoắc ngoắc tay, mang theo hắn đi tới quan tinh mái nhà lâu, nhìn thấy Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam mua kiếm. Ánh kiếm như tuyết, hàn khí phân tán, Sở Ly lùi về sau một bước, tách ra hàn khí âm u, kiếm pháp này uy lực thật là kinh người, tự mình nghĩ ứng đối, cần đại hải vô lượng công bốn điệp, bằng không không phải là đối thủ. Tiểu thư, Tô Như chờ Tiêu Kỳ đình kiếm, tiếp nhận quăng tới được trường kiếm, trở vào bao thời khắc nói rằng, Sở Ly lúc này lại xông đại họa. Ân. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng nhược thủy nhìn sang. Sở Ly càng làm sự tình nói một lần. Pháp thiện Tiêu Kỳ trầm âm, gật gù. Hẳn là Đại Lôi Âm Tự giới luật viện đệ tử, phụ trách truy bắt phạm giới đệ tử, ngươi có thể thắng được hắn, võ công có chút hỏa hầu, không sai. Sở Ly lắc đầu nói, pháp thiện xem ra không tính hàng đầu. Hừm, giới luật viện đệ tử võ công giống như vậy, thật muốn truy sát ngươi, sẽ dùng hàng ma viện đệ tử. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, những người này đều là giết người không chớp mắt, võ công mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Tô Như nhíu mày nói. Cùng Đại Lôi Âm Tự chào hỏi có được hay không? Vô dụng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, bọn họ hung hăng cực kỳ, không đem quốc công phủ để ở trong mắt. Lẽ nào liền nhìn Sở Ly bị đuổi giết? Tránh một chút đi. Ai, đây cũng quá bất tức chứ. Địa thế còn mạnh hơn người, Sở Ly thật muốn đi ra ngoài, bọn họ tuyệt sẽ không khách khí, giết hắn, chúng ta có thể sao làm, thật sự dám cùng Đại Lôi Âm Tự khai chiến. Tô Như hừ nói, vậy trước tiên cảnh cáo bọn họ dám giết Sở Ly. Chúng ta liền giết Đại Lôi Âm Tự đệ tử, xung minh phủ cảnh nội, thấy một giết một. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Tô Như chu chu mỏ, hừ nói, người nào đều dám bắt nạt đến trên đầu chúng ta, thực sự là tức chết người. Sở Ly nói, tổng quản, Đại Lôi Âm Tự không giống. Bất kể hắn là cái gì tự, chọc chúng ta quốc công phủ, liền muốn trả giá thật lớn. Tô Như hừ nói, ngươi nha, chính là không động não. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, quốc công phủ thật uy phong như vậy, cách diệt vong cũng kém không xa. Sở Ly gật gù. Uy phong như vậy, cái kia Chí Hoàng cung đại nội với nơi nào, quốc công phủ dù sao không giống với Đại Lôi Âm Tự, là dựa vào với hoàng quyền mà tồn tại. Sở Ly nói, được rồi, vậy ta gần không ra ngoài phủ. Như vậy tốt nhất. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, linh thổ sự bắt tay làm đi, đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi chuẩn bị ở Ngọc Kỳ trên đảo. Vâng. Sở Ly gật đầu. Hừng, vậy thì ở Ngọc Kỳ đảo. Tiêu Kỳ nói, Tiểu Như, hai người các ngươi đi chọn cái địa phương. Tận lực cẩn mật điểm nhi, tận lực giúp Sở Ly. Tô Như buồn bã hiểu xỉu, bất mãn trả lời, vâng, tiểu thư. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 35, Tuyết Lăng. Thừa ái gian đổi mới 2016-2014-20:19 số lượng tử, 3245. Hai người ra quan tinh lâu, Sở Ly xem Tô Như có vẻ không vui, cười nói, tổng quản, ta ngốc trong phủ, bọn họ không làm gì được ta. Cũng không thể cả đời ngốc trong phủ chứ. Tô Như hừ nói, tuy rằng ngươi là thị vệ. Quá một trận, danh tiếng trôi qua là tốt rồi, Đại Lôi Âm Tự rất bận, sẽ không vẫn chờ giết ta. Ngươi đây có thể tưởng tượng sai rồi. Tô Như Đại lông mày nhíu chặt, những này hòa thượng đều là tảng đá đầu, một khi quyết định một chuyện, không phải đạt đến mục tiêu không thể, bọn họ muốn truy sát người, không một bình yên vô sự, ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh thường, tuyệt không chuẩn ra ngoài phủ. Trong thành không thành vấn đề chứ? Trong thành nên cũng còn tốt. Tô Như trần trờ nói rằng, bọn họ dù sao vẫn có kiêng kỵ, bình thường không ở trong thành gây sự, nhưng tốt nhất vẫn là ngốc trong phủ. Như vậy cũng tốt. Sở Ly cười nói. Tô Như than thở, ngươi nha, thật có thể gây rắc rối, chọc đại lôi âm tự, chân chính phiền. Sở Ly than buông tay, hết cách rồi, gặp chuyện bất bình tổng muốn sạn một sạn, thấy mánh hổ trại không diệt trừ, ta có lỗi với chính mình lương tâm. Đi thôi. Tô Như cũng không biết nói cái gì tốt, hắn đúng là làm việc tốt, nhưng thường thường người tốt hiếm thấy báo đáp tốt, thế gian này chính là như vậy không công bằng. Hai người xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, cây cối thấp thoáng một mảnh tiểu viện. Tiểu viện tổng cộng 12 tòa, lẫn nhau giữ một khoảng cách, yên tĩnh không quấy rầy lẫn nhau, có đầy đủ tư nhân không gian, thiết kế đường nét độc đáo. Đăng nhập, chuyện đu. Tôi để đọc trái tim đen lu ám chuyện Tô Như dẫn hắn đến trung gian một tòa tiểu viện trước. Nơi này là tiểu thư tạm trú. Tô Như chỉ vào liên miên tiểu viện, nguyên bản dùng để chiêu đãi bằng hữu, những năm này rất ít vận dụng, rất yên tĩnh, không ai lại đây. Sở Ly đánh ra bốn phía, rất tốt. Khu nhà nhỏ này ở vào trong rừng cây hương, bí ẩn dị thường, chu vi yên tĩnh, hắn thích nhất nơi như thế này, linh khí dồi dào, không khí trong lành. Đến xem nhìn này làm sao. Tô Như mở ra cửa viện, phía tây là một mảnh rừng trúc, lâm bên có một tiểu đỉnh, phía đông là một mảnh vườn hoa, trong vườn hoa còn nuôi một cá trong chậu. Ngồi ở trong đình có thể, xem xét chút cảnh, thưởng thức hoa cỏ ngư trùng, thanh tịnh nhã trí. Hai người bước vào tiểu viện, Sở Ly đánh giá, thỏa mãn gật đầu. Vậy ngươi liền ở nơi này đi, ở đông hoa viên cùng nơi này hai con trụ. Linh điển kiến ở chỗ này trong rừng cây thế nào? Ở trong viện này đi. Địa phương không nhỏ. Sở Ly nói rằng, vừa mới bắt đầu không cần quá lớn, tìm đòi thử xem. Hắn không có kinh nghiệm gì, chỉ có lý luận, cần một chút yêu cầu, tình cảnh phô đến quá lớn. Vạn nhất thất thủ tổn thất quá nặng. Hừm, cũng được, đêm nay linh thổ liền đưa tới, bắt đầu làm đi. Tô Như lộ ra hưng phấn biểu hiện, ngươi lần trước tử minh hoa rất tốt, tiểu thư công lực tăng nhanh như gió, ngươi công lao không nhỏ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Có điều ngươi đừng kiêu ngạo, tiểu thư luyện công cần rất nhiều khan hiếm dược liệu, ngươi không hẳn đều có thể làm ra đến. Tô Như cười tủm tỉm nói, đến lúc đó, ngươi có thể không như thế đắc ý. Sở Ly cười nói, rõ ràng, rõ ràng. Đùng đùng. Tô Như đem trắng như tuyết tay nhỏ đập hai lần. Cửa viện xuất hiện một vị đấy đàn no đủ thiếu nữ, vóc người kính bạo. Nàng một thân trắng như tuyết la sam, mỹ lệ dị thường, khí chất trang trọng, khác nào một vị đại gia khuê tú, tao nhã cử chỉ bên trong mơ hồ lộ ra mấy phần ngạo khí. Sở Ly quay đầu xem Tô Như. Đây là Tuyết Lăng, cho ngươi phối hầu gái. Tô Như cười tủm tỉm nói, có chuyện gì dặn dò nàng đi làm là tốt rồi. Ra mắt công tử. Tuyết Lăng tiến lên chào. Cái này. Không cần chứ. Sở Ly chần chờ. Tô Như cười khẽ, ngươi cũng không thể mọi việc thân lịch thân vì là đi, Tuyết Lăng có thể yên tâm dùng, nàng rất thông minh, trên đảo sự đều biết. Sở Ly đánh giá một chút Tuyết Lăng, đại viên kính trí khởi động. Nàng là cái tiêu căng tự mãn, bề ngoài cung kính, nội tâm xem thường, căn bản không đem hắn để ở trong mắt, như vậy hầu gái sử dụng đến có thể không như vậy thuận lợi. Làm sao, không thích. Tô Như cười nói, Tuyết Lăng đây chính là trên đảo xinh đẹp nhất. Ngươi không lọt nổi mắt xanh. Sở Ly đánh giá Tuyết Lăng, cười nói, có thể hay không quá khuất mới rồi. Ngươi nhưng là lục phẩm, nàng chỉ là bát phẩm, bất khuất mới. Được rồi, chính ngươi làm đi, buổi tối ta tới nữa. Tô Như lúc lắc tay nhỏ, Lâm xoay người thời khắc lại dừng lại, đúng rồi, Tuyết Lăng cũng là có võ công, không như vậy mảnh mai, ngươi có thể không cho phép bắt nạt người ta. Ta nào có lá gan này. Sở Ly cười nói. Tô Như khẽ cười một tiếng, la sam tung bay. Chân thành rời đi. Sở Ly đánh giá Tuyết Lăng mi mắt buông xuống, trắng nón mềm mại khuôn mặt căng thẳng, không nhúc nhích như pho tượng, mặc cho hắn làm cản nhìn chằm chằm. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, đừng nghiêm túc như vậy. Hắn bước đi tiến vào tiểu đình, đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tuyết Lăng di bước liên tục đi vào, duỗi da nhỏ và dài tay trắng bắt đầu bận bịu lên, đem hồng bùn tiểu lô châm nước, châm lửa, động tác thành thạo mà tao nhã, vui hài vui mắt. Sở Ly nhìn động tác của nàng, ôn thanh nói, ta người này rất soi mói, tật xấu nhiều, yêu cầu cũng nhiều, chỉ mong ngươi đừng không chịu được hướng về tổng quản khóc tố. Công tử yên tâm, ta sẽ tận được lắm hầu gái bản phận. Tuyết Lăng từ tốn nói. Sở Ly cười cợt, được, yêu cầu của ta chỉ có cái này, bản phận. Chuyện bổn phận, ta sẽ làm tốt. Tuyết Lăng lạnh nhạt trả lời. Quốc công phủ hầu gái cũng là phủ vệ, lệ thuộc vào quốc công phủ, không phải tư nhân hết thảy, Sở Ly cũng không thể muốn làm gì thì làm. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài, bên người có như thế cái mỹ hầu gái, có thể không như vậy thoải mái, mỹ nữ sức mạnh là vô hình, khiến người ta bó tay bó chân, không thể thỏa thích sai khiến, đổi thành một nam thị vệ tốt nhất. Đáng tiếc Ngọc Kỳ đảo nam đều là hộ vệ, không thị vệ. Hồng bùn tiểu lô ồ ồ vang vọng, bạch khí bốc hơi. Tuyết Lăng lấy ra một con bạch ngọc chén trà, tao nhã pha một chiếc, hai tay dâng, biểu hiện lành lạnh, động tác cung kính, không thể soi mói. Sở Ly tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, trà hương thăm thảm, thanh địch phủ, trà được, pha trà tay nghề cũng rượu, hiển nhiên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Uống trà, thưởng thức tiêu tiêu thanh trúc, dì rào vang vọng khác nào tự nhiên, hắn tư duy dần dần bay xa. Nên ứng phó như thế nào đại lôi âm tự truy sát? Tuy nói đại lôi âm tự từ trước đến giờ không ở trong thành gây sự, nhưng không hẳn nhất định không biết. Hắn đỉnh đầu phảng phất lơ lửng một thanh bảo kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Duy kim phương pháp chỉ có đột phá đến thiên ngoại thiên. Mà muốn đạt thiên ngoại thiên, cần ý cảnh cảnh giới, chính mình chỉ có thể lập công, mới có cơ hội đi môn phái rèn luyện. Nhưng tiểu thư trước tiên muốn tiên thiên viên mãn, chính mình vừa có công, tiểu thư cũng không cần lại ủy lại chính mình mới có cơ hội vào môn phái rèn luyện. Chính là không biết tiểu thư cần cái nào linh thảo, chính mình có hay không đều có thể loại đến ra. Cùng là tiên thiên, hỏa hầu có khác biệt, tôi luyện đến chân chính thiên nhân hợp nhất, nội lực thuần như thiên địa linh khí, chính là viên mãn, có thể bước vào thiên ngoại thiên. Sở Ly được lợi từ Khô Vinh Kinh cùng Đại Viên Kinh Trí, tiến vào tiên thiên sau trực tiếp bước vào hậu kỳ, muốn vào thiên ngoại thiên, khiếm khuyết chỉ có ý cảnh. Cùng là tiên thiên, công pháp không giống, thực lực cũng không thể giống nhau, đại hải vô lượng công mạnh mẽ. So với không được kim cương độ ách thần công, kim cương độ ách thần công luyện đến đỉnh điểm, bằng tiên thiên cảnh giới cũng có thể tung hoành thiên hạ. Nghĩ tới đây, đầu óc hắn thanh minh, kim cương độ ách thần công, bây giờ quan trọng nhất chính là luyện thật kim cương độ ách thần công, gặp phải ám sát cũng có cơ hội chạy trốn. Hắn đứng dậy đi tới tiểu đình ở ngoài, bày ra một quái dị tư thế, bắt đầu luyện kim cương độ ách thần công. Mên ngông nội lực tràn vào, không ngừng mà thôi thúc kim cương độ ách thần công tâm pháp. Tinh khiết quần quận nội lực chuyển hóa thành từng tia một kỳ dị khí tức, qua lại ở da thịt gân cốt. Kim cương độ ách thần công tu luyện cực kỳ hao tổn công lực, 36 thức hạ xuống, tiên thiên cao thủ luyện không mấy lần liền hao hết nội lực, hắn dựa vào Khô Vinh Kinh, nội lực hầu như vô cùng vô tận, vẫn kéo dài không ngừng tu luyện, tiến cảnh rất nhanh. Không có mình Khô Vinh Kinh, đại lôi âm tự đệ tử tu luyện, khẳng định dùng đan dược, cần muốn lượng lớn đan dược, kim cương độ ách thần công chính là dùng đan dược tích tụ ra đến. Cũng là đại lôi âm tự như vậy tông phái mới luyện được lên, môn phái bình thường, cho bọn họ kim cương độ ách thần công bí kíp, cũng không thể ra sức, không kéo dài được nhiều như vậy đang ăn dược. Quần quận nội lực thông qua kim cương độ ách thần công tâm pháp, chuyển hóa thành một đạo đạo kỳ dị khí tức đi khắp ở cơ nhục, càng ngày càng cảm giác tinh lực dồi dào, sức mạnh vô cùng. Hắn một lần lại một lần tu luyện, hầu như không ngừng nghỉ, từ buổi sáng vẫn luyện đến buổi trưa, Tuyết Lăng bưng tới ngọ thiện, hắn mới dừng lại, đi vào trong phòng khách. Tòa bàn bắt tiên bên yên lặng ăn cơm, không nói một lời, nhưng chìm đắm ở kim cương độ ách thần công bên trong. Tuyết Lăng đứng ở một bên nhìn hắn, không nói một lời, sáng sủa trong đại sảnh chỉ có Sở Ly tiếng nhai nuốt, đặc biệt rõ ràng. Một hồi lâu sau, Sở Ly để đũa xuống, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi không cần theo. Vâng. Tuyết Lăng cung kính ứng một tiếng. Cơm nước xong không luyện công, đi bộ một hồi tiêu tiêu cơm, Sở Ly ra tiểu viện, xuyên ra rừng cây đi tới đảo Duyên, leo lên thuyền nhỏ trở về Đông Hoa Viên. Lý Việt chính đang nấu cơm, nhìn thấy hắn trở về, vội hỏi muốn ăn cái gì, Sở Ly nói ăn xong. Lý Việt bất đắc dĩ nhìn hắn, Sở Ly nói cho hắn, sau đó hắn sẽ đa số thời gian ở tại Ngọc Kỳ Đảo, không cần cho mình lựa cơm. Lý Việt hai mắt tỏa ánh sáng, huynh đệ, lúc này ngươi phát đạt rồi. Sở Ly cười cợt. Lý Việt bưng ra cơm, ngồi vào trên bàn đá bắt đầu ăn, vừa nói, Ngọc Kỳ Đảo à, vậy cũng là tiểu thư tư nhân địa phương, ngươi có thể ở bên kia. Chính là tiến vào tiểu thư vòng tròn, thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay. Sở Ly cười nói, nào có dễ dàng như vậy, sự tình làm không được, tiểu thư không phải là lòng dạ mềm yếu. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Việt nuốt xuống một hơi cơm, rất tán thành, tiểu thư công chính nghiêm minh, trong mắt vò không được hạt cát, nếu như muốn không lý tưởng, hoặc là không cố gắng chuyện tốt, tiểu thư cũng sẽ không khách khí, ngươi cẩn thận một chút nhi. Sở Ly nói, sau này Đông Hoa Viên liền dựa vào ngươi. Giao cho ta là được. Lý Việt vỗ ngực một cái, có điều thật có vấn đề, còn phải ngươi giải quyết. Đương nhiên, ta là hai bên chú ý. Sở Ly gật đầu. Lý Việt cười híp mắt nói, cái kia phủ ở ngoài tòa nhà đây, ngươi có thể cố được đến. Sở Ly cười nói, có triệu sư muội đây. Kha kha, ngươi cùng Triệu sư muội tiến triển không tệ lắm. Lý Việt tặc cười, nhanh bắt chứ. Cái nào dễ dàng như vậy, nữ nhân tâm dò kim đáy biển, không thể khinh thường, ngươi cũng chớ nói lung tung.
Đương nhiên sẽ không.
Lý Việt vỗ ngực một cái, ta kín miệng đến mức rất. Có người nói Trác Phi Dương lại bế quan, ngươi cẩn thận một chút nhi.
Sở Ly gật đầu.
Trác Phi Dương tư chất rất lợi hại, thật có thể khổ tâm tu luyện, xông qua tiên thiên không thành vấn đề, hắn sẽ không nhỏ nhìn Trác Phi Dương. Lý Việt tuy bảo vệ Đông Hoa Viên, tin tức nhưng rất linh thông, hắn giao du rộng khắp, mỗi ngày đều muốn ra đảo theo người giao lưu một phen, được vô số tin tức ngầm, có thật có giả, nhưng đều rất thú vị, nghe rất mức ẩn. Hắn vừa ăn cơm, một bên mặt mày hớn hở nói rồi Trác Phi Dương tại sao bế quan. Là bởi vì đánh không lại Triệu Dĩnh, mặt không xuống mặt mũi, phẫn mà bế quan. Triệu Dĩnh hiện tại kiếm pháp rất kinh người, ở diễn võ điện sân luyện võ trên rất uy phong, rất ít người có thể ở kiếm pháp trên áp chế nàng. Tiếng tăm càng lúc càng lớn, lại là một vị thiên tài võ học. Lý Việt để Sở Ly gia tăng, đừng đun sôi vịt làm bay. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 36, Linh Thổ. Thừa Hải gian đổi mới 2016-2015 8 giờ 5 phút 32 giây số lượng tử, 1808. Bóng đêm mông lung, nguyệt hòa như nước. Sáu cái thuyền nhỏ che lại dầu đen bố, vô thanh vô tức dựa vào ngọc kỳ đảo. Hạ xuống mấy đại hán. Rón rén đem 50 mấy người bao tải giang tiến vào Sở Ly tiểu viện. Đèn đuốc sáng choang trong tiểu viện, hắn đứng viện ở trong, chỉ huy bọn họ thả xuống, âm thanh ôn hòa mà trầm thấp, tựa hồ sợ kinh đến người khác. Thời gian ngắn ngủi, bọn đại hán vô thanh vô tức biến mất, thuyền nhỏ rời đi Ngọc Kỳ đảo, trong chớp mắt biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Tuyết Lăng đứng Sở Ly bên người, ba quang liệm diễm con mắt chuyển động, đánh giá những này bao tải. Tuy không biết bao tải bên trong là cái gì, nhưng xem phần này thần bí tác phong làm việc, liền biết là cơ mật việc, nàng cần im lặng. Sở Ly chỉ một đống bao tải, đều mở ra. Tuyết Lăng đi tới, khom lưng mở ra bao tải, bối mông hình thành một đạo ưu mỹ độ cong, rung động lòng người. Sở Ly đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, rơi xuống những này trên bao tải. Có chứa đỏ sậm bùn đất, có chứa khô diệp cỏ khô, có chứa màu đen hạt cát, còn có một chút tỏa ra mùi thối nhi, thật giống là phần liền loại hình. Tuyết Lăng đẩy khó nghe mùi, mặt không biến sắc mở ra miệng túi, song song nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đánh giá những này bao tải, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, chính mình muốn đồ vật đều làm ra, hắn lại phát hiệu lệnh, để Tuyết Lăng ấn lại đặc biệt chính tự, đem bao tải bên trong đồ vật một tầng trải ra ở trong viện, cuối cùng nói ra hai thùng nước rội ở phía trên. Hai người bận việc một đêm, Sở Ly một bên chỉ huy, Tuyết Lăng bận bịu không nghỉ, trắng như Tuyết La Sam dính đầy đầy vết bẩn, trên người mơ hồ tỏa ra mùi thối. Tuyết Lăng mặt không biến sắc, Sở Ly nói cái gì nàng làm cái gì, một câu oán giận cũng không nói. Sở Ly cười thầm, nha đầu này thật là có thể chịu. Buổi sáng ánh mặt trời mới vừa thò đầu ra, Sở Ly gián đoạn điều tức, ngủ lại ra khỏi phòng, bắt chuyện Tuyết Lăng lại tới nước. Tuyết Lăng từ tây phòng nhỏ đi ra, nói ra hai thùng nước, tiểu thủy, từng điểm rội ra bọc nước, đem dài 6 mét rộng 6 mét mới khối bùn đất rội thấu. Song sau, Sở Ly yêu cầu nàng sau một canh giờ lại rội một lần, ngày hôm nay chuyện quan trọng nhất chính là tới nước, mỗi quá một canh giờ một lần. Tuyết Lăng cắn răng gật gù. Sở Ly giao cho sau khi luyện tiếp kim cương độ ách thần công. Tuyết Lăng ở một bên nhìn, quá một canh giờ liền bắt đầu tới nước, rồi xong thủy liền đứng ở một bên xem Sở Ly luyện công, 36 cái động tác rất nhanh nhớ kỹ. Buổi trưa, Tuyết Lăng làm một bàn phong phú ngọ thiện. Sở Ly ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, Tuyết Lăng, ngươi cũng đồng thời ăn đi.
Công tử, ta là hầu gái, không thể ngồi cùng bàn.
Tuyết Lăng nghiêm mặt nói. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút nàng, cười nói, chỉ có hai chúng ta. Từ đâu tới nhiều quy củ như vậy?
Quy củ không thể phế.
Tuyết Lăng đạo.
Sở Ly bật cười, được rồi, theo ngươi.
Hắn biết rồi Tuyết Lăng thân thế, nguyên bản là một vị chi phủ gia thiên kim tiểu thư, sau đó vị này chi phủ bị cao thủ võ lâm ám sát, mẫu thân cùng nàng nương nhờ vào cậu, nàng khi đó chỉ có 10 tuổi, mai phục đối với cao thủ võ lâm căm hận, đối với võ công khát vọng. Vị này chi phủ là quốc công cửa phủ dưới, cho nên nàng mới có thể tiến vào quốc công phủ, trở thành Ngọc Kỳ đảo hầu gái. Mãi cho đến hiện tại 20 tuổi, hoàn thành trúc cơ, chính khắc khổ tu luyện. Nhưng nàng cũng không phải tập võ thiên tài, tiến cảnh chậm chậm, muốn xông cửu phẩm lâu còn cần một đoạn tháng ngày, xem Sở Ly tu luyện, hiếu kỳ hắn tu luyện chính là võ công gì, mình có thể không thể luyện. Sở Ly túi đầu ăn cơm, khẩu vị vô cùng tốt, ăn được một nửa, đống nhiên mở miệng, ta luyện võ công ngươi không thích hợp luyện.
Tuyết Lăng biến sắc mặt.
Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, đây là Phật môn tâm pháp, không thích hợp nữ nhân luyện. Rất nguy hiểm, cũng không đủ Phật hiệu tu vi, luyện nó chính là tự sát, chớ làm loạn.
Công tử ngươi có đầy đủ Phật hiệu tu vi. Ngươi không biết lai lịch của ta.
Tổng quản không nói. Ta từ nhỏ ở chùa chiền bên trong lớn lên, vẫn tu luyện Phật hiệu, cho nên mới dám luyện này võ công, ngươi liền không được, luyện thai hại vô ích. Ngươi đang luyện Thái Âm quyết chứ?
Vâng.
Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, này tâm pháp uy lực là mạnh, nhưng rất nguy luyện.
Không sao.
Tuyết Lăng đạo.
Sở Ly nhìn nàng, luyện cái này, có ngươi nếm mùi đau khổ.
Thái Âm quyết không phải bình thường tâm pháp, tu luyện ra đến thuần trí âm nội lực, uy lực kỳ mạnh, nhưng tu luyện tiến triển chậm chậm, phỏng chừng là bình thường tâm pháp 1/3, uy lực là bình thường tâm pháp 2 lần.
Thái Âm quyết thích hợp thiên tài tu luyện, người bình thường vẫn là tách ra tuyệt vời, Tuyết Lăng tâm cao hơn trời, nhưng tư chất bình thường, thật muốn luyện tiếp, trừ phi có ngoại lực giúp đỡ, dựa vào bản thân tu luyện, sẽ được rất nhiều đả kích.
Tuyết Lăng nết môi đỏ, không nói một lời.
Sở Ly cười cợt, không nói thêm nữa. Nàng tính cách này là không động vào nam tưởng không quay đầu lại, chỉ có thể mặc cho bản thân nàng tuyệt vọng từ bỏ.
Tuyết Lăng chủ nghệ càng hơn Lý Việt một bậc, chủ nghệ thiên phú luận võ công thiên phú mạnh hơn nhiều, thật không thích hợp luyện võ. Nhưng hắn biết Tuyết Lăng chấp nghiệm, gần như nhập ma, liều mạng muốn luyện công bảo vệ người nhà, hắn cũng không muốn dội nước lã, để bản thân nàng chạm bích mới hữu hiệu.
Công tử, ngươi không xông qua cửu phẩm lâu chứ?
Không có.
Vậy ngươi có thể xông qua lầu 9 sao?
Sở Ly ha ha cười lên.
Tuyết Lăng lẳng lặng nhìn hắn, một nụ cười cũng không.
Sở Ly cười nói, ta không muốn xông cựu phẩm lâu, ta không muốn làm hộ vệ.
Như vậy Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm nữa.
Sở Ly cho dù không vận đại viên kinh trí cũng nhìn ra nàng xem thường, khoát tay một cái nói, được rồi, đi ăn cơm đi, đừng quên tới nước.
Vâng.
Tuyết Lăng túi người hành lễ, lùi về sau ra tiểu đỉnh, xoay người rời đi.
Sở Ly nhìn nàng đấy đã cảm động bóng lưng, cười cợt, thật là một không bất lo.
Hắn ăn cơm xong đi tới tàng thư lâu, nhìn một canh giờ thư, lại trở về tiếp tục luyện kim cương độ ách thần công, vẫn luyện đến tối, lại trở về Đông Hoa Viên. Hắn quyết tâm đem tàng thư lâu thư xem hết khắp cả, mỗi ngày lấy ra một canh giờ đọc sách, thừa dịp không thể ra phủ, hãy mau đem thư xem xong.
Sau đó mấy ngày, hắn vẫn ở tại Ngọc Kỳ Đảo, hoặc là tưới nước, hoặc là phiên thổ, hoặc là thêm nữa trên tê dần túi đồ vật, đỏ sậm bùn đất dần dần biến thành ám hắc, cuối cùng ngăm đen như mực, nguyên bản mùi thối đã biến thành thăm thẳm mùi thơm. Thật giống tử mùi đàn hương.
Chuyện này ý nghĩa là linh thổ cải tạo thành công, những này hỗn hợp lại cùng nhau bùn chân chính chuyển hóa thành linh thổ.
Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 37, va chạm.
Thừa ái gian đổi mới 2016-20 giờ 5 phút 47 giây, số lượng tử, 3114.
Ngày này chặn vạng, Sở Ly khoác hào quang trở lại Đông Hoa Viên thì, nhìn thấy Triệu Dĩnh ở hắn trong tiểu viện, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà, một bộ xanh nhạt la sam. Yêu kiểu thức tha.
Triệu Dĩnh nhìn thấy hắn, cười đứng lên đến, sư huynh, ngươi thật là bận điệu.
Sở Ly cười ngồi vào đối diện nàng, ngửi nhàn nhạt mùi thơm, nói, sư muội đại giá quang lâm nha, bên kia xảy ra vấn đề rồi.
Không nha.
Triệu Dĩnh một lần nữa ngồi xuống, gần ở đi dạo phố đây, chưa từng phát hiện Sùng Minh thành lớn như vậy, còn không đi dạo xong, chư vị tỷ tỷ môn tâm tình cũng không tệ, yên tâm đi.
Sở Ly gật gù, dựa cả vào sư muội, phía ta bên này thật không chú ý được đến.
Bận điệu chuyện gì a?
Cái này mà, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng.
Vô cùng thần bí.
Triệu Dĩnh lườm hắn một cái, không hỏi nữa.
Quán rượu bên đó đây.
Còn thiếu một chút.
Triệu Dĩnh nhíu mày nói, tiến triển rất chậm, ta giác cho bọn họ thiết kế có vấn đề, địa phương quá to lớn, cái nào có nhiều người như vậy đi a?
Sở Ly cười cười.
Cái kia cửa hàng nơi xa không được, vắng ngắt.
Triệu Dĩnh có chút lo lắng, sư huynh ngươi tại sao tuyển ở đâu?
Ở trên mặt đường thật tốt.
Muốn chính là thanh tĩnh.
Sở Ly cười nói, yên tâm đi, chuyện làm ăn sẽ có, còn nữa nói, mở rượu kia quán cũng không phải vì kiếm tiền.
Nếu như thường tiền, các nàng sẽ có áy náy tự trách.
Thật thương tiền, cái kia lại đổi thành những khác.
Nói không chắc rất kiếm tiền đây, đi, chúng ta đi trong thành đi một vòng.
Còn đi a?
Triệu Dĩnh khổ quyến rũ mê người mặt.
Đi Kỳ Thảo Hiên.
Đi chỗ đó nhi làm gì?
Triệu Dĩnh nhất thời lộ ra hiếu kỳ.
Cái kia nhai có không ít thứ tốt. Xem có thể hay không đụng tới.
Kỳ Thảo Hiên vị trí nhai nhiều là cửa hàng đồ cổ, lại như hậu thế đồ cổ một con đường, nhãn lực số may thật liền có thể nhặt được lậu.
Triệu Dĩnh bán tín bán nghi.
Hai người ra nước ngoài công phủ, đi tới Sùng Minh Thành.
Trong thành khắp nơi mang theo đèn lồng, một chuỗi xuyến đại đèn lồng màu đỏ chiếu lên Sùng Minh Thành khác nào ban ngày, so với ban ngày càng xinh đẹp, trên đường cái phồn hoa như cẩm, ngựa xe như nước, đại nhân tiếng trả giá, đứa nhỏ vui cười thành, hôn tạp cùng nhau. Huyên nháo dị thường.
Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đến rất nhanh từ trung tâm phố lớn chuyển tiến vào một cái yên tĩnh đường phố,
tiến vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Sở Ly tri thức bên bác, lại có đại viên kinh trí, tìm đồ cổ đúng như dễ như trở bàn tay, rất nhanh lượm hai cái lẩu, từ nhà này xem là hàng nhái mua được, xoa xoa, lau thức, đến một nhà khác biến thành chính phẩm bán đi. Đi rồi ngũ ra điếm, Sở Ly liền kiếm lợi 100 lạng bạc ròng, nhìn ra Triệu Dĩnh líu lười không ngớt. Hai người đi ở trên đường cái, Triệu Dĩnh run run tay trên mấy tấm ngân phiếu, cười tươi như hoa, sư huynh, ngươi tiền này cũng quá tốt kiếm lời. Sở Ly cười nói, tri thức chính là bạc. Hắn tận lực thu lại, không kiếm bộn tiền chỉ kiếm lời món tiền nhỏ, miễn cho quá thu hút sự chú ý của người khác, cái kia sau này liền không tốt như vậy kiếm tiền, một tế thủy thường lưu, không thể làm một cú. Này có thể coi là đã được kiến thức. Triệu Dĩnh thở dài. Nàng vẫn không thiết thân thể sẽ, cảm thấy nhiều hiểu một điểm thiếu hiểu một điểm không có gì, chỉ cần võ công thật là được, lúc mấu chốt hay là muốn dựa vào võ công, nhìn thấy Sở Ly kiếm tiền như dễ như trở bàn tay, mới than thở chính mình coi khinh tri thức. Sau khi trở về nhất định phải cố gắng đọc sách, nàng tàn nhẫn ngoan hạ quyết tâm. Hai người tiến vào kỳ thảo hiên, đã có hai người ở túi đầu chọn đồ vật, trưởng quỹ cười híp mắt bồi tiếp. Sở Ly nhìn một chút, một rất bình thường một không, trang một chút hình thù kỳ quái rễ cây, nghi làm buồn cảnh, đều là quý giá cây cối. Những này rễ cây 10 lượng bạc một, tùy ý chọn kiếm, quý giá nữa cũng chỉ là chết rễ cây, nhiều lắm làm cái buồn cảnh, điêu khắc cái tiểu vật, khỏi muốn loại hoạt. Chính đang chọn kiếm hai người Sở Ly nhưng nhận thức Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình, bọn họ đang tập trung tinh thần chọn kiếm, không để ý tới đi vào người. Trái tim đen đú ám HT. TP, choe nụ ạ toà Sở Ly khởi động đại viên kinh trí, quét một chút những này rễ cây, lại tìm tòi trong đầu ký ức cung điện, tra tìm những này rễ cây lai lịch. Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Lập Đồng trên tay. Cộng ba cái rễ cây, một cái hình như thương tùng, cầu kính mạnh mẽ, một cái trạng thái như dâu dài lão nhân, cái thứ ba ngăm đen, cứng, rắn, như sắt đúc. Hình thành một đẹp đẽ nơ còn bướm, cứng rắn cùng ôn nhu kết hợp với nhau. Rất đẹp chứ? Sở Ly chỉ, hỏi Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh than thở gật đầu. Mua được làm sao? Sở Ly hỏi. Cố sư huynh kiếm đây. Triệu Dĩnh cười nói. Sở Ly cười, ho nhẹ một tiếng. Cố Lập Đồng đã nghe được Sở Ly âm thanh, ngẩng đầu lên nói, Sở huynh đệ, thật là khéo. Cố sư huynh có thu hoạch sao? Cố Lập Đồng nâng nhấc tay trên rễ cây, một điểm đồ chơi nhỏ. Sở Ly cười nói, thương lượng, tặng cho ta làm sao, giá tiền dễ bàn. Ha ha, Cố Lập Đồng cười lên. Chu Ngọc Đình đắc ý trừng mắt Sở Ly, dựa vào cái gì? Hắn nhìn phía Triệu Dĩnh, làm sao, Triệu sư muội, cùng họ Sở liên lụy. Triệu Dĩnh nhất thời đỏ lên mặt ngọc. Sở Ly nhất thời trầm mặt xuống, Chu huynh, thận ôn. Thận cái dám nói, không đúng sao. Chu Ngọc Đình ha ha cười nói, ngươi đảo chát phi dương góc tưởng, thật lợi hại a. Sở Ly cau mày nói. Triệu sư muội lúc nào thành Trác Phi Dương nữ nhân, thường huynh, đối với loại này bịa đặt sinh sự hạng người, ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, là ta nói, làm sao rồi, ngươi không khách khí thì thế nào? Chu Ngọc Đình trợn mắt lên, dương dương tự đắc, ta chính là muốn nói, họ Sở ngươi đào Trác Phi Dương góc tưởng. Sở Ly thở dài, quay đầu nhìn về phía Cố Lập Đồng, Cố huynh, cùng loại này gây chuyện thị phi ra hỏa cùng nhau, cẩn thận đem mình dính líu vào. Chu huynh đệ nói tới cũng không sai mà. Cố Lập Đồng cười híp mắt nói, Sở huynh đệ xác thực lợi hại, có thể đoạt Trác Phi Dương nữ nhân, ta là rất khâm phục. Triệu Dĩnh hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, câm miệng. Hai người ngẩn ra, Sở Ly cũng kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới ôn nhu nhược nhược nàng cũng sẽ đại nổi nóng, cảm thấy rất thú vị. Triệu Dĩnh ngọc đỏ mặt lên, đôi mắt sáng trừng lớn, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Chu Ngọc Đình, không khách khí khiển trách, ngươi một đại nam nhân, từ sáng đến tối chỉ có thể loạn nói huyên thuyên, ta đều thế chủ cung phụng e lệ. Chu Ngọc Đình trợn mắt lên. Triệu Dĩnh hừ nói, ta cùng Trác sư huynh, cùng Sở sư huynh đều là cùng trường, đồng thời luận bàn võ công, đồng thời đi dạo phố, như vậy liền xong rồi người đàn bà của bọn họ. Ngươi cùng Cố sư huynh quan hệ càng thân mật. Triệu sư muội. Cố Lập Đồng vội vàng kêu lên. Sở Ly khoát tay một cái nói, được rồi, đều đừng nói. Hắn chỉ tay Cố Lập Đồng trên tay cái kia ba cái một can, trưởng quỹ, hắn trả tiền sao? Ha ha, còn không đây. Trưởng quỹ cười híp mắt nói, nhận ra Sở Ly, âm thầm kêu khổ, lại là quốc công phủ. Được, này một cái, 100 lạng, ta mua. Sở Ly chỉ tay cái kia cầu kính như thương tùng một can. Trưởng quỹ khó khăn nói, đa tạ công tử. Sở Ly nhìn về phía Cố Lập Đồng, Cố huynh, muốn mua sao? Cố Lập Đồng trừng mắt về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ xin lỗi ôm một cái quyền, cười làm lành nói, vị công tử này, hết cách rồi, buôn bán nhỏ, buôn bán nhỏ. Cố Lập Đồng cười lạnh một tiếng. 200 lạng. Vậy thì quy Cố huynh. Sở Ly lập tức nói rằng,
chỉ tay cái kia như dâu dài lão nhân một căn, cây này, 100 lạng.
200 lạng.
Cố Lập Đồng cười gằn.
Cố huynh hào khí, tốt lắm, quy Cố huynh.
Sở Ly cười cợt, gọn gàng nhanh chóng, lại chỉ tay cái thứ ba, cười nói, 500 lạng.
Cố Lập Đồng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, rõ ràng Sở Ly tâm tư, đây là dùng tiền đến ẩu tâm chính mình, thế Triệu Dĩnh Hà giận đây.
Hắn cười lạnh một tiếng, đem thiết cảnh tự dễ cây hướng Sở Ly ném đi, quy ngươi.
Sở Ly đưa tay tiếp nhận, cau mày nhìn hắn.
Cố Lập Đồng cười đắc ý nói, bấy người cảm giác là rất tốt.
Sư huynh.
Triệu Dĩnh xả một hồi tay háo của hắn, ngọc đỏ mặt lên, còn mang tức giận.
Sở Ly lắc đầu một cái, đánh giá bắt tay trên rễ cây, lại lắc đầu.
Chu Ngọc Đình bắt đầu cười ha hả.
Sở Ly tiến lên trước một bước, Chu Ngọc Đình không có vẻ sợ hãi chút nào ưỡn ngực, xem thường liếc chéo hắn.
Sở Ly hạ thấp giọng, Chu huynh, nếu như ta cùng Chu trưởng lão nói, ngươi ở thành Đông Nam có một tòa tòa nhà, nuôi nữ nhân, thì như thế nào đây?
Chu Ngọc Đình biến sắc mặt, nụ cười cứng đờ.
Sở Ly lắc đầu, nhìn Chu huynh ngươi điểm ấy nhi là gan.
Nếu như ta nhiên lại cùng Chu trưởng lão nói, ngươi ở thành góc Đông Bắc còn có một tòa tòa nhà nuôi nữ nhân, lại sẽ làm sao?
Ngươi dám?
Chu Ngọc Đình mặt âm trầm gắt gao chừng hắn.
Sở Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, liền như ngươi vậy, còn dám cáo giao sinh sự, nếu như bên ngoài có Triệu sư muội không tốt đồn đại, ngươi biết hậu quả.
Họ Sở, ngươi đê tiện.
Chu Ngọc Đình tức giận hừ.
Sở Ly không nhìn hắn nữa, cười trùng Triệu Dĩnh đưa tay, Triệu sư muội, chúng ta đi thôi.
Triệu Dĩnh mạnh mẽ chừng một chút Chu Ngọc Đình, dịu dàng ra kỳ thảo hiên.
Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 38, Thiên Linh.
Thừa hải gian đổi mới 2016-2016 8:05:29 số lượng tử, 2939.
Sở Ly xoay người thời khắc, tựa hồ tùy ý vung một hồi tay.
Đúng một tiếng trong trẻo bạt thai thanh, Chu Ngọc Đình bụng mặt, phẫn nộ trừng mắt hắn.
Sở Ly cười nói, nhìn ta, quá không cẩn thận, xin lỗi, Chu huynh.
Dứt lời, không giống nhau, không chờ Chu Ngọc Đình nói chuyện, xoay người ra kỳ thảo hiên.
Kỳ thảo hiên ở ngoài, tảng đá phố lớn lặng lẽ, một chuỗi xuyến đèn lồng chiếu lên khác nào ban ngày, chỉ có một đôi lão phu thê ở rón rén đi.
Sở Ly nhấc theo rễ cây bước ra kỳ thảo hiên, mặt tươi cười rung.
Hắn xem Triệu Dĩnh bình tĩnh mặt ngọc, cười nói, sư muội, đừng nghe Chu Ngọc Đình nói hưu nói vượng.
Ừm.
Triệu Dĩnh có vẻ không vui.
Hắn cái miệng đó, cái gì khó nghe nói cái gì, không cần thiết lưu ý.
Triệu Dĩnh trầm mặc không nói.
Chu Ngọc Đình là vì buồn nôn ta mới nói như vậy, là ta liên lụy sư muội ngươi.
Triệu Dĩnh nhưng không nói lời nào.
Hắn sau đó không dám nói lung tung, bảo đảm mỗi lần gặp gỡ đều bẽ ngoan.
Đừng nóng giận, chúng ta đã báo thủ, hãm hại bọn họ một cái.
Triệu Dĩnh lườm hắn một cái, sư huynh ngươi không phải là bị người hãm hại sao?
500 lạng A.
Ha ha, này 500 lạng hoa đến quá đáng giá.
Sở Ly mỏ xa như sắt tự dễ cây, thở dài nói, đây chính là bảo vật vô giá.
Thật sự?
Là cái gì?
Thiên linh thụ ngươi nghe nói qua chứ?
Thiên linh thụ.
Triệu Dĩnh nhíu mày suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu.
Sở Ly cười nói, cái kia chính ngươi về đi thăm dò một chút đi.
Thiên linh thụ có thể tỏa ra một loại khí tức, tăng nhanh cây cỏ sinh trưởng, có thể nói trong truyền thuyết bảo vật vô giá, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ.
Theo thụ linh tăng trưởng, gia tốc càng nhanh, đối với quý giá dược liệu mà nói, thời gian mới là trọng yếu nhất, thiên linh thụ tồn, giá trị khó có thể đánh giá.
Cố Lập Đồng hắn không nhận ra được.
Triệu Dĩnh hừ nói, nàng đối với Cố Lập Đồng ấn tượng đại điện, cùng Chu Ngọc Đình là cá mẹ một lứa.
Sở Ly xoa xoa rễ cây, ha ha cười nói, hắn muốn nhận ra, 10 vạn 2 cũng sẽ không để cho đi ra.
Triệu Dĩnh trên dưới xem vài lần Sở Ly, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, từ tiến vào kỳ thảo hiên bắt đầu. Sở sư huynh ngay ở tính toán Cố Lập Đồng đây, trước hai cái rễ cây cố ý giả dạng làm đấu khí, chính là vì nói dối Cố Lập Đồng.
Cố Lập Đồng bất chi bất giác ở giữa kế, đem bảo bối này nhường ra.
Sư huynh, ngươi thật là gian trá.
Sở Ly cười không nói.
Ta xem Chu Ngọc Đình dọa sợ, hắn là gan không như vậy tiểu chứ.
Đó là ngươi không biết Chu Cung Phụng tính cách. Sở Ly lắc đầu bật cười, hắn là nghiêm cấm Chu Ngọc Đình tiếp cận nữ sắc.
Tại sao?
Lúc trước Chu Cung Phụng luyện chính là đồng tử công, bị ngươi khiến cho mỹ nhân kế phá vỡ công lực, nếu như biết Chu Ngọc Đình nuôi nữ nhân, nhất định đánh gãy chân hắn.
Còn có chuyện như vậy?
Chu Ngọc Đình ở bên ngoài lại hoành lại lăng, ở hắn lao tử trước mặt, chính là chuột thấy mèo.
Triệu Dĩnh tưởng tượng Chu Ngọc Đình rụt đầu rụt cổ dáng vẻ, không khỏi bổ soạt nở nụ cười.
Sở Ly cười nói, sư muội ngươi nếu như không hết hận, trừng trị hắn một bữa thế nào?
Triệu Dĩnh bận bịu xua tay, có phủ quy đây.
Sư huynh, ngươi không cho phép sang bậy.
Đối phó mắng người, mắng trở lại là tốt rồi,
nàng cũng mạnh mẽ mắng một bữa Chu Ngọc Đình, động thủ liền không giống nhau, vạn nhất thật Sở Ly thật động thủ, Tam tiểu thư đối với hắn mắt xanh rất nhiều, cũng sẽ không thiên vị. Nàng đôi mắt sáng trừng lớn, nghiêm túc nhìn Sở Ly. Cố gắng, ta không thu thập hắn là được rồi. Sở Ly cười nói. Sở Ly chưa hết thòng thèm, lại tiến vào hai nhà bán hoa thảo, nhưng thất vọng mà về. Thiên linh thụ là kỳ trân, nhưng sống không dễ, sinh trưởng gian nan, như quân chủ như thế cần những khác thụ phụ tá, ô thanh thụ, minh hà thụ, huệ thụ, này ba loại thụ khuyết một không thể. Sư huynh, sắc trời không còn sớm, trở về đi thôi. Triệu Dĩnh nhìn bầu trời một chút ánh trăng. Sở Ly hướng về phía thiên linh thụ rễ cây lắc đầu một cái, ta đưa ngươi về tòa nhà. Ta nghĩ hồi phủ. Triệu Dĩnh thấp giọng nói. Sở Ly nhìn sắc mặt của nàng, nàng đôi mắt sáng rời đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của hắn. Không cần đại viên kinh trí, Sở Ly cũng biết Chu Ngọc Đình vẫn là tạo tác dụng, Triệu Dĩnh muốn tránh hiểm. Hắn tuy là tình trường sơ ca, cũng biết không có thể nóng vội, muốn từ từ độ chi, cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta đồng thời trở lại. Ta dự định bế quan luyện công, tòa nhà bên kia liền cố không đến. Không sao, ta sẽ để Lý Huynh hỗ trợ. Ừm. Triệu Dĩnh bước liên tục chầm chậm chân chờ, tâm sự nặng nề. Sở Ly Trang không thấy, cười híp mắt nói với nàng Kỳ Văn trật sự, trong phủ một ít bát quái tin tức, Triệu Dĩnh rất yêu thích nghe những này bát quái. Triệu Dĩnh mất tập trung đáp lời, hai người chậm rãi trở lại quốc công phủ, tiến vào phủ, sau đó tách ra, Sở Ly điều khiển thuyền nhỏ trở lại Đông Hoa Viên. Tô Như đi tới Sở Ly tiểu viện, gõ gõ cửa, Tuyết Lăng ra đón, không người chào, xin chào tổng quản. Hành hoàng La Sam ở dưới ngọn đèn đặc biệt sáng sủa, ánh cho nàng càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần, Sở Ly về Đông Hoa Viên. Vâng. Tuyết Lăng đáp. Tô Như tiến vào sân, đánh giá đất đen, cẩn thận từng ly từng tí một đi vòng, đi tới tiểu đỉnh ngồi xuống, như thế nào, hắn rất tốt hầu hạ chứ? Cũng còn tốt. Tuyết Lăng chỉ nghi một hồi. Tô Như quay đầu nhìn nàng. Tuyết Lăng hơi rủ xuống mi mắt, biểu hiện trang trọng. Tô Như chỉ nàng, xem ra ngươi bệnh cũ lại phạm vào, con mắt lại trường trên đỉnh đầu, xem thường Sở Ly, đúng hay không? Tổng quản Tuyết Lăng thật không tiện cười cười. Ta rất kỳ quái. Tô Như lắc đầu nói, ngươi làm sao không đem Sở Ly để ở trong mắt đây? Tuyết Lăng nhìn nàng, lại cúi đầu, hắn không biết võ công chứ? Hắn không biết võ công. Tô Như ngẩn ra, cười khanh khách lên. Tuyết Lăng ngẩng đầu, không đúng sao? Khanh khách, ai nói với ngươi hắn không biết võ công? Tô Như cười đến không ngậm miệng lại được. Tuyết Lăng bị Tô Như cười đến sợ hãi, hắn hai mắt vô thần, tứ chi vô lực, không nội lực chống đỡ, vừa nhìn liền biết chưa từng luyện võ công. Nói đến lúc sau, nàng càng tin chắc phán đoán của chính mình, huyệt thái dương cũng không dị dạng, cho dù luyện võ, cũng tu vi có hạn.